Chương 151, online mắng chiến chương 151, online mắng chiến Thang Khả Vi nhìn xem thư, nàng chân mày hơi nhíu lại, nhắm mắt lại hơi chút cảm giác sau có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên. Không đúng, ta tình cảm đạo không tại Tiên Nguyệt Quốc, mà là tại Vòng Xuyên Sơn mạch đâm cái cằm trầm tư nửa ngày, đột nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là tiểu ý một thể hai hồn ta phân đến chính là vệ thần, Nguyệt Ngọc lâu đụng tới chính là cái kia không đáng tin cậy ra hỏa, là cái thứ hai hồn thể là tại Thượng Bá thôn lúc vừa mới tỉnh lại ha ha ha, báo ứng à, Nguyệt Ngọc lâu, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có hôm nay, Trương Thiên Ngọc, mau gọi trường. Thiên Ngọc trở về sau một lúc lâu, Trương Thiên Ngọc lại hấp tấp chạy trở về, mệt mỏi đầu đầy đều là mồ hôi. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng Mộ Dung Nguyệt, cái này vừa mới ra ngoài đi không bao xa đâu, lại để cho trở về, làm lông đây. Mộ Dung Nguyệt đối với hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn nhiều nhẫn lại, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Trương Phong Chủ, sư thúc gần đây tâm trạng biến hóa khá lớn, nàng chạy nam nhân, ngươi phải nhiều hơn thông cảm. Trương Thiên Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, hơi chút điều chỉnh tâm tình cung kính đứng ở Thang Khả Vi trước mặt, bày ra như thế cái yêu đương não quả sự, hắn cuộc sống này thật là một ngày trôi qua không bằng một ngày. Thang Phong Chủ, có gì cần bàn giao sao? Ta còn muốn vội vàng cho ngươi đi thăm dò chi tiết đâu. Thang Khả Vi không thèm để ý chút nào xua tay, nàng con mắt lại lần nữa nhìn hướng trên bàn bản đồ, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Nàng mặc dù không biết Hiển Thánh Linh Cung đến tột cùng đang chờ cái gì, thế nhưng nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, chiến tranh cũng nhanh muốn bạo phát, lần này xuất thủ nhất định là Lôi Đình Bạc Quân, tích lũy mấy năm lửa giận sẽ đốt toàn bộ Đông Vực. Thiên Ngọc à, hẹn nói chuyện các phương thành chủ à, chuẩn bị chiến đấu Hiển Thánh Linh Cung, một khi Tiên Nguyệt Quốc luôn hãm, lập tức đóng quân Yến Sơn Quan nói cho Triệu Tứ, không muốn keo kiệt, Nhiêu Quang Đại Đế bởi vì Tiêu Giao Tông mà chết, tuyệt không hòa hoãn khả năng, đây là sinh tử tồn vong chi chiến, vận dụng tất cả nội tình, cũng muốn kháng trụ cái này song chiến sự. Nói xong nàng quay đầu nhìn hướng Mộ Dung Nguyệt, nụ cười trên mặt nở rộ, trong lòng tích tụ tản ra mà trống. Không, Nguyệt Nhi, cho Nguyệt Hoàng bệ hạ hồi âm liền nói, đó là nàng nam nhân, để chính nàng cực kỳ hầu hạ, nhà ta Lưu Vân mỗi ngày đi dạo chó, trạch tại trong nhà tu luyện, có thể ngoan đây. Mộ Dung Nguyệt cùng Trương Thiên Ngọc liếc nhau một cái, chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Hai người bước chân nặng nề, mỗi đi hai bước liền muốn lắc đầu thở dài một phen. Ai? Đối diện liền vừa vặn đụng phải hướng trên núi đi tới Tiêu Sách, cái sau lúc này thấp cúi đầu, đồng dạng đầy mặt tâm sự, thở dài không rồi. Ai? Ba đạo thở dài âm thanh đồng thời vang lên, Tiêu Sách mặt lộ không hiểu, ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Ngọc dò hỏi. Sư điệt cớ gì cảm thán? Trương Thiên Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua Thang Khả Vi lầu cát, thấp giọng dế. Thang sư thúc thay đổi xoành xoạch, khó làm, thực tế khó làm à, Tiêu sư bá lại là cớ gì cảm thán? Tiêu Sách đồng dạng cảnh giác nhìn thoáng qua Thang Khả Vi lầu cát. Khả Vi sư muội không để ý tới thế sự, cả ngày nhớ nàng cái kia phu quân, cái này trên núi không người chủ trì đại cục, ta liền trong bóng tối phái người đi tìm canh tông chủ đi. Trương Thiên Ngọc cùng Mộ Dung Nguyệt đôi mắt đồng thời sáng lên. Từ mấy năm trước Thang Khả xâm giết vào Tiên Nguyệt Quốc, bị Tiên Nguyệt Quốc đại quân truy sát, về sau liền triệt để mất tích. Nếu là có thể tìm về đối phương, không chỉ có thể ngăn chặn Thang Khả Vi, càng là có thể lại lần nữa chấn chỉnh lại Tiêu Giao Tông khí thế. Có trăm lợi mà không có một hại, nhưng có kết quả. Tiêu Sách há to miệng, muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu hắn có chút do dự mở miệng nói ra. Lần thứ nhất nhận đến đưa tin, nói có người nhìn thấy canh tông chủ tại bên trong Phong Nguyệt Thành nhặt phế liệu ăn, ta liền vội vàng tiến đến, bất quá nhưng là chậm một bước, chưa từng nhìn thấy. Lần thứ hai lại nhận đến đưa tin, nói hại nhà danh thợ săn tại trong núi nhìn thấy cái dã nhân, tự xưng là ta Tiêu Giao Tông tông chủ, ta lại chạy một chuyến, nghe bản xứ dã nhân nói, tên kia dã nhân không hề hợp quần, bị đuổi đi, lại lần nữa bỏ lỡ cơ hội lần thứ ba nha, nói là có người nhà tử. Nhận đến hàng bên trong, nghi là nhìn thấy canh tông chủ thân ảnh, ta lại đi, nhưng là đã bị mua đi. Trường Thiên Ngọc há to miệng, muốn nói lại thôi, nói như thế nào đây? Nếu là nói có người phát hiện Thang Khả Sâm thi thể, hoặc là nhìn thấy Thang Khả Sâm phần mộ, hắn cảm thấy đều muốn đáng tin cậy một chút, đây đều là thứ gì bắn đại bác cũng không tới thông tin. Tiêu Phong chủ, người kia nha tử có nói đem người bán đi nơi nào sao? Tiêu Sách trên mặt lộ ra một vẻ khó coi, lắc đầu thở dài nói. Nói là, Ngoa Ngoa Sơn Biên Khu nghe đến cái tên này, nguyên bản còn cảm thấy thông tin có giả. Trương Thiên Ngọc đột nhiên liền cảm giác đúng vị. Chính là cảm giác này, loại kia chỉ cần liên lụy đến Hoa Lưu Vân, liền bình thường hợp lý cảm giác. Tiêu Phong chủ, Ngoa Ngoa Sơn Biên Khu bên này, ta sẽ xin nhờ tu cậu kiểm tra thực hư một phen, ngươi tạm chờ tin tức ta. Tiêu Sách chắp tay. Vậy làm phiền sư điện, tông chủ nếu thật là thân hãm nhà tù, còn cần ngươi đi vận hành một phen ba người riêng phần mình rời đi, đều là tâm sự nặng nề. Bên kia, chờ mấy ngày, Nguyệt Ngọc lâu cuối cùng là nhận đến Thang Khả Vi hồi âm. Nàng đội vàng từ lao thái giám trong tay tiếp nhận bức thư, mở ra một nhìn, nét mặt hưng phấn lập tức ngưng kết trên mặt. Ta mẹ nó ơi, tức chết lao nương, cái gì gọi là nam nhân của ta? Thang Khả Vi cái này bị, ta nghiêm trọng hoài nghi nàng là cố ý thả Hoa Lưu Vân đi ra lửa ta. Nàng chép qua giấy bút, lúc này liền bắt đầu hồi âm, giếng cạn dàn mua, tên trộm biến hoa, không người đoái hoài trống trơn. Thang Khả Vi hồi âm, cái non, thịt sông khói tối, ép ra dầu cống ra ánh. Kết quả là, Hiển Thánh Linh Cung còn chưa đánh tới, bây giờ Đông Bực có quyền thế nhất hai nữ nhân liền đã bắt đầu bóp lên cung tới. Mang cái kia kêu một cái bẩn thỉu khảng nợ ra, còn lẫn nhau đối lẫn nhau tiến hành ác độc nguyền rủa, chú đối phương đời đời kiếp kiếp đều muốn gả cho Hoa Lưu Vân loại này rác rưởi nam nhân. Sau đó căn cứ nhân sĩ liên quan kể rõ, Nguyên Hoàng cùng canh thánh hai nữ là tranh một nam, nói lời ác độc, suýt nữa khai chiến. Nguyên Hoàng cung cùng Tiêu Giao Điện cả ngày đều đắm chìm tại kiểm chế ngột ngạt bầu không khí bên trong, bọn hạ nhân không dám nói lời nào, sợ chọc giận cái này hai tôn Bồ Tát sống, kinh khủng gấp. Đại quân tiền tuyến xanh thấm khí sáng, mây trắng phiêu đãng, thị thước đứng tại đầu cảnh chít chít kêu to, một bộ tuế nguyệt thiên tinh tốt. Đen nhánh đại địa bên trên biên giới núi lửa thỉnh thoảng tại thiên khung đốt mấy đóa pháo hoa, nhưng cũng không che giấu được đại gia tiếng cười cười nói nói. Hoa Lưu Vân sinh ý càng làm càng lớn, tại chỗ này trên chiến trường, chân chính làm đến hệ thống tự do. Trong đó Nguyệt Ngọc Lâu cũng tới đi tìm mấy lần gốc dạng, nhưng tại Hoa Lưu Vân ra mặt dày phía dưới, cuối cùng đều chỉ có thể bị phẫn rời đi. Hiện tại hắn đã nhàn rỗi, cả ngày sống đến như cái đại gia. Nha, lão ông, sáng sớm luyện a. Đang luyện kiếm lễ bộ thị lang ông hồng dừng lại tu luyện, hướng về hắn lên tiếng chào. Tiên sư, chạy chim đâu? Đúng vậy, A Hoa Lưu Vân một tay nâng một cái lồng chim, một tay cong tại trên lưng, trong miệng huýt sáo. Lồng chim bên trong, một cái màu đen quạ đen ở bên trong cắt tỉa lông vũ. Trên người nó đen, là loại kia ngũ thải ban lan đen, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Tự xê. Đúng lúc này, Hát Nha đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Trung Châu phương hướng, người khác tính hóa con mắt bên trong, đột nhiên sáng lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác. Hoa Lưu Vân đột nhiên sững sờ, nghiêng đầu theo Hát Nha ánh mắt phương hướng nhìn. Nơi xa núi lửa trong nhóm, một cái trắng như tuyết thân ảnh dần dần rõ ràng. Chương 152, hai cái cặn bã chương 152, hai cái cặn bã Hoa Lưu Vân hơi híp mắt lại, sắc mặt ngưng trọng dừng thân hình. Tự xê. Lồng chim bên trong quạ đen hét lên một tiếng, hóa thành đen nhánh xương mù tại lồng chim bên trong tản ra. Cái kia bóng trắng dần dần rõ ràng, xuyên thấu qua vận mẹo không khí đã có thể rõ ràng nhìn thấy, đó là một cái sách theo trường thương nam tử, hắn mặc tô ý đi, cưới một thất bạch mã bước qua chi địa, đỏ thâm dung nham thần tốc làm lạnh, hóa thành từng mảnh mặt đất màu đen. Bạch mã nhìn như chậm chạp, nhưng là mấy bước ở giữa liền vượt qua vô số núi bầy. Sau lưng trắng như tuyết dấu vó ngựa một mực kéo dài, giống như tại cái kia núi lửa trong nhóm điểm mở từng đóa bạch liên. Địch tập còi báo động chói tai truyền ra, trên bầu trời phiêu phủ tháp canh bên trên từng đạo chuông vang rung động. Binh bộ đại nguyên soái Hoắc Tiêu phi thân lên, sau lưng mấy chục khiến cờ lơ lửng. Theo những cái kia lệnh kỳ dung, từng đội tu sĩ đại quân bắt đầu bày trận. Nam ở núi lửa trong nhóm phòng vệ chiến hạm cấp tốc hướng về kia người bao bọc đi qua, đầy trời linh năng pháo đệm xuống, nhưng là không có nhiễm hắn nửa mảnh y phục. Con ngựa trắng kia phảng phất đi tại hư ảo cùng hiện thực ở giữa, mỗi một bước rơi xuống đều bước ra ngàn mét khoảng cách. Hoa Lưu Vân nhíu mày, thấp giọng thì thầm: Ngân Thương Bạch Mã Lạc Thiên Y Liệt, Khất Kiếm Phá Giáp Vương Tân Nghề, Phật Giết Ngàn Dặm Hán Sơ Tự, Huyết Hà Quỷ Ảnh Cố Cửu Âm nghe đồn hiện Thánh Linh Cung đương đại tối cường bốn tôn thánh người. Nếu nói Tôn Long cùng Đạo Giác là đại biểu Linh Cung hiện thánh mặt mũi, vậy cái này bốn người chính là đại biểu Linh Cung chinh chiến máy móc. Nghe đồn Lạc Thiên Y từng một người phá một quốc, sát chết trôi trăm vạn dặm, bạch mã không dính máu. Vương Tân Nghề sắp đến giết người, tìm người mượn kiếm, mượn nửa ngày cuối cùng chỉ mượn đến một cái kiếm gãy, liền lấy thanh kia kiếm gãy giết xuyên mấy vạn binh giáp. Mà Hàn Sơn Tự cùng Cố Cửu Âm, thế nhân chưa bao giờ thấy qua, chỉ vì hai người những nơi đi qua, chưa hề xuất hiện qua người sống, thường thường chỉ có tàn mái hiên nhà bức tường đổ, hoặc là một mảnh huyết hồ. Phía trước nghe đến bốn người truyền ngôn thời điểm, Hoa Lưu Vân đối với bọn họ đánh giá là một cái bệnh thích sạch sẽ, một cái nhà bức, một cái hòa thượng, một cái người bị bệnh tự kỷ. Nhưng từ trước đến nay không có chất vấn qua bốn người thực lực, bọn họ là thật mạnh, mạnh đến có thể tại phương đại lục cái này bên trên, tiểu nhi chỉ để. Bạch mã còn chưa bước ra núi lửa, Lạc Thiên Y đi trường thương bạch qua đại địa, nhẹ nhàng vừa nhấc, một đạo ngân bạch thương mang chớp mắt đã tới, đang chỉ huy đại quân Hoắc Tiêu vội vàng lên mình. Phía sau hắn mấy chục lệnh kỳ đồng thời nổ tung, cả người cũng là bay ngược mà ra, đụng nát trên bầu trời vài tòa tháp lâu. Tiên Nguyệt Quốc một đám thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, trên mặt dần dần bò lên hoảng hốt. Trên lệch này cũng quá mức to lớn một chút. Lẹ xẹt, lẹ xẹt. Bạch mã rơi vó, một bước dẫm tại đông ngược đại địa bên trên, đồng thời cũng dẫm tại Tiên Nguyệt Quốc mỗi một cái tu sĩ trong lòng. Hiển Thánh Linh Cung, Lạc Thiên Y đi, trước đến đập quan Lạc Thiên Y âm thanh không buồn không vui, lộ ra rất là tùy ý, tựa hồ trong mắt hắn, trấn áp cái này Tiên Nguyệt Quốc đại quân tựa như đồng xuất cửa tản bộ đồng dạng đơn giản. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền dọa đến Tiên Nguyệt Quốc một đám tướng lĩnh câm như hến. Ánh mắt những nơi đi qua, đám người không tự chủ lui về sau mấy bước. Đương siết, địch ta chênh lệch quá lớn, rút lui. Hoa Lưu Vân lúc này không tại lưu luyến nơi đây, quay người chạy trở về đi, thu thập lên quầy hàng liền muốn chạy trốn, có một số việc quả nhiên nghĩ thời điểm dễ dàng, làm khó khăn. Trông coi không được, cái này Lương Châu biên quan một chút cũng trông coi không được. Chỉ là vừa thu một nửa, hắn gáy cổ áo đột nhiên bị người níu lại, Nguyệt Ngọc Lâu kéo lấy hắn liền hướng phía trước đi đến. Có chỗ tốt thời điểm liền đến, không có chỗ tốt liền nghĩ chạy, trên đời này nào có đạo lý này. Hoa Lưu Vân kinh hoàng dãy rồi lấy. Nguyệt Ngọc Lâu, ngươi thả ra ta, ta lúc nào đến ngươi chỗ tốt ta cũng không đụng tới đến ngươi một cái, ngươi không muốn vô cớ nói xấu nhà lãnh phụ nam. Đối mặt Hoa Lưu Vân cưỡng từ đoạt lý, Nguyệt Ngọc Lâu căn bản không thèm để ý, nàng đi ra quân trận, đem trường kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, thánh uy lập tức bao phủ mà ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay có ta Nguyệt Ngọc Lâu cùng Hoa Lưu Vân ở đây, ai cũng chớ có nghĩa vượt qua nơi đây. Lưu Vân, ngươi nói đối a đúng đúng đúng, ngươi thả ra ta trước đại trận vương. Lạc Thiên Y đi khuôn mặt lạnh lùng, hắn nhìn hướng Hoa Lưu Vân ánh mắt mang theo trào phúng cùng với không hề che giấu khinh miệt, tựa như thấy rõ tất cả. Cánh tay nâng lên ở giữa, một cái thần dị quang cầu tại hắn lòng bàn tay chậm chạp chuyển động, đây chính là Hoa Lưu Vân bán ra hệ thống. Ngón tay hắn điểm nhẹ, từng cái ấn quyết đánh vào quang cầu bên trên, hệ thống bên ngoài quấn quanh đạo đạo pháp tắc thần tốc vỡ vụn, từng cái tinh tế linh kiện bị lột bỏ. Rất nhanh liền có một cái mặc câu phục, mang theo thai nghe hồn thể từ trong đó trốn thoát, hắn thần sắc thất kinh, đầy mặt e ngại. "Bất, cứu ta, đây là ác quỷ bên trong u hồn, dùng cho xung làm mỗi cái hệ thống nhân công phục vụ khách hàng, chỉ là hắn mới chạy trốn mấy chục mét liền bị Lạc Thiên Ý một cái bóp thành cho bụi." Ha ha, hắn bên trong vậy mà giấu tử linh, ngươi đây là tại vì đó phía sau đoạt xá thiên hạ chúng tu sớm chuẩn bị ở sau. A Lạc Thiên Y liền nhếch miệng lên, tiếp tục phá giải hệ thống, một lát sau liền lộ ra hắn nội hạch tâm truyền tống trận pháp. Hoa Lưu Vân, không thể không nói, ngươi tay rất khéo, ta đều có chút hoài nghi, ngươi kiếp trước hẳn là một cái chuyên trách may quần áo quả phụ, chiêu này đúng dịp sống làm đến, chất trưởng, so nữ nhân đều tốt. Hoa Lưu Vân thấp cúi đầu, không dám nói lời nào, thoạt nhìn một bộ đồ hèn nhát bộ dạng. Đối mặt trao phúng, hắn khiêm tốn tiếp thu, lộ ra rất là nhu nhược. Một bên Nguyệt Ngọc Lâu nhịn không được nha. Hắn mắng ngươi a, Hoa Tặc, ngươi ngược lại là cãi lại à? Ôi, ngươi thẹn thùng làm cái gì? Ta mẹ nó thật là phụ uy, Lạc Thiên Ý Điệp, ngươi còn có mặt mũi nói người ta, cũng không ngó ngó chính mình rằng gì, cưới ngựa trắng, xuyên đồ Ý Điệp, hình dáng giống cái nương môn một dạng, ta nhổ vào trả bạc thương bạch mã, ta nhìn ngươi chính là tốt mã dẹp đùi, chỉ có cái này con ngựa trắng để ngươi cưới. Đối với Nguyệt Ngọc Lâu nhục mạ, Lạc Thiên Ý Điệp hoàn toàn không để ý tới, ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi trên thân Hoa Lưu Vân, chỉ bất quá âm thanh thay đổi đến có chút băng hàn. Bất quá, cũng phải đa tạ ngươi, để ta tìm tới hắn vị trí. Hắn nói xong nắm lên trường thương, đột nhiên hướng về kia truyền tống trận pháp bên trong ném đi, cưỡng ép đâm rách trận pháp thông đạo. Truyền tống trận pháp không chịu nổi như vậy lực lượng, nháy mắt vỡ nát, thanh trường thương kia đâm vào trận pháp bên trong, tại trong hư vô cấp tốc đi xuyên, chỗ qua bên đường, không gian tạo nên tầng tầng gợn sóng. Điều khiển, thúc vào bụng ngựa, bạch mã dưới chân đạp lên từng vòng băng hoa, ven đường chỗ qua, xanh thảm thiểm điện hóa thành một cây trường thương hướng về Nguyệt Ngọc Lâu đâm thẳng mà đến. Nguyệt Ngọc Lâu trên mặt hung quang lóe lên, giơ kiếm chém về phía trước. Lôi đỉnh sáng tắt chém thiểm điện, trường thương cùng mũi kiếm chạm vào nhau. Trong tay bảo kiếm nháy mắt nổ thành đầy trời mảnh vỡ, ánh mắt của nàng trừng lớn, hoàn toàn không kịp phản ứng, trường thương đống nhiên đâm vào bờ vai của nàng, cuốn theo nàng đụng nát phía sau tầng tầng dãy núi. Hoa Lưu Vân kinh ngạc nhìn xem đầu kia kéo dài vài dặm bụi mù, hai mắt đồng dạng trừng như trung đồng. Trên lệch như thế lớn sao? Không phải, này nương môn nhi bình thường rất hung a, làm sao một kích liền nát? Còn không kịp suy nghĩ nhiều, Lạc Thiên Y Lìa đã đến phụ cận, cái kia bạch mã một chân đạp ở Hoa Lưu Vân mi tâm bên trên. Ầm ầm, đầy trời bụi mù bay lên, đại địa trực tiếp lom xuống đi mấy chục mét, bụi mù còn chưa tan đi mở liền tại trên không bị hàn khí đông lạnh thành đầy trời sông băng. Đấy, hố Hoa Lưu Vân chỉ cảm thấy gương mặt đau rát, cái này một móng trực tiếp cho hắn làm bối rối. Không riêng người là thánh cảnh, con ngựa kia vậy mà cũng thế. Chương 153, Ngọc Lâu, ta hối hận a. Chương 153, Ngọc Lâu, ta hối hận a. Nhìn thấy Nguyệt Ngọc Lâu bị một thương đinh phi, Hoa Lưu Vân bị vó ngựa bước vào đại địa, phía sau đại quân cuối cùng là phản ứng lại, đại trận mở rộng hướng về phía trước bắt đầu đẩy tới. Bạch Mã bước qua sông băng, Lạc Thiên Y đi thấp mắt nhìn hướng bị đông tại đáy hố Hoa Lưu Vân, lạnh lùng mở miệng. Nàng là ta gặp qua yếu nhất thánh nhân đến mức người, còn phải kém nàng ba phần, đây chính là hồng hoang khách tới sao? Ít nhiều khiến ta có chút thất vọng. Nói xong, Lạc Thiên Y đi rời đi ánh mắt, Bạch Mã lại lần nữa đi về phía trước, đụng vào Tiên Nguyệt Quốc quân trận bên trong. Hắn ven đường chỗ qua, băng hoa nở rộ, dám can đảm cản đường tu sĩ bị đông cứng thành từng tôn băng điêu, Bạch Mã dưới chân tạo nên một sóng, sau lưng từng tôn băng điêu bị đánh tan thành đầy đất vụ băng, thẳng tắp tại cái kia mấy chục vạn tu sĩ trong đại quân xé mở một đầu lỗ hổng. Thiếu Hoắc Tiêu chỉ huy, cái này mấy chục vạn tu sĩ đại quân giống như năm bẻ bảy mảng, hoàn toàn không ngăn cản được Lạc Thiên Y Lìa bước chân. Hắn không có lưu lại, cũng không có đi để ý tới bị một thương trọng thương Nguyệt Ngọc Lâu. Vượt qua quan hải phía sau, Lạc Thiên Y Lìa ngẩng đầu nhìn về phía thanh kia trong hư không cấp tốc xuyên qua trường thương. Thương tại thiên không phi hành, cái kia bạch mã liền đi theo thương phương hướng, một đầu hiện ra bạch quang sông băng đại đạo hướng phía trước trải ra mà ra. Bạch mã những nơi đi qua, núi non sông ngòi ngừng, kỳ phong cửa hải hiểm yếu vỡ vụn, thôn trang thành trì cũng là không có may mà miễn, không kịp thoát đi bách tính cùng tu sĩ toàn bộ hóa thành đầy đất băng điêu. Trên chiến trường một đám tu sĩ câm như hến, hoàn toàn không dám đi truy, liền tùy ý Lạc Thiên Y Lìa giết vào Tiên Nguyệt Quốc bên trong. Mạnh, quá mạnh, căn bản không có người có khả năng chống đỡ được. Giang giác, băng cứng vỡ vụn, Hoa Lưu Vân chật vật bỏ ra hồ sâu. Lắc lắc đầu, hắn liền bên cạnh cối băng cái bóng nhìn một chút chán vết thương, nơi đó cực kỳ sưng đỏ, một cái to lớn dấu bóng ngựa rất là chói mắt. T, Bao Thanh Thiên lẩm bẩm một câu, tùy ý nhặt lên một khối vụn băng bắt đầu làm lên trường đá. Quay đầu nhìn hướng Lạc Thiên Y Lìa rời đi phương hướng, chính là Vong Xuyên Sơn Mạch. Hắn tựa như tại thông qua hệ thống truyền tống trận pháp đi khóa chặt vệ thần. Thật châu, không hổ là cái đùa bỡn không gian cao thủ, rất chuẩn xác tìm tới lỗ thủng hắn phi thân lên, mấy cái lên xuống liền tại vỡ vụn dãy núi bên trong tìm tới Nguyệt Ngọc Lâu. Đối phương lúc này khỏe miệng chảy máu, tóc hai rối bời, thần sắc có chút hoảng hốt. Một thương, nàng thậm chí ngay cả một thương đều không có kháng trụ, muốn hay không như thế không hợp thói thường. Nhìn thấy Hoa Lưu Vân đến, Nguyệt Ngọc Lâu lảo đảo đang muốn đứng lên, cái trước một tấm phù lục liền dán lên trán của nàng, phù lục lúc này hóa thành một đạo lưu quang bay vào nàng thức hải. Từng đầu quy tắc xiển xích hướng về nàng thần tức thần tốc quấn quanh, sau đó chính là một đạo tan nát cõi lòng âm thanh vang lên. Bệ hạ băng hà vốn là bị trọng thương Nguyệt Ngọc Lâu bị gián định thân phủ, thân thể nháy mắt cứng ngắc, nghe đến Hoa Lưu Vân ồn ào, trên mặt nàng tràn đầy kinh ngạc, trong lòng lộn bộ một cái, thầm nghĩ mặt hỏa, cái này ra hỏa vậy mà thừa dịp nàng trọng thương, lộ ra răng nanh. Cái kia bình thường vui cười đùa giỡn, nhát như chuột, thoạt nhìn có chút thiểu năng ra hỏa, lúc này lại là đổi một bộ sắc mặt. Hắn con mắt thâm trầm ảm đạm, nét miệng lên một cái quỷ dị độ cong, cả người cho người một loại âm hiểm vô tình cảm giác. Nhưng là tại đem nàng ôm quay người nháy mắt, cái kia băng lãnh nháy mắt biến mất, biến thành vô tận thương cảm cùng bi thương. Hắn đang giả vờ, hắn một mực đang giả vờ. Nguyệt Ngọc Lâu trong lòng sợ hãi, tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Hoa Lưu Vân thực lực không kém gì vệ thần, không kém gì nàng, nàng mặc dù trọng thương, nhưng tốt xấu là thánh nhân, mà cái này ra hỏa vậy mà dùng một tấm phù liền chế trụ nàng. Cái này sao có thể? Ngọc Lâu, Ngọc Lâu, đều oán ta không có bảo vệ tốt ngươi. A Hoa Lưu Vân một bên lảo đảo hướng Tiên Nguyệt Quốc đại quân đi đến, một bên cất tiếng đau buồn khóc giống. Sớm biết hôm nay kết quả, ta ngày ấy liền không nên cự tuyệt ngươi rời đi, để ta sống thế nào. A hắn khóc đến tình chân ý thiết, hai hàng huyết lệ từ gò má chậm rãi trượt xuống, từng giọt đánh rất tại Nguyệt Ngọc lâu trên mặt, nhưng là để cái sau đấy lòng càng hoảng hốt. Phía trước nàng cảm thấy Hoa Lưu Vân cũng chính là vệ thần che chở mới dám không kiêng nể gì cả, nàng từ trước đến nay không có đem hắn để ở trong lòng. Chỉ là làm cái này ra hỏa hiện lộ răng nanh về sau, nàng còn có cơ hội không? Có lẽ tử vong đều là thoải mái nhất kết quả. Nơi xa Tiên Nguyệt Quốc một đám tướng lĩnh phi thân chạy đến, ngừng rơi vào đại đạo hai bên, đều là có chút sắc mặt u ám. Bệ hạ thế nào? Phúc. Hoa Lưu Vân một ngụm máu tươi phun ra, suýt nữa mới ngã xuống đất, cả người chán nản đến cực điểm. Bệ hạ, băng hà, thần hồn đã tản, còn sót lại một bộ lưu lại sinh cơ thể sắc. Một bên Lý Hướng Nam vội vàng tiến lên đỡ Hoa Lưu Vân, mở miệng khuyên giải nói: Lưu Vân, còn cần bảo trọng tiên thể à? Bệ hạ trên trời có linh cũng không hy vọng gặp ngươi như vậy, đúng vậy à? Tiên sư, bệ hạ đi, chúng ta đều rất khó chịu, vạn mong nén bi thương, đúng vậy à? Còn mời tiên sư nén bi thương. Một đám quần thần tướng lĩnh nộn nhịp mở lời an ủi. Hoa Lưu Vân đầy mặt hối hận đưa tay phất qua Nguyệt Ngọc lâu gò má, lao đi trên mặt nàng vết máu. Ngón tay hắn nhu hòa, mang trên mặt lòng tràn đầy không đành lòng cùng hối hận. Chư khanh, các ngươi có chỗ không biết, Ngọc lâu bởi vì hoàng bị tranh, bạn bè thân thích giết hết, nàng cũng chỉ có ta một người thân có thể ta lại làm cái gì? Ta trơ mắt nhìn xem nàng chết tại trước mặt ta lại cái gì cũng không làm được. Ta thẹn với Ngọc lâu tín nhiệm, thẹn với Tiên Nguyệt quốc lê dân bất tính, thẹn với thiên hạ thường sinh trong thức hải. Nguyệt Ngọc lâu trong lòng càng sợ hãi, nàng giờ phút này từ thượng đế thị giác đi nhìn, càng cảm thấy Hoa Lưu Vân đáng sợ. Nàng thân là Nguyệt hoàng, cho dù là thật chết rồi, những cái này đại thần cũng không nên không có người nào tiến lên đây cho nàng kiểm tra một chút. Toàn bộ Tiên Nguyệt quốc triều đình, tập hợp vạn dặm cương vực mấy đời thiên tiêu, cũng không có mấy cái đồ đần, cũng không có tốt như vậy lăng lư. Nhưng là chẳng biết lúc nào vậy mà toàn bộ ném đi não, tất cả đều bị Hoa Lưu Vân dùng A hàng hệ thống cho khống chế, biến thành một đám có hệ thống liền từ bỏ suy nghĩ tham dự chế nhân. Hoa Lưu Vân bước qua nàng bị trường thương đinh phi mà đến đầu kia con đường, hắn nhìn hướng trên mặt đất khe rãnh, trên gương mặt bi thương dần dần biến thành phẫn nộ. Ngọc lâu, ta muốn cái này hiện thánh linh cung, nợ máu trả bằng máu, ta muốn xé ra bọn họ giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, giật xuống phiến thiên địa này ngụy trang chư vị tiên khanh. Bây giờ đối diện chỉ có đạo giác một thánh, các ngươi có thể nguyện cùng ta ra cái này lạc nhật sơn mạch, tiêu diệt địch xâm phạm, cầm xuống máng xối dọc tuyến. Tại Hoa Lưu Vân ôm hận mở miệng, đồng thời mọi người não hải đồng thời vang lên hệ thống nhiệm vụ. Đinh, tu đạo trước tu tâm, đối mặt hiện thánh linh cung ra vẻ đảm bảo, tùy ý tàn sát Tiên Nguyện quốc dân chúng, tu sĩ chúng ta tự nhiên nên chiến. Hiện thông báo nhiệm vụ, ra lạc nhật sơn mạch, công chiếm Trung Châu Thiên Câu Quan Hải, khen thưởng lấy chiến công cấp cho đăng lược. Linh thạch Hoa Lưu Vân lau sạch Nguyệt Ngọc lâu gò má, sau đó lại yên lặng tháo xuống nàng nhận chứa đồ, rất là nhẹ nhõm liền đem hắn bên trên ấn ký xóa đi. Nhìn thoáng qua bên trong vật phẩm, hắn lại đưa tay tại trên người Nguyệt Ngọc lâu tìm đòi. Mây miệng thắt lưng trừ, tụ lý càn khôn đều bị hái xuống, liền trên đầu nàng mang theo cây châm cũng không có buông tha, dấu ở lỗ hai bên trong chữ vật bao con động đều bị móc ra. Hoa Lưu Vân khỏe miệng dần dần câu lên, dần dần xé ra giả nhân giả nghĩa, lộ ra mang theo máu tanh rằng, giống như một đầu dã thú khát máu. Lần này khao khen thưởng cũng có Ngọc lâu à, ngươi mệt mỏi, trước tiên có thể ngủ một hồi. Chương 154, đến mà không hướng, phi lễ thì. Chương 154, đến mà không hướng, phi lễ thì. Thiên khung mưa thu tung bay, làm ướt Hoa Lưu Vân tóc dài, hạt mưa theo hắn gò má trượt xuống, tất cả bầu trời thì đang khóc. Lễ bộ thượng thư đi lên phía trước, muốn tiếp nhận Hoa Lưu Vân trong ngực Nguyệt Ngọc lâu, cũng là bị hắn ngang nhiên cự tuyệt. Để cho ta lại nhiều ôm Ngọc lâu một lúc đi, ta nghĩ tại hệ thống trong tìm xem nhìn xem, có phải có phục sinh Ngọc lâu phương pháp. Nghe được Hoa Lưu Vân lời ấy, trong tràng quần thần đều là toàn thân run lên. Mặc kệ cao bao nhiêu tu vi, khởi tử hoàn sinh cũng cực kỳ khó khăn, đây chính là liên lụy đến rồi sinh tử đại đạo. Nếu là hệ thống thật có thể để người khởi tử hoàn sinh, vậy cũng quá mức kinh khủng một ít. Tiên sư, hệ thống thật có thể làm được phục sinh? Hoa Lưu Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút phức tạp. Tất nhiên là có thể, nhưng các ngươi hiện tại thì đừng nghĩ, trong đó đại giới là các ngươi khó có thể chịu đựng, cho dù là ta, sợ là cũng muốn liều lên tất cả vốn liếng cùng với tính mệnh. Thấy Hoa Lưu Vân vẻ mặt như vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới hợp lý nha. Người chết phục sinh, nào có dễ dàng như vậy? Mọi người đều là có chút hâm mộ nhìn về phía Nguyệt Ngọc lâu, cảm thán nhà mình bệ hạ kia để người hâm mộ tốt số. Không chỉ sinh ở hoàng gia, đang đỉnh hoàng vị, càng là hơn gặp được như thế một thâm tình người, cái này cần là bao nhiêu đời mới có thể đã tu luyện phúc khí a. Cảm nhận được Nguyệt Ngọc lâu thần hồn tại kịch liệt dãy rủa, Hoa Lưu Vân ngón tay bất động thanh sắc một chỉ điểm ra, vô số thất thải hạo nhiên chính khí hóa thành xiềng xích xuyên thủng rồi hắn trong thức hải ngưng tụ mà ra một màn hình, đem nó gắt gao trói buộc. Hệ thống sao? Quả nhiên đâu, các ngươi cũng có, thì ta không có không công bằng, một chút cũng không công bằng. Hắn bước lên mưa to, ô nàng từng bước một đi tới đại quân trước mặt. Mặc dù ở đây đều là tu sĩ, nhưng không ai đi dùng linh lực tránh đi nước mưa. Hoa Lưu Vân ngẩng đầu lên, vô biên bi thương dần dần chuyển hóa thành hận ý ngập trời. Hận này kéo dài, không ngừng phát tiết mà ra, đốt lên từng cái Tiên Nguyệt quốc tu sĩ lửa giận. Bọn hắn quân vương, tại bọn hắn quân trận trước đó, bị địch tướng một phát súng chọn chết, có thể nào không giận? Đối phương đạp trên bọn hắn thi cốt, tùy ý trà đạp bọn hắn mất tính, sao có thể không hận? Các tướng sĩ, bệ hạ một giới nữ lưu, còn có thể mặc giáp ra trận, đối mặt quân địch chiến tướng, đã lui nửa bước mà chúng ta sinh ra là nam nhi, lúc có ngạo cốt, sinh mệnh thật là quý giá. Nhưng nếu là sống được không có tôn nghiêm, kia còn có ý nghĩa gì? Các người có thể nguyện theo ta xuất quan, Báo thủ Hoa Lưu Vân nói được tâm tình kích động, trong lời nói mang theo chí mạng kích động tính, nói được từng cái tướng sĩ hai gò má đau buồn phẫn nộ, hốc mắt tinh hồng. Hắn giơ tay chỉ hướng Trung Châu phương hướng, trong mắt hàn ý càng ngày càng sâu. Trung Châu mặt đất màu mỡ, mà Lạc Nhật Sơn mạch cản trở hàng loạt linh khí, ngăn cách tất cả phồn hoa, chỉ nói chút cơ đan, ở Trung Châu chẳng qua là sau bữa ăn món điểm tâm ngọt mà ở đâu được, lại là một đan khó cầu, chúng ta tư chất cũng không phải là kém cho người khác, kia Lạc Thiên Ý có bản lĩnh gì, hắn chẳng qua là cái sẽ chỉ bắt nạt người phụ nữ thư hèn nhát, nếu ta và sinh ở Trung Châu, sinh ở kia phiến màu mỡ đại địa bên trên chúng ta nơi này, bắt 10 vạn đại quân, đều sẽ có mấy cái Lạc Thiên Ý liễu sinh ra, 10 cái, 100 cái, 1 vạn cái, hoặc là người người đều là Lạc Thiên Ý liễu vì bệ hạ, vì chính các ngươi, theo ta giết ra đông vực, mở ra Trung Châu lỗ hổng vì lê dân, vì đông vực chúng sinh, theo ta lên hạm từng cái tu sĩ trong mắt chứa sắc cơ, đã khống chế không nổi thể nội kia đang sôi trào chiến ý đúng a. Trung Châu rất mạnh, nhưng đó là bởi vì bọn hắn từ nhỏ tu luyện môi trường hậu đãi. Nếu là bọn họ cũng có thể ở chỗ nào dạng dư thừa linh lực hạ tu luyện, chưa chắc sẽ yếu tại kia Lạc Thiên Ý liễu một bậc, chưa chắc không thể thiếu năm sừng thánh. Giết giết giết. Ngập trời tiếng la giết vang lên, từng đội tu sĩ leo lên chiến hạm. Hoa Lưu Vân đứng bong tàu phía trên, quan sát kia từng cái đang phun trào hỏa sơn. Tất cả Lạc Nhật Sơn mạch đích thật là một đạo nơi hiểm yếu, cản trở chiến hạm thông hành, ngăn cách hai vực khí vận, nhưng lúc này lại là được mở ra một cái thông đạo. Lạc Thiên Ý liễu bạch mã bước qua nơi, dung nham ngưng băng, hỏa sơn yên lặng, lại là tỉnh cờ tại ngày này hiểm phía trên mở ra một cái đại đạo. Hoa Lưu Vân nhìn kia trên đại đạo từng cái dấu vó ngựa, quay đầu nhìn về phía Vong Xuyên dãy núi phương hướng. À, ngân thương bạch mã, phong ngươi lúc đến con đường, thư thối tại đây đông được trong đi ta lại đi xem một chút. Phương này đại lục tu luyện cuối cùng hắn đôi mắt chớp lên, trên lưng từng cây bảy sắc giải lụa màu lênh đênh mà ra, tại cả mảnh trời không tàng ra, như là một con dương cánh bảy sắc hồ điệp. Tiên Nguyệt Quốc một đám đại thần hoảng sợ nhìn về phía những kia giải lụa màu, trên đó hạo nhiên chi khí cửa hàng, chí cường, cho người ta một loại cứng cỏi bất khuất cảm giác. Hoa Lưu Vân tay giơ lên, có hơi bấm niệm pháp quyết, lập tức tất cả quân sĩ trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Bọn hắn đi theo thanh âm kia nhắc nhở, thao túng chiến hạm trải rộng ra tại từng đầu giải lụa màu trong lúc đó, như là cho cái này hồ điệp đắp lên rồi một tầng thật mỏng cánh ve. Một phương không tỉ vết chút nào đại trận tại thiên khung triển khai, tất cả đại quân giờ phút này như đồng hóa thành một cái chỉnh thể. Mỗi một người tu sĩ cũng như là phương này trên đại trận tinh vi đến cực hạn từng viên một ốc vít. Lý tướng, Lưu Vân nhờ ngươi một sự kiện được chứ? Lý Hướng Nam có chút sợ hãi đi lên phía trước, có chút cung kính túi thấp đầu lâu. Lưu Vân, ngươi nói ngươi lại đi Tiêu Giao Tông Bách Hoa phòng một chuyến, đem sư đệ ta Nguyệt Ngọc Thần tiếp đến, liền nói ta tiến hắn một hoàng vị Lưu Vân, như hắn không muốn quay về, làm như thế nào cho phải? Vậy ngươi liền nói cho hắn biết, thiên cho không lấy, phản bị tội lỗi, về sau coi như ta không có hắn người sư đệ này. Ta hiểu được. Hoa Lưu Vân ánh mắt đột nhiên phát lạnh, sợ tới mức Lý Hướng Nam lui về sau rồi hai bước. Không, ngươi không rõ, ta lại thuật lại một lần, hắn nếu không quay về, ta liền không có hắn người sư đệ này, trọng điểm là. Không có. Lý Hướng Nam gật đầu một cái, hắn lần này là thật đã hiểu rồi. Không muốn quay về, vậy liền giết. Hắn ngự kiếm mà lên, lúc này hướng về Tiêu Giao Tông phương hướng bay đi. Vương Hồng, cho ta sư đệ chuẩn bị đăng cơ đại điện, còn nhớ, long trọng một ít, cái kia có phân đoạn đều phải có, ủy quân hay, cũng không thể tủi thân sư đệ của ta Diêu Quân, ta muốn ngươi động viên ám vệ, cho ta tìm kiếm một thôn, tên cứ gọi Thượng Bá thôn, kia cửa thôn có một gốc lao hoại thụ, dưới tảng cây hoẻ mới có một cái giếng nước bên trên, lẽ ra là để ép một viên phiến đá, phòng ngừa trẻ con rơi xuống vào trong đúng rồi, kia trên cây hoẻ, khắc lấy tên của ta, thôn. Trường là lao đầu, thiếu hai bên răng cửa, nhà bọn hắn cửa sân bên cạnh, dài ra một gốc cây liễu. Hoa Lưu Vân lại nhải, nói được cực kỳ cẩn thận, sợ Diêu Quân không nhớ rõ. Tiên sư, đây là ngài quê quán. Nói đến đây cái, Hoa Lưu Vân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, hắn nguyên bản lạnh lùng hai gò má bò lên trên một chút chất phác. Đúng à, ta là đời tiếp theo thôn trưởng. Nhìn thấy Diêu Quân lui ra, Hoa Lưu Vân xoay đầu lại nhìn về phía Trung Châu phương hướng, con mắt hơi híp. Cùng một mảnh đại lục, điểm cái gì đông được Trung Châu, hoặc cái gì đủ loại khác biệt, hắn hôm nay liền muốn triệt để đánh nát đạo này là trời. Trên lưng hắn bảy sắc giải lụa màu có hơi về sau co vào, hồ điệp cánh đột nhiên vỗ. Ầm ầm. Cùng phong phá diệt phía trước hỏa sơn, đá vụn nổ vang cuốn sạch lấy bụi mù nhào về phía Trung Châu. Những kia nút trong hỏa sơn nhóm trinh sát căn bản không kịp chạy trốn liền bị ép thành xương máu. Đến mà không hướng, phi lễ vậy Hoa Lưu Vân há mồm đột nhiên khẽ hấp, nóng hổi hỏa sơn bụi mù tính cả trên bầu trời tầng mây đều bị hắn hút vào rồi trong bụng. Miệng hắn có hơi nâng lên, hai gò má trong lúc nhất thời có chút đỏ lên. Chương 155, bị rực song phi tỏa. Chương 155, bị rực song phi tỏa. Lạc Nhật Sơn mạch bên kia, nơi này tọa lạc nhìn một tòa hùng vĩ quan hải. Cả tòa quan hải dốc núi xây lên, phía trước chính là kia vô biên vô hạn phun trào hỏa sơn nhóm, sau lưng thì là một cái vượt ngang không biết bao xa to lớn khe rãnh. Kia khe rãnh một mặt kéo dài đến Trung Châu chỗ sâu, một mặt thẳng tắp chèn Lạc Nhật Sơn mạch trong. Quan hải bên trên, đạo giác ngắm nhìn đông bực phương hướng, sau một lúc lâu hắn thu hồi tầm mắt, hào hứng đại phát phía dưới tại trên tường thành để một bài chiến thơ. Chiến chiến chiến, trường kiếm che trường thiên, thánh uy khắp thế gian, không thấy hồng trần khách, nhưng thấy đoạn đầu tiên phía sau hắn, một đám hiện thánh linh cung tu sĩ sôi nổi chụp dậy rồi mông ngựa. Thơ hay, này thơ mặc dù phổ thông, lại là sát ý sùng tiêu, hiện lộ rõ vô địch chi tư. Đạo giác cười nhẹ vuốt ve hằn râu. Đó là tất nhiên, chém giết ta không bằng Lạc Thiên Ý Điệp, làm thơ, hắn không bằng ta. Lúc này, có một tương đối trẻ tuổi tu sĩ mở miệng hỏi. Nho thánh đại nhân, chủ soái một người giết vào đông vực sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Nghe nói kia Nguyệt Ngọc lâu đã chứng đạo thành thánh, vệ thần càng là hơn có thể chiến thánh nhân đạo giác, cười lớn vô vô mở miệng tu sĩ bà bay, khắp khuôn mặt là lạnh nhạt. Ha ha ha, tiểu hữu quá lo lắng, này thánh nhân à, có đôi khi chênh lệch đây phạm nhân cùng đế vương còn muốn to lớn tiểu giống với canh kia có thể hơi, nàng đi chính là tình đạo, cho dù đi được lại xa, cũng bất quá là một yêu đương nào thôi, thì có ích lợi gì? Dùng yêu manh chết người ta sao? Thiên theo thì không giống nhau, hắn sở tu chính là không gian đại đạo, thế gian vạn đạo năng lực vượt trên không gian người, lác đác không có mấy mà ta lại có khác nhau, ta tu chính là nho đạo, hiểu biết chữ nghĩa, thấy rõ thế gian chí lý, trong lồng ngực một ngụm hạo nhiên chính khí, chuyên khắc hung tàn nói xong đạo giác trên người khí tức phun trào, hắn sắc mặt nghiêm một chút, một cỗ cương mãnh mênh mông khí tức đập vào mặt. Ở đây khí tức bao phủ phía dưới, trong lòng còn có xích gan người chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên vô hạn chính nghĩa. Thể nội trừ bạo giúp kẻ yếu, giúp người làm niềm vui nhiệt huyết nháy mắt bộc phát. Thậm chí tại chỗ liền có người được bắt đầu chuyển động. Lao nãi nãi, ngài chậm một chút đi, ta dịu ngươi quá khứ này. Vị yêu tiểu bằng hữu, đứng lại, ngươi là tìm không thấy ba mẹ sao? Để ta tới giúp đỡ ngươi đang quan hải tiền tản bộ châu liêm bị này âm thanh gầm thét giật mình, đờ đẫn nhìn đám kia mắt lộ ra chính khí tu sĩ. Bọn hắn có tại kiểm tra bên tường rác thải, có tại đỡ lao nãi nãi băng qua đường, có tại xuất ra linh thạch giúp đỡ tên ăn mày, còn có một đám người đang hướng nàng chạy tới, làm việc tốt tâm tình vội vã không nhịn nổi. Mà trong lòng còn có tà ác người thì là quỳ xuống đất khóc giống, tràn đầy sám hối, kể rõ tội lỗi của mình. Ta không phải người, ta 3 tuổi nhìn lén quả phụ tắm rửa, 6 tuổi hướng trong thôn nhà vệ sinh công cộng ném đi pháo, 9 tuổi bức toàn thôn đồng học uống nước tiểu, còn có tội, ta chết tiệt à. Không, có tội là ta lại nhớ thương tẩu tử, ta xuất sinh, ta hèn hạ bọn hắn từng cái mặt mũi tràn đầy hối hận, thậm chí đã có người quá mức xấu hổ, từ đó rút đao tự vẫn, tất cả trên tường thành loạn tung tung kéo. Đạo giác kinh ngạc nhìn một màn như thế, hắn bình thường phóng thích hạo nhiên chính khí thời điểm, cũng không có mạnh như vậy hiệu quả a, lần này hạo nhiên chính khí, quả thực chính được phát tà, ngay cả hắn đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Không nhịn được muốn đi đem quan hải tiền kia hai đống phân châu cho xúc. Nghĩ đến thì làm, chính nghĩa như hắn, sao cũng muốn tốt làm gương mẫu, cũng không thể tìm không đồng nhất. Hắn đưa tay một chảo, không biết từ chỗ nào vớt đến đây một cái sẻng, phi thân lên rơi vào quan hải trước đó, lúc này liền cho kia đống phân châu hai cái sẻng. Ngã, không đúng đạo giác trong lòng còi báo động và lớn, đột nhiên cắn một cái tại đầu lưỡi, ngai ngái hương vị trong nháy mắt tràn ngập đầu lưỡi. Trong tầm mắt, tất cả quan hải chẳng biết lúc nào đúng là dâng lên nhàn nhạt thất thải sương mù mỏng. Đây không phải hạo nhiên chính khí của ta, hắn nhấc tay áo vung lên, gió lớn thổi ào ào. Sương mù mỏng dần dần thổi ra. Lại tại lúc này, Lạc Nhật Sơn mạnh phương hướng, che khuất bầu trời thiên thạch hướng lên trời khe quan đánh tới. Ầm ầm. Mặt đất run rẩy dữ dội, tiếng vang rung trời, vô số hiển thánh linh cung tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị ép thành thịt nát. Càng có chút địa cảnh, thiên câu biên giới đổ sụp, vô số tu sĩ theo mặt đất rơi vào rồi thiên câu trong. Địch tập, mở ra trận pháp, nhanh nhanh nhanh. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên câu quan hải tràn đầy kêu rên cùng kêu thảm, khắp nơi đều là tu sĩ đang chạy trốn, tại rên gì? Những kia thế lực nhỏ tới trước trợ trận tu sĩ hoàn toàn không hề sức chống cự, liên miên ngã xuống, thì chỉ có Lạc Thiên Y ở dòng chính bạch tường vi quân đoàn năng lực miễn cưỡng gánh vác rồi này ba trên trời rơi xuống thiên thạch. Chẳng qua dù thế, lúc này cũng là người người trên mặt vẻ sợ hãi, hiển lộ do bối rối. Từ bọn hắn gia nhập trắng sắc vi đến nay, luôn luôn đánh đều là thuận gió cục, Lạc Thiên Y lìa chỗ qua, phía đại lục này tất cả thế lực đều bị như là gà đất chó sành nghe ngóng rồi chuẩn. Tiểu này bị người đánh tới cửa sự việc, hay là từ trước tới nay lần đầu tiên xảy ra. Đạo giác lăn mình một cái, tránh thoát đánh tới hướng hắn mấy khối thiên thạch. Hắn nhấc chân ở bên cạnh trên đồng cỏ cọ lại cọ, sắc mặt một mảnh tối đen. Chết tiệt, dẫm lên phân châu rồi. Tất cả tu sĩ nghe ta mệnh lệnh, những thứ này cũng không phải là thiên thạch, mà là Lạc Nhật Sơn mạch thổi phồng lên hỏa sơn thạch, trên nô, đem nó nổ rất nhận được đạo giác mệnh lệnh, hốt hoảng hiện thánh linh cung tu sĩ cuối cùng là tìm được rồi trụ cột, đội vàng dựng cung nỏ bắn về phía thiên cung. Tại mưa kiếm chút xuống phía dưới, kia đầy trời hỏa sơn thạch quanh tạc, như là từng đóa pháo hoa. Trên bầu trời, thất thải lộng lẫy hồ điệp thân ảnh chậm rãi hiện, nó cánh vỗ, lập tức liền phá đi trên mặt đất nửa mảnh sơn loan, mang đi mấy vạn tu sĩ sinh mệnh. Thật mạnh quân trận đạo giác trong lòng ngạc nhiên, sắc mặt càng phát ra khó coi. Luận làm thơ hắn được, luận quân trận hắn là thực sự không được. Lạc Thiên Thuận, ngươi lại đem lại đại quân chống cự, tổ chức phản kích, ta đi phá trận hắn mở miệng bàn giao rồi trắng sắc vi phó xoáy một câu, lúc này mượn kia đẩy trời mũi tên điểm hộ, ngự không hướng về kia quân trận đánh tới. Từng khối thiên thạch ở trước mặt hắn phá bỡ, liền tại hắn sắp đến con kia hồ điệp hạch tâm thời điểm, đại trận kia bỗng nhiên tản ra, trước mặt bụi mù xé rách, hắn đón nhận một hung ác xảo trá con ngươi. Hoa Lưu Vân há mồm đột nhiên nổ, vô số mang theo nhiệt độ cao cho bụi núi lửa từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Cưỡng chế khí lưu tương đạo cảm giác thổi đến từ thiên khung rơi xuống phía dưới, hắn đầy mặt đều là bị nhiệt độ cao thiêu đốt sau sinh ra đau đớn. À, con mắt của ta nhìn không thấy rồi, hắn đau khổ kêu rên, thân thể phá vỡ tầng tầng mặt đất, toàn thân bị hun một mảnh cháy đen. Lẹ xẹt, bước chân rơi xuống đất tiếng vang lên lên, Hoa Lưu Vân ôm Nguyệt Ngọc Lâu rơi trên mặt đất. Đưa tay vạch một cái, một đạo lộ ra ánh sáng màu lam màn hình xuất hiện tại trước mắt hắn. Hệ thống, mua sắm bị rực song phi tỏa hư không rung động, một hồng nhạt còng tay đột nhiên xuất hiện bị hắn chộp trong tay, còng tay nhìn không ra chất liệu, nhưng mà dị thường cứng rắn. Trung tâm trên xiềng xích còn có một cái không ngừng nhảy hái tâm. Hắn cơ lấy quòng tay một bên còn ở rồi Nguyệt Ngọc Lâu trên tay, một bên còn ở rồi đạo giác mắt cá chân. Khóa kín đi, hai người các ngươi làm xong đây hết thảy. Hoa Lưu Vân chậm rãi thối lui, rất nhanh liền biến mất ở rồi trong bụi mù. Định thân phù, mở theo kia như có như không tiếng vang lên, Nguyệt Ngọc Lâu đột nhiên bừng tỉnh. Mặc dù hắn thân thể không cách nào động đậy, nhưng mà ngoại giới tất cả nàng lại đều rõ ràng, chẳng qua căn bản là không cách nào phản kháng. Ta mẹ nó Hoa Lưu Vân, ngươi cái bất can nhân sự cẩu vật, nàng một bên giận mắng, vừa lấy tay người quẻ liền hướng về đạo giác ấn đường đập tới. Chương 156, Thương Cùng Huyền. Chương 156, Thương Cùng Huyền. Quan Hải bên trên, hai phe đại quân đang chém giết lẫn nhau, thiên cung bên trong lít nha lít nhít toàn bộ là Tiên Nguyệt quốc chiến hạm. Hiển Thánh Linh cung từng tòa lơ lửng pháo đài bị trừ bỏ, chiến hạm không cách nào lên không, cực kỳ bị động. Bạch Tường Vi quân đoàn tại Lạc Thiên Thuận chỉ huy hạ đau khổ chèo chống, trong lòng chờ mong thánh nhân chiến trường mau chóng phân ra thắng bại. Đó là bọn họ duy nhất thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Thánh nhân chiến trường, nơi này chém giết thảm thiết hơn, tàn khốc hơn. Bị Dực Song Phi tỏa khóa cùng nhau hai người triển khai nguyên thủy nhất chém giết, ở trên mặt đất không dừng lại quay cuồng, nhấc lên đầy trời bụi mù cùng vô số đá vụn. Nguyệt Ngọc Lâu không biết từ chỗ nào móc ra một cục gạch, không ngừng đập nhìn đạo giác cái chán. Đạo giác lúc này cũng là phản ứng lại, hắn không ngừng nhấc chân đối Nguyệt Ngọc Lâu bụng dưới tiến hành đầu gối đỉnh, đâm đến Nguyệt Ngọc Lâu miệng phun máu tươi. Hu hu hu. Hoa Lưu Vân, bản đế cùng ngươi không đội trời chung, ngươi cái rách dưới đồ chơi, không nói ngũ đức. Nguyệt Ngọc Lâu một bên khóc đi một bên bóp đạo giác cổ. Đạo giác hai mắt trắng dã, miệng đầy răng cũng rơi sạch, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt lúc này cũng là có vẻ hơi bằng thẳng. Tiểu này bị khóa ở cùng nhau thuần vật lộn chém giết, theo đạo lý nam nhân muốn càng chiếm ưu thế mới đúng, nhưng mà hắn lại hoàn toàn là bị đơn phương treo lên đánh. Kia lực đạo, căn bản cũng không phải là hắn một thư sinh yếu đối có thể tiếp nhận. Quan Hải bên trong, Hoa Lưu Vân dạo bước đi tại trống trải trên đường phố, hai hàng phòng xá bên trong, từng cái bẩn thỉu phạm nhân trốn ở trong đó run lẩy bẩy. Đây đều là bị thủ thành tu sĩ theo phụ cận trộm tới làm công. So với những kia ngăn nắp xinh đẹp tu sĩ, bọn hắn có vẻ lại đen vừa gầy, ăn mặc cực kỳ rách rưới, không thể so với lúc trước vừa mới tiến cầu tiên thành thời Hoa Lưu Vân tốt hơn bao nhiêu. Hoa Lưu Vân đi qua nơi, từng cái mang theo thần dị hào quang hệ thống rất xuống đất, hắn nhếch miệng lên nụ cười sảng lạ. Ha ha ha, hôm nay khai trương đại hạ giá, thành tiên cơ duyên miễn phí tiễn, cấp được chính là kiếm được danh ngạch có hạn, tới trước được trước hắn đi rồi một đường, quang cầu rơi mất một đường, lại là không người nào dám ra đây nhặt. Đi đến cuối đường, hắn sát mặt đột nhiên trở nên có chút lạnh lẽo, trở nên có chút phẫn nộ. Quay đầu, hắn đưa tay một nắm, hai bên phòng ốc sôi nổi nổ nát vụn, máu tươi theo khe đá chảy chầm chậm ra. Rác rưởi, hèn yếu rác rưởi, ta lúc đầu vì một quyển tu luyện công pháp vừa khóc vừa gào, các ngươi đâu, thậm chí ngay cả sửa đổi dũng khí đều không có, ngươi quản có phải nó cả bấy, quản nó có thể thành hay không tiên, quản nó có thể hay không đắc đạo, đi nếm thử, đi liều mạng à, à. Còn có đây hiện tại càng hỏng bét cảnh ngộ sao? Còn nữa sao? Thất vọng, các ngươi làm ta quá là thất vọng chẳng biết tại sao. Nhìn thấy đám người này kia sợ hãi, chết lặng nét mặt, hắn liền cảm thấy tức giận, rất tức giận. Lại tại lúc này, trong phế tích, một thiếu niên 15-16 tuổi cắn răng, kéo lấy bị nện đoạn hai chân, hướng về trên đường phố rơi xuống quăng cầu bỏ đi. Trên mặt đất kéo ra từng đạo vết máu, vỡ vụn phiến đá cắt đứt rồi thân thể của hắn, hắn mỗi di động một tấc cũng nhìn lên tới dị thường gian nan, lại từ đầu đến cuối không có dừng lại. Đang lúc hắn sắp chạm đến bên trong một cái quăng cầu lúc, một thân ảnh chắn trước mặt hắn. Thiếu niên ngẩng đầu lên đón nhận Hoa Lưu Vân có chút thanh tịnh con người. Hắn ý cười rất ấm, mang trên mặt ngại ngùng, mang theo chất phác, dường như vừa nãy ra tay chấn vỡ phòng ốc không phải hắn giống như. Người tên là gì? Thiếu niên sắc mặt mang theo chết lặng, nhìn không ra mảy may nét mặt. Bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Bạch Thanh. Hoa Lưu Vân có chút vui vẻ gật đầu một cái, đưa tay đem một quan cầu đưa tới trước mặt đối phương. Đến, cái này cho ngươi, ta gọi Hoa Lưu Vân, hoa khai hoa tàn hoa tụ tán vô hình, âm tình vô định, trời nắng tượng đông tuyết trắng toát, trời âm u như hắc vụ ép thành cái đó. Lưu Vân Bạch Thanh đem ánh sáng cầu dung nhập ấn đường, một sợi mát lạnh linh khí thẩm thấu hắn thức hải. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, vừa nãy kia che khuất bầu trời chiến hạm đã tăng ra, hiện Thánh Linh cung tu sĩ trốn vào thiên câu chỗ sâu, mấy đám mây trắng treo ở chân trời, mềm mại được như là sợi đông. Hắn lảo đảo đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Hoa Lưu Vân rời đi phương hướng, lảo đảo bước chân đi theo. Bên kia, Tiên Nguyệt quốc bên trong, con ngựa trắng kia bước qua từng tòa thành trì, đạp vỡ san sát sơn loan. Cái kia trường thương thẳng tắp bay vào vòng xuyên sơn mạch trong. Cầu Khiêu nhai trong đậu phụ, vệ thần thông suốt đứng dậy, trên mặt lộ ra một vòng sắc cơ. Hắn đã cảm giác được, có người đi theo truyền tống trận pháp đánh tới rồi. Đi ra đậu phụ, hắn đưa tay hơi che chắn một chút chướng mắt ánh nắng, mấy năm thời gian, hắn đã tại đây trong động phủ bế quan mấy năm. Hắn cũng đã hiểu được bệ hạ nói câu nói kia. Dương cung cài tên. Ông. Trong không khí tiếng oanh minh vang lên, mấy chục cái mũi tên hóa thành từng đạo kim quang lao thẳng tới Tiên Nguyệt quốc phương hướng mà đi. Ngoài mấy chục dặm rừng cây, Hổ Vương bước qua núi đá, bay lên một chỗ tuyệt bích, ngẩng đầu nhìn về phía rồi kia biến mất tại trong tầng mây mũi tên, sắc mặt có chút khó coi. Tu cậu kia vô liêm sỉ, quả nhiên vẫn là đưa hắn mang vào vòng xuyên sơn mạch Tiêu Giao Tông. Thang Khả Vi ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Nguyệt quốc giới hạn, sắc mặt đồng dạng trầm xuống. Nàng đã cảm nhận được, kia dường như tràn ngập tất cả đông được thánh uy. Từ Tiêu Giao Tông đánh một trận về sau, cho dù ai cũng biết Hoa Thần cùng Trung Châu cuối cùng cũng có đánh một trận, mấy năm yên lặng, một trận chiến này lại là đến mức như thế đột nhiên. Tiêu Giao Tông toàn thể đệ tử nghe lệnh, khởi binh, theo ta trợ giúp Thang Khả Vi sau lưng, một đám phong chủ đi ra, mang trên mặt quyết tuyệt. Tất cả đông được thế lực, Cẩm Tú thư viện có tuyển, Nộ Huyết điện có tuyển, duy chỉ có nàng Tiêu Giao Tông cùng Tiên Nguyệt quốc không được chọn. Hiển Thánh Linh cũng phải vào đông ngực, tất nhiên sẽ vì Tiên Nguyệt quốc làm vấn ngại, mà Tiêu Giao Tông, nhiều quang đại đế thế nhưng chết tại nơi này, kia thủ có thể kết được lớn. Từng chiếc chiến hạm lên không, từng đạo kiếm quang sáng lên, cuồn cuộn dòng lũ như sóng, xốc lên rồi Cẩm Tú tầng mây. Ầm ầm. Vong xuyên sơn mạch giới hạ, tiếng nổ cực lớn lên, sóng nhiệt sen lẫn hàn băng dường như đánh chìm rồi xung quanh nơi. Vệ thần cùng Lạc Thiên Y còn chưa chạm mặt, thanh trường thương kia cùng mũi tên liền đụng vào nhau, xốc lên rồi tầng tầng thiên địa. Trường thương theo trong hư vô xuyên qua mà ra, bay ngược mà quay về bị Lạc Thiên Ý tiếp trong tay. Cánh tay hắn run nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn về phía núi xa. Lực lượng thật là bá đạo, quả nhiên là cái làm loạn, vẹn vẹn mấy năm, đúng là cường hám đến tận đây. Hắn thúc vào bụng ngựa, lần nữa tăng tốc, một người một ngựa hóa thành một đạo bạch quang về phía trước đánh tới. Trên bầu trời, từng vòng gợn sóng đẩy ra, kia đầy trời mưa kiếm liên miên bất tuyệt, lại là đều bị hắn trường thương đánh bay, hai người giao chiến nơi phảng phất thiên hai. Cảm nhận được kia bén nhọn sắc cơ, Vệ Thần sắc mặt có chút khó coi. Này Lạc Thiên Ý thì thực sự quá mạnh mẽ một ít, hắn có chút không rõ, Hoa Lưu Vân vì sao muốn đem giá hỏa này bỏ vào đông ngực. Thở dài một hơi, Vệ Thần đưa tay vung lên, ghé vào cạnh cửa đại bạch cẩu cùng mấy cái chó con bị linh lực mang đến hồ khiếu lĩnh phương hướng. Đầu tử, mang theo hải tử trốn đi làm xong đây hết thảy, hắn đưa tay đem trường cung chắn trước người. Đinh. Một cây ngân bạch trường thương điểm vào trên dây cung, lực lượng cường đại đem vàng cùng kéo thành trăng tròn, Vệ Thần ngón tay kẹp lấy đầu thương, vì thương làm tiễn, lần nữa đem nó bắn ra ngoài. Giá. Chính là này mấy tức thời gian, kia bạch mã đã đến rồi phụ cận, hắn bắt lấy trường thương tại thiên khung vén một thương hoa, đột nhiên hướng về phía dưới mặt đất mà tới. Ầm ầm. Tất cả cậu khiêu nhai, trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh cho bụi. Chương 157, nhà ai ổ chó nổ. Chương 157, nhà ai ổ chó nổ. Ngoan ngoãn sơn biên khu, bọc lấy một giường chăn đông tu cậu cưỡi mây bay chọc trời, ngẩng đầu hướng về sâu trong sơn loan nhìn lại, nhíu mày. T. Đây là nhà ai nổ, sao động tĩnh lớn như vậy? Hắn lấy ra một cái hạt dưa, cười trên nỗi đau của người khác nhìn lên náo nhiệt. Viên khu trong một con ngưu yêu bay lên trời không, duỗi dài cổ, có chút do dự mở miệng nói. Cậu ca, tựa như là nhà ngươi phương hướng tu cậu tràn đầy không tin lắc đầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, các ngươi Hoa lão bản hiện tại chính đặt ta chỗ ấy ở đâu, ai có thể nổ ta đậu phủ. Đúng lúc này, trên bầu trời, từng chiếc chiến hạm che cản tầng mây, hướng về cậu khiêu nhai phương hướng mà đi. Chiến hạm bong tàu, thang khả vi sách trường kiếm, thấp mắt hướng về tu cậu nhìn tới. Nha, đây không phải Lưu Vân thân huynh đệ sao? Tu cậu cảnh giác lui về sau rồi một chút, thang khả vi này nương môn như thế nhưng kẻ hung hãn, năng lực vì thánh cảnh tu vi làm cả bẫy, trên đời này có thể không có mấy người làm được. Ngốc cậu, ổ chó đều bị nổ, còn đặt chỗ này nhìn xem náo nhiệt. Rêu cợt một câu, thang khả vi không có làm nhiều để ý tới tu cậu, chiến hạm tiếp tục hướng về phía trước đi. Tu cậu cau mày, có chút khó có thể tin nhìn về phía bên cạnh Nưu Yêu. Lão Nưu, cô nương kia nhi mới vừa nói cái gì? Nưu Yêu khắp khuôn mặt là định nọ. Nàng mắng ngươi ngốc cậu không phải, ta nói chính là phía sau câu kia chán. Phía sau nói rất đúng, ngươi ổ chó bị tạc rồi. Tu cậu con mắt lập tức trừng lớn, cưới mây bay nhanh chóng hướng về cậu khiêu nhai phương hướng tiến đến. Gia sản của hắn có thể tất cả đều nút trong kia u cà, lúc ra cửa thì không mang. Ôi, thật là cậu khiêu nhai của ta, ôi, ta chôn 30 năm xương cốt, hết rồi. Mất giáo Tiêu Giao Tông chiến hạm cách xa nhau hơn 10 dặm liền ngừng lại, phía trước chém giết quá mức kịch liệt, tùy tiện tới gần sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Liệt khốn long trận, phong tỏa không gian luyện khí phong triệu tứ chậm rãi đi ra, hắn hít thật sâu một hơi, đưa tay lấy ra rồi một to lớn trận đồ. Tiêu Giao Tông bây giờ mặc dù thực lực không hiện, nhưng mà tổ tiên cũng là huy hoàng qua, tất nhiên là có chút nội tình. Trận đồ kia tại thiên khung triển khai, từng chiếc chiến hạm bắn ra linh năng chùm sáng kết nối trận đồ, cả tờ trận đồ càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc liền đã che khuất bầu trời. Đợi hắn rơi xuống trong núi, phía dưới mặt đất diện mạo nhanh chóng biến hóa, từng cái to lớn cổ sáng bay lên không, tứ phía to lớn truyền tống đại trận tại phương hướng bốn phương hướng đồng thời triển khai. Phía đông vào trận phía tây ra, mặt phía bắc vào trận mặt phía nam ra, bốn lối đi lẫn nhau truyền tống, tạo thành một to lớn bế hoàn. Trên bầu trời, từng chiếc chiến hạm khảm nạm bước vào đại trận bên trong, vô số pháo đài rũ ra, xanh thảm linh quang sáng lên, làm cho người ta tê cả da đầu. Tại tứ phía truyền tống trận ra chỉ dưới, những thứ này đạn pháo căn bản không cần nhắm chuẩn, bọn hắn sẽ không ngừng tại truyền tống trận trong lúc đó xuyên thẳng qua, cho đến đánh trúng mục tiêu. Phía dưới tư đấu hai người, các ngươi đã bị bao vây, đừng lại làm ngu xuẩn chống cự, vội vàng bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Vệ Thần cùng Lạc Thiên Ý liền một kích tàng ra, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Thang Khả Vi ngồi ở vương tọa phía trên, hai chân có hơi trồng lên, trong tay giơ một khuyết đại âm thanh hạch, thần sắc tràn đầy chế nhạo nhìn phía dưới. Nhìn cái gì nhìn? Nói hai người các ngươi đâu? Lạc Thiên Ý quét mắt một vòng đại trận, nhẹ giọng mở miệng. Ngược lại là có nhiều thứ, đây Tiên Nguyệt Quốc đám kia đồ chơi mạnh lên không ít, nhưng ngươi cho rằng bằng vào vật này có thể vây được ta? Thang Khả Vi khỏe miệng có hơi câu lên, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Ta khốn không được ngươi, còn không có nam nhân ta ở chỗ này sao? Ngươi nói đúng đi. Lưu Vân Vệ Thần cũng không đáp lời, hắn có hơi cúi đầu, không dám nhìn tới Thang Khả Vi mặt. Lạc Thiên Y lìa lôi kéo dây cương, bạch mã chậm rãi hướng về Vệ Thần đi tới. Kia, ta liền trước hết là giết ngươi nam nhân. Hắn trường thương kéo trên mặt đất, mũi thương xẹt qua nơi, từng đạo tảng băng ngưng tụ mà lên, hàn ý đang nhanh chóng tràn ngập, trong không khí hàn ý càng ngày càng thịnh. Ánh sáng mặt trời chiếu ở kia phủ kín mặt đất tảng băng phía trên, tán thành rực rỡ màu sắc cực quang, trông rất đẹp mắt. Vệ Thần à, kỳ thực muốn tìm ra vị trí của ngươi cũng không khó, ta hiện Thánh Linh Cung có nhiều tìm người chi thuật, có thể ngươi biết vì sao ta hiện tại mới động thủ sao? Kỳ thực sớm tại thật lâu trước đó, ta Linh Cung liền đã phái ra cao thủ đi tìm kiếm tinh không, đi tìm càng rộng lớn hơn thiên địa, cũng đúng thế. Thật nhiều quang đại đế phải dùng tiền trần kính quay lại ngươi ký ức chân tướng, bọn hắn dọc theo ngươi lúc đến con đường, đi đến rồi ngươi trong trí nhớ chiến trường kia cũng còn tốt, thiếu hoa ngữ nổ xong tất cả nguy hiểm, đoạn đường này cũng không gặp được bất luận cái gì tình hình. Nói đến đây, Lạc Thiên Ý đi khỏe miệng có hơi bách ra nụ cười có chút thoải mái. Ngươi đoán hắn nhìn thấy cái gì? Trên đường đi đều là khô mộ phần, đều là không người mai táng tiên nhân, chiến trường kia đã triệt để nát, tại chỗ chỉ có một con đậu đinh lớn ngu dại chim sẻ không nhúc nhích đứng, như cái pho tượng, cũng không biết đang chờ thứ gì. Và mộng tỉnh sao? Ha ha ha. A ha ha ha. Phá Toái Sơn Loan bên trên, Vệ Thần hốc mắt bỗng nhiên trở nên tinh hồng, hắn chán nổi gân xanh lên, trên tay trường cung bóp vang lên kẹt kẹt. Vệ Thần à, ngươi mang đi chiến trường kia để lại tất cả, mà ngươi đã không có hậu thuẫn rồi, ngươi bây giờ chính là một người cô đơn, ngươi thủ không được trước đó chúng ta còn có kiêng kỵ, bây giờ đã mất, ngươi nếu là không ngoan ngoãn đem khí vận tản vào phương thế giới này, tăng lên phương thế giới này bị cách, ta liền tự mình động thủ. Hắn lôi kéo dây cương, bạch mã móng trước cao cao ngẩng, hướng về Vệ Thần đã tới. Vệ Thần nâng cung ngăn tại trước người, trong mắt tràn đầy nổi giận. Không, bệ hạ sẽ không thua, ngươi nói dối, ngươi đang nói dối ầm ầm. Khắp núi sông băng vỡ vụn, Vệ Thần trên cánh tay một đóa tuyết trắng băng hoa nhanh chóng lan tràn, muốn đưa hắn đông kết. Cho tới bây giờ, ngươi còn đang ở trông cậy vào người khác. Ngươi cuối cùng rồi sẽ hóa thành phương thiên địa này chất dinh dưỡng, hóa thành chúng ta thành tiền cầu thang. Vệ Thần dưới chân lảo đảo lui về phía sau ngàn mét, hốc mắt càng phát ra đỏ bừng, trong miệng vẫn luôn tại tự lẩm bẩm. Không, ngươi đang gạt ta, ngươi đang gạt ta. Trên bầu trời, Thang Khả Bi hơi có vẻ u ám đứng dậy, hướng phía dưới giận quát to một tiếng. Lưu Vân, bảo vệ chặt tâm thần, không nên bị hắn lời nói ảnh hưởng đạo tâm. Lạc Thiên Y lý cười lấy hướng Vệ Thần ném ra một viên lưu ảnh thạch, khắp khuôn mặt là trêu tức. Có phải ta lừa ngươi, xem xét chẳng phải sẽ biết. Lưu ảnh thạch bay tới, bị Vệ Thần chộp trong tay, một hình tượng chậm rãi triển khai. Vẫn như cũng là chiến trường kia, so với Tiền Trần Kính Trong nhìn thấy lần này có vẻ tĩnh mịch rồi rất nhiều, khắp nơi đều là trôi nổi phá toái bụi bặm. Bụi bặm giới hạ, một con cho không lưu thu chim sẻ ngồi xổm ở trong hư không, không nhúc nhích, nó đầu thật sâu nuốt ở lông vũ trong, có vẻ dị thường cô tịch. Tất cả tinh không, chỉ có này một vật sống, không còn gì khác. Ha ha ha, a ha ha ha. Hết rồi, cái gì cũng bị mất, còn muốn khí vận của ta, còn muốn thành tiên. Chết, toàn bộ cũng đi chết à, toàn bộ nghiêng đầu tránh khỏi đánh tới trường thương. Vệ Thần cặp kia tinh hồng con ngươi đón nhận con ngựa trắng kia, hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên hướng về kia bạch mã cái chán đánh tới. Ầm ầm, tiếng nổ lớn rung động thiên địa, kia bạch mã đầu lâu long xuống, thân thể bị đâm đến bay lên mà lên, ngã chồng vó. Cánh tay hắn nắm tay, hướng phía bạch mã lom xuống xương đầu một trường vạch ra. Toái cốt thủ mảnh, ngân bạch bổ xương như là bông tuyết giống nhau xuyên thấu qua bạch mã cơ thể bay ra mà ra. Chương 158, Sâm Linh Đinh nửa đời. Chương 158, Sâm Linh Đinh nửa đời. Hai người thân thể giao thoa mà qua, kia bạch mã được rồi mấy bước, thân thể mềm nhũn chậm chạp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Như là một bãi bùn não, Lạc Thiên Y phi thân rơi trên mặt đất, nhíu mày nhìn về phía bạch mã. Một trường này, đúng là đưa hắn bạch mã xương cốt đều làm vỡ nát, này Vệ Thần thực lực nghiêm trọng vượt ra khỏi hắn dự đoán. Tốt, ngươi rất tốt, đáng giá ta toàn lực ra tay. Lạc Thiên Y lìa lời còn chưa dứt, một cái đại thủ đã bao trùm trên mặt của hắn, đưa hắn lời nói tiếp theo sinh sinh chặn lại trở về. Đi chết, Vệ Thần liền như vậy tóm lấy Lạc Thiên Y lìa đầu lâu, đưa hắn quen tại rồi mặt đất phía trên. Kịch liệt cảm giác hôn mê truyền đến, đinh tiếng chuông vang lên, hắn trường thương không biết rơi xuống đến rồi nơi nào. Không gian tẩu lang hắn dáng chống đỡ nhìn dùng ra đột pháp, lại là bên thai một đạo lạnh băng âm thanh đồng thời vang lên. Không gian tẩu lang hai người thân thể đồng thời biến mất, sau đó lại từ một chỗ khác sơn loan bên trong phá toái hư vô lóe lên mà ra. Vẫn như cũng là động tác kia, vẫn như cũng là cái dạng kia, Vệ Thành vẫn như cũ nắm nuốt hắn gò má, hai ngón hẳn vào hắn xương chẳng trong. Băng chấn kiếp ngục Lạc Thiên Y lìa lần nữa khẽ quát một tiếng, tầng tầng băng cứng nhanh chóng lan tràn, leo lên trên rồi hai người thân thể, muốn đông cứng phương thiên địa này, âm thanh kia vang lên lần nữa. Băng chấn kiếp ngục, tán vừa mới bỏ dậy băng cứng nhanh chóng hòa tan, đầu của hắn lần nữa bị nhắc tới đập vào mặt đất phía trên. Phong ma thương ảnh, tật phong ma thương ảnh, tán yêu độn nộ huyết độn thuật, nộ huyết độn thuật. Hai người thân ảnh khi thì xuất hiện tại thiên cung, khi thì chôn sâu ở lòng đất, khi thì quay cuồng tại giữa đám đá vụn, khi thì dây rùa tại vũng bùn bên trong. Nhưng mặc kệ là xuất hiện ở đâu, Vệ Thần tay luôn luôn chụp tại Lạc Thiên Y lìa trên mặt, không ngừng tóm lấy hắn đầu đả, gần như nhường hắn phá phòng. Ta mẹ nó cái dưa, ngươi rốt cuộc có gì sẽ không? Lạc Thiên Y thì trong miệng khạc ra máu, mặc kệ hắn sử dụng chiêu thức gì, Vệ Thần đều có thể đồng bộ sử dụng, từng cái đại đạo, gia hỏa này dường như không gì không biết. Ngay cả tên đều là dùng hắn lấy, ghê tởm đến cực điểm. Ta sẽ không chết, ta vĩnh viễn sẽ không chết, nhưng ngươi hội, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vệ Thần quyền quyền rơi xuống, đánh cho kia áo tơ trắng đỏ tươi, tình hình chiến đấu thảm thiết dị thường, ngón tay dùng sức ở giữa, đúng là kéo xuống rồi Lạc Thiên Y liền nửa gương mặt tới. Có thể tránh thoát, Lạc Thiên Y liền nhanh chóng sử dụng không gian đại đạo muốn kéo dài khoảng cách, Vệ Thần liền đuổi sát phía sau. Tại đây Khốn Long đại trận bên trong không dừng lại xuyên thẳng qua. Trên bầu trời, Thang Khả Vi mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng lại không dám hạ lệnh nã pháo. Bây giờ hai người xoay đánh nhau, căn bản là không có cách nhắm chuẩn, một khi đại quân động thủ khó tránh khỏi sẽ ngộ thương đến Vệ Thần, nàng cũng chỉ có thể chờ đợi lo lắng kết quả. Đúng lúc này, chân trời hắc vân quần quần mà đến, Tu Cầu đứng ở vân thượng, đi theo phía sau một đống hình thù kỳ quái, mặt mũi tràn đầy hung thần. Trong đó có thân hình cao lớn như yêu, có thấp bé thẹn thùng nết xanh tinh, có tướng mạo xấu xí chuột đồng, không chỗ không có. Những thứ này toàn bộ đều là ngõa ngõa sơn biên khu nhân viên, chúng nó có cầm cây gậy, có để trường tiên, còn có thì bắt một cục gạch, nhìn lên tới nghiệp dư đến cực điểm. Lão bản, chúng ta tới giúp ngươi, chúng nó vừa nay đổi tới, liền xuyên thấu qua Khốn Long trận nhìn thấy Thường Uy. Hừ, nhìn thấy Vệ Thần đang đánh Lạc Thiên Y lìa, nhìn thấy trong đó máu tanh một màn, trong lúc nhất thời chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là có chút ít khiếp đảm. Hung tàn, thật sự là quá hung tàn một chút. Thang Khả Vi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bọn này tạm bại quân, khắp khuôn mặt có phải không mảnh. Nha, cậu ca đến rồi nha, tình cảnh lớn như vậy, thực sự là vất vả cậu ca rồi, chẳng qua, điểm ấy yêu, sợ là giết vào trong thuần tiết nha. Nàng đang muốn lần nữa ngôn ngữ vũ nhục một phen, lại là đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, ngưng lông mày đứng lên lui tới tiền thẻ của một cái. Bên ấy con kiêm nhu yêu, người hướng bên cạnh chuyển một con cầm tam xoa kích, mặc phấn hồng của niếm nhu yêu chỉ lỗ mũi mình. Ta.
A đúng đúng đúng, chính là ngươi mỹ nữ nhu yêu nhu thuận hướng bên cạnh đứng, lộ ra phía sau một người mặc giá hổ lưng nam tử. Hắn khiêng một cây gậy, đầu lâu hơi có ngẩng, ánh mắt tan tác, thần thái cao ngạo, một bộ đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Thang Khả Vi khiếp sợ mở miệng hô. Ca. Thang Khả Sâm tầm mắt có hơi buông xuống, hơi có xem thường con người hướng về Thang Khả Vi nhìn tới, lập tức trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Nha, là tiểu muội à, nhiều năm không thấy, ngươi cũng vậy tiến bộ rất nhiều a ca, ngươi làm sao lại như vậy cùng chúng nó lăn lộn cùng nhau. Thang Khả Sâm khắp khuôn mặt là tự hào, thần thái vẫn như cũ kiêu căng. Tự nhiên là bị bán đến A Ngưu đại thấy ta thiên tư thông minh, có tài năng kinh thiên động địa, đặt tốn số tiền lớn theo Lý Lao Tam trong tay đem ta mua xuống, chọn vẹn ba cái linh thạch hắn nói xong mặt lộ bá khí dựng lên ba ngón tay. Một bên Ngưu đại liếm liếm đầu lưỡi đồn nắn. Là một bán linh thạch, ngươi không muốn nói ngoa, được rồi giờ này khắc này, trong khoang thuyền một đám nghe được tiếng vang Tiêu Giao Tông phong chủ sôi nổi đi ra bong tàu, khiếp sợ nhìn cái đó đã từng hoành ép một thế tông chủ, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Tông chủ quay về rồi, tông chủ cuối cùng là quay về a. Trong đó Tiêu Sách cùng Triệu Tứ kích động nhất, Trương Thiên Ngọc thì là mang theo chút ít thấp thỏm, Nhạc Linh Lung có vẻ hơi sao cũng được, ai thân ai sơ, liếc qua thấy ngay. Tông chủ, cuối cùng ta coi như là tìm thấy ngươi rồi, mong rằng ngươi hồi Tiêu Giao Tông, chủ trì đại cục. Tiêu Sách mặt mũi tràn đầy nước mắt, lúc này liền được rồi một quỳ lễ, rất là cung kính. Phía trước thiên cung, Thang Khả Sâm nhàn nhạt con ngươi nhìn thoáng qua Tiêu Sách, thử lạnh một tiếng. Bản tọa hiện tại trôi qua Tiêu Diêu tự tại, rượu ngon thì ngon, không có chuyện còn có thể bắt cái chư yêu chút giận, còn nhớ ta trở về Tiêu Giao Tông tăng cà phê duyệt tấu chương. Nghĩ cũng đừng nghĩ nghe đến lời này, một đám Tiêu Giao Tông người toàn bộ đều kinh hãi, bọn hắn sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao. Triệu Tứ mở miệng khuyên giải nói: "Tông chủ, Tiêu Giao Tông không thể không có ngươi à, có phải hay không con kia chó chết cho ngươi hạ cái gì nghe lời dược?" "Chó chết, mau thả chúng ta tông chủ tu cầu." Lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn là thực sự không biết Thang Khả Sâm trong biến cũ à, trước kia Thang Khả Sâm phong thần tuấn lãng, khí chất hiên ngang, nhưng hắn trước mặt cái này, làn da ngăm đen, một thân da hổ lưng, trên đầu còn bị người nha tử đeo cái kim cô, xấu xí. Hắn nét mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Nhu Yêu, nói chuyện đều có chút nói lắp rồi. Ngươi lần sau thu người có thể hay không làm một chút đọc giọng? Nhu Yêu khiêng tam xoa kích, cảnh giác tiến tới tu cầu bên cạnh. Cậu ca, cái gì là đọc giọng? Tu cầu yêu đô tê, đây là một bang cái quái gì, chuyện này náo không tốt được dẫn phát Tiêu Giao Tông cùng Bòng Xuyên Sơn mạch đại chiến. Ngươi bình thường cũng an bài cho hắn chút ít công việc gì? Thì xúc xúc tức heo, thủ thủ cửa lớn cái gì tu cầu mặt đều đen rồi, một đám Tiêu Giao Tông tu sĩ mặt so với hắn còn đen hơn. Đường đường Tiêu Giao Tông tiền nhiệm tông chủ, cho người ta viên khu thủ cửa lớn, vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu không phải phía dưới còn đang ở đại chiến, không thiếu được hiện tại chỗ này liền muốn trước cạn một hồi. Nhìn thấy Tiêu Giao Tông kia từng đôi muốn giết yêu ánh mắt, tu cầu mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, lúc này nhấc chân liền hướng phía Ngưu Đại thẳng đạp. Chết cứng châu, nó ngươi làm chuyện tốt. Ngưu Đại lúc này cũng là trong lòng sợ sệt cực kỳ, sợ tới mức thẳng hướng rút về phía sau. Cậu ca, chớ đánh rồi, ta trở về liền cho hắn thăng chức còn thăng chức. Không thấy được đám người kia đã bắt đầu rút kiếm rồi sao? Má ơi, muốn mạng chó. Chương 159, ai dám qua? Chương 159, ai dám qua? Liền tại đây hai phe nhân mã dương cung bạt kiếm thời khắc, trên bầu trời xuất hiện lần nữa vô số phi chu hướng nơi đây mà đến. Từng mảnh hồng vân quét sạch, hàng loạt tu sĩ đứng ở vân thượng, hung diễm ngập trời. Nhạc Linh Lung cầm kiếm tay khẽ run lên, ánh mắt trèo lên sừng sững hàn ý nộ huyết điện, bọn hắn sao cũng tới nơi này theo những tu sĩ này xuất hiện, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, kia xâm chiếm nửa mảnh bầu trời hồng vân, thình lình toàn bộ là từng đóa xương máu hội tụ mà thành. Vân thượng tu sĩ mặc áo bào đỏ, cũng như nhuộm dần rồi máu tươi, nhất là đứng ở phía trước nhất 9 người kia, mỗi một cái khí tức cũng cực kỳ dọa người. Nộ huyết điện Cửu Thiên điện chủ và dưới trướng Cửu điện thất đường chi chủ, tới trước trợ thương thánh trạm tặng hắn lời nói vừa tất, mặt đất phía trên, lít nha lít nhít thủy triều theo bốn phương tám hướng mà tới. Kia thủy triều chỗ qua địa, thâm lâm bên trong lục hải nhanh chóng chìm vào rồi trong đó, đập vào mắt chứng kiến thấy, đen lạm che khuất bầu trời. Cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện, này không phải cái gì thủy triều, đây là bảy khắp vùng hoang dã châu chấu. Chúng nó chỗ qua, mặc kệ là thực vật hoặc là dã thú, toàn bộ bị gặm ăn được không còn một mảnh, cực kỳ kinh người. Cổ thần giáo cơ Diệp Bạch tới trước trợ thương thánh trạm tặc phi chu bên trên, Tiêu Giao Tông một đám tu sĩ sắc mặt đều là hơi trắng bệnh, lại là vẫn chưa hết, càng bên ngoài mặt đất phía trên từng tầng sương mù dày bốc lên. Như có như không trong sương mù, từng cái thần ma hư ảnh hiện hiện, giữa thiên địa có lưu díu thanh âm truyền vang, phàm là này âm lọt vào tai, mọi người đúng là ngăn không được muốn cùng bái, muốn quỷ sát dâng lên sinh mệnh. Vong Ưu giáo chúng, tới trước trợ thương thánh trạm tặc từng đạo âm thanh tại đây vong xuyên sơn mạch truyền vang mà ra, tất cả đông vực có danh tiếng ma đạo thế lực dường như toàn bộ đến đông đủ. Những thế lực này bình thường cũng không lộ ra trước mắt người đời, lẫn nhau trong lúc đó cũng nhiều có không hợp, bây giờ lại là tạo thành liên minh. Trên mây đen tu cầu sắc mặt khó coi, hắn con ngươi đảo một vòng, đồng dạng cao giọng hét lớn. Vong xuyên sơn mạch cầu tu, giắt tay hạ yêu chúng, tới trước trợ thương thánh lấy tặc nói xong hắn vội vàng cưới mây bay lui về sau rồi một chút, đứng ở nộ huyết điện một bên, học cựu thiên dáng vẻ, đúng Tiêu Giao Tông mọi người trợn mắt nhìn. Chiến trường hướng do biến hóa như thế, thật sự là nhường Tiêu Giao Tông mọi người bất ngờ, bọn hắn không ngờ rằng Lạc Thiên Y chưa bước vào đông vực liền an bài như thế một hồi vở kịch. Trên chiến hạm, Chu tự tại cắn răng,
không có dấu hiệu nào đi tới Nhạc Linh Lung sau lưng, một cây dao găm lặng yên chống đỡ tại rồi hắn nơi đang điền. Nhạc phong chủ, chớ có vọng động. Nhạc Linh Lung đống nhiên giật mình, kinh ngạc nghiêng đầu lại nhìn về phía Chu Tự Tại, khắp khuôn mặt có phải không mở thần sắc. Không giống nhau nàng quá nhiều tự hỏi, hai thanh dao găm đã cắm vào nàng xương tỳ bà, phong bế linh lực của nàng. Là, vì sao bên kia, Tiêu Sách cùng Triệu Tứ liếc nhau một cái, hai người đồng thời hướng về Thang Khả Vi đánh tới, muốn có thể bắt được. Thang Khả Vi phản ứng lại là không chậm, nàng đột nhiên trở lại một trường, ba người trường phong chạm vào nhau, trong nháy mắt liền bạch tìm tòi dưới chân chiến hạm. Cùng lúc đó, tất cả Tiêu Giao Tông đại quân, khắp nơi trên chiến hạm, rút kiếm thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Có tâm kế tính phía dưới, Bách Hoa Phong, Thần Vân Phong, Minh Nguyệt Phong người đều bị trong nháy mắt khống chế. Tất cả ba phong người không được vọng động, người vi phạm giết không tha. Trương Thiên Ngọc bị một thanh trường kiếm gác ở trên cổ, hắn nghiêng đầu lại nhìn về phía sau lưng, một toàn thân mặc áo bào đen nữ tử chậm rãi giải khai mũ trùm, lộ ra một tấm tuyết trắng gương mặt như ngọc. Lộ Hương Linh, ngươi lại xuất quan chế trụ hắn, chính là Tiêu Giao Tông cái cuối cùng thánh tử hậu bổ, cái đó lâu dài bế quan không ra nữ nhân. Trương Thiên Ngọc, ta thì không có cách nào, không thể lại mặc cho xúc sư thúc làm ẩu rồi, bằng không Tiêu Giao Tông ngàn năm cơ nghiệp sợ đem hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt nàng mang theo phức tạp, chậm rãi hướng về phía trước đi đến, đi vào phá toái bong tàu biên giới, có hơi hướng phía Triệu Tứ không người cúi đầu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Triệu Tứ gật đầu một cái, mang trên mặt vui mừng, lần này đệ tử à, nhìn tới cũng chỉ hắn đồ nhi có chút thành dụng cụ, cái khác đều là những thứ gì. Lý Tinh Hà nhiễm bông cải bỏ mình, Trương Thiên Ngọc giết cha đoạt vị, đạo giác nhập ma như điên như dại, Mộ Dung Nguyệt cùng Chu Cản mình trung thực, điều kỳ quái nhất hay là Hoa Lưu Vân, quả thực trời đều cho xuyên phá rồi. Hương Linh à, rất tốt, đi làm người chuyện nên làm đi. Sư tôn vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi. Lộ Hương Linh chuyển qua tầm mắt, đi về phía trước hai bước về sau, cùng Thang Khả Vi cách hư không nhìn nhau. Nàng đầu tiên là đưa tay chấp rồi người đệ tử chi lễ, sau đó mới tận tình khuyên giải nói: sư thúc, cũng không phải là đệ tử muốn tạo ngươi phản, Mại Hà Tiêu Giao Tông trăm vạn đệ tử, nghìn vạn lần tu sĩ, vạn ước bất tính, không thể bởi vì ngươi dơ lên ham muốn cá nhân, trôn vùi tại đây dòng lũ trong ngươi. Như giờ phút này quay đầu, đệ tử còn nhận ngươi cái này sư thúc, ngươi như khăng khăng muốn bảo đảm Hoa Lưu Vân, vậy ta cũng chỉ có thể vì thánh tử hậu bổ, tông chủ đại diện chức vụ, đem ngươi trục xuất tông môn. Thang Khả Vi ánh mắt nhàn nhạt đảo qua kia đầy trời nhìn tới tu sĩ, quét dọn từng cái Tiêu Giao Tông trưởng lão đệ tử, nàng đột nhiên cả cười, đưa tay đem Bách Hoa Phong lệnh bài ném ra ngoài. Kia đen nhánh lệnh bài tại chiến hạm bong thuyền lộn mấy vòng, rơi vào Mộ Dung Nguyệt trước mặt. Tiểu Nguyệt Nhi, tiễn ngươi rồi. Bách Hoa Phong hiệp quản chư thành nghe lệnh, từ nay về sau, phong chủ quyền hành giao cho Mộ Dung Nguyệt chấp trưởng, ta, Thang Khả Vi, chính thức từ nhiệm Bách Hoa Phong chi chủ chức trên chiến hạm. Từng cái trưởng lão phong chủ sắc mặt phức tạp, bọn hắn có lẽ là đã sớm dự liệu được hôm nay, nhưng vẫn có người không cam lòng mở miệng khuyên đủ. Có thể hơi, ngươi làm gì như thế, cùng lắm thì tản mất tình đạo, sửa tu nó đường, có chúng ta rất nhiều phong chủ hết sức ủng hộ, nhất định có thể để ngươi lại đến đỉnh phong. Thang Khả Vi nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tự Tại, nhàn nhạt mở miệng. Ta chỗ đi qua đường, cho dù là sai, ta cũng sẽ không hối hận, cũng phải đưa nó đi đến. Nhìn thấy Thang Khả Vi kiên quyết như thế, Triệu Tứ cắn răng, đưa tay vung lên, cao giọng mở miệng. Rút lui trận từng chiếc chiến hạm thoát ly trận đồ, Khấu Long đại trận dần dần tản ra, lộ ra trong đó chẳng cảnh. Chỉ thấy nguyên bản non xanh nước biết cầu khiêu nhai, bây giờ một mảnh tàn phá, sinh sinh theo vùng núi bị vênh thành rồi bình nguyên. Đống đá vụn trong, khắp nơi có thể thấy được thánh huyết vẩy xuống, thảm thiết dị thường. Vệ thần cùng Lạc Thiên Y Nhi lúc này một người nằm vật xuống một chỗ, đều là thương thế rất nặng, thân thể tàn phá, nhìn thấy trận pháp tản ra, một đạo lưu quang trong nháy mắt xé rách không gian, đồng nhiên hướng về Tiên Nguyệt quốc phương hướng bỏ chạy. Nhìn thấy Lạc Thiên Y Nhi muốn chạy trốn, vệ thần chọc trường thương đứng dậy, lảo đảo hướng Tiên Nguyệt quốc phương hướng đi hai bước, đồng dạng lóe lên một cái rồi biến mất. Bầu trời tầng mây, mặt đất sông núi trong lúc đó vang lên lần nữa rồi nổ tung mênh minh. Hai người một bên thi triển độ thuật, một bên chém giết, những nơi đi qua, sinh sinh ở trên mặt đất xé mở một cái vài trăm mét cái khe to lớn. Giết hắn cho ta trả Hoa Lưu Vân người, toàn phái di chuyển Trung Châu, thượng thượng đẳng tông môn đất phong giọng kinh sợ theo quần quần trong đuổi mù truyền đến. Lập tức một đám nộ huyết điện, vong ưu giáo tu sĩ nhanh chóng hướng về vệ thần phương hướng trào lên mà đi, muốn đem nó ngăn chặn. Ken, trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên, một tôn cửu thiên huyền nữ pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đẩy trời hoa đào về xuống. Thang Khả Vi lập tức thân kiếm chắn ngàn vạn tu sĩ trước đó. Hôm nay bản tọa ở đây, ai dám qua chương 160, ra đây chỗ lẫn, không có một dạng nghĩa khí. Chương 160, ra đây chỗ lẫn, không có một dạng nghĩa khí. Đẩy trời hoa đảo ngưng tụ, tại thiên khung hóa thành một thanh trường kiếm hướng về phía trước chém xuống một cái. Nộ huyết điện kia phiến huyết vân bị xé mở, vong ưu giáo khói xanh bị chém rách, cổ thần giáo châu chấu thủy triều cũng là dừng một lát. Một kiếm này trong nháy mắt liền tống táng mấy ngàn tu sĩ, càng là hơn có thể tam phương thế lực trận hình hơi có lộn xộn. Tuy là tạm thời chặn những người này, nhưng Thang Khả Vi cũng không chịu nổi, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bà bay, chỗ nào chẳng biết lúc nào ngừng rơi xuống một con châu chấu, kỳ phong lợi giác hút đang cắn xé huyết đục của nàng. Giết trên người nàng khí thế bộc phát, đem trên vai châu chấu chấn vỡ, giơ kiếm hướng về một đám thế lực đánh tới. Đầy trời huyết vũ tại bay xuống, kia to lớn cửu thiên huyền nữ pháp tướng phụ lên một tầng đen nhánh, không ngừng bị châu chấu gặm cắn, dần dần trở nên mỏng manh. Khắp núi hoa đảo xông vào vong ưu giáo xương mù dày phía trên, dần dần bị hắn hòa tan. Cửu thiên nhất kiếm ngăn tại trước người, từng vòng sóng linh lực văn tản ra, hàng loạt chư giáo đệ tử tại rơi xuống đám mây. Nữ nhân điên, hắn một bên giận mắng một bên giơ kiếm đánh trả, xương máu tầng mây hóa thành từng đạo xiển xích đem Thang Khả Vi trói buộc tại thiên khung phía trên, cũng là bị nàng man lực sinh sinh xé đứt hơn phân nửa. Ha 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 ha, một đám sẽ chỉ lệnh nọt bẩn thỉu hạ người,
không phải cũng tại nói Nguyên Thuyên nói ta là yêu đương nào sao thế nào, các ngươi ngay cả cái yêu đương nào thì đánh không lại à, ha ha ha, rắc rưởi, hết thảy đều là rắc rưởi. Nàng đầu tóc rối bời, giơ kiếm tại hắc vụ bên trong lung tung chém vào, chân cụt tay đứt đang bắn tung, từng mảnh hoa đào dần dần nhiễm lên rồi tinh hồng. Tiêu Như Yên váy trắng phía trên, máu tươi theo tơ lụa đường vân điểm điểm nhỏ xuống, vẩy đến khắp núi đều là. Tiêu Giao Tông nhóm chiến hạm bên trong, Mộ Dung Nguyệt hướng về phía trước chạy tới, cũng là bị mấy tên nữ đệ tử té nhào vào rồi bong tàu phía trên. Sư thúc, đừng đánh sư thúc ta. Thả ta ra, mặc dù mặc nàng gào thét, mấy tên đệ tử lại là đưa nàng gắt gao để ép, vì tu vi của nàng, đi lên khoảnh khắc liền sẽ bị những kia châu chấu gặm thành một đống mạch cốt. Lộ Hương Linh sắc mặt đồng dạng khó coi, nàng hướng phía kia quái phá thiên tế hư không hô to. Sư thúc, ngươi sao phải khổ vậy chứ, Hoa Lưu Vân không đáng giá ngươi như thế, bây giờ quay đầu, ta Tiêu Giao Tông còn có thể bảo đảm ngươi một bên khác. Nhạc Linh Lung lạnh lùng nhìn mọi người, sắc mặt rất là băng hàn. Như có thể hơi bỏ mình, ta định nhường các ngươi đền mạng huyết vũ tế thiên thu. Giờ khắc này, thế gian này nhiều hơn một loại khác mùa, nó hoặc gọi buồn, nó đây mùa thu lạnh hơn, nhưng lại không bằng mùa đông rất lạnh. Nó như mùa xuân đỏ tươi, nhưng lại đây mùa hè cực nóng. Một thanh trường kiếm xuyên thủng rồi bờ vai của nàng, đưa nàng rót vào vô tận bầy trùng. Kiếm quang dần dần mỏng manh, ngay càng mỏng, cho đến cuối cùng, như muốn bị kia vô tận trùng chiều bao phủ hoàn toàn. Một đạo màu ửng đỏ hàn mang chém ra kia bầy trùng, một lát vết rách trong, trong mắt của nàng nhìn núi xa, mang theo một chút lưu luyến cùng tiêu tan. Lưu Vân, ngày đó ta không nên đem ngươi phủ kín tại trong quan tài, ta không nên đem ngươi ném ở thu đồ quảng trường, không nên đúng ngươi chẳng quan tâm, không nên. Một lát ánh mắt xéo qua lần nữa bị phong lấp, bị lấp trôn. Trên bầu trời một đạo màu máu kiếm quang từ trên xuống dưới, hướng về kia chỗ trùng sơn đâm tới, dường như muốn xuyên thủng phương thiên địa này. Ánh máu chiếu sáng cái vô tận thương cung, chiếu đỏ lên vệ thần con ngươi. Hắn giờ phút này dưới chân dẫm lên không thể động đậy Lạc Thiên Y Lệ, trường thương sắp đinh vào đối phương ấn đường. Hắn kịch liệt dãy rủa, đại đạo chi lực đã dường như hao hết, trong mắt lưu lại mê vong cùng kinh sợ, hơi có không cam lòng nhắm mắt lại. Ầm ầm, rung động thiên địa tiếng vang lên lên, kinh khởi phiến thiên địa này tầng mây sôi nổi thoát khỏi. Mặt đất tại đổ sụp, tại hạ hãm, bụi mù quần quần mà lên, che đậy tầm mắt mọi người, nhường tất cả cảnh sắc trở nên có chút mông lung. Sau một lúc lâu, Lạc Thiên Y Lệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở mắt, thần tình trên mặt nhanh chóng biến hóa. Ta không chết, không chết, ha ha ha, ta không chết. Hắn hai chân trên mặt đất đạp động mấy lần, nhanh chóng hướng phía Tiên Nguyệt Quốc phương hướng bỏ chạy, ra Lạc Nhật Sơn mạch, hồi hiện Thánh Linh Cung, đó là hắn con đường duy nhất. Tất cả mọi người đánh giá thấp vệ thần, tất cả mọi người đánh giá thấp, tên kia đúng đạo đã hiểu, có thể xương biến thái. Hắn nắm giữ đạo cũng không phải là một cái hai cái, mà là tuyệt đối thiên thiên, không chỗ sẽ không. Đợi một thời gian hắn tất nhiên sẽ biến thành hiện Thánh Linh Cung mối họa lớn nhất, biến thành chư tiên ác mộng. Hậu phương trên chiến trường, kia huyết kiếm to lớn rất xuống về sau, hóa thành vô số huyết khí hướng về bốn phương tám hướng tán loạn ra. Đại điệu bên trên kia che ngập bầu trời châu chấu nhóm bị cuồng phong tung bay. Bụi mù từng chút một tản đi, tất cả mọi người đều là nín thở, trầm ngâm nhìn về phía chỗ kia to lớn kiếm hố. Kiếm đáy hố bộ, một toàn thân mặc rách dưới thân ảnh dần dần hiện lộ thân hình, trên lưng hắn hắc vụ quay cuồng, tóc trong gió múa may cuồng loạn, một thanh trường kiếm xuyên qua phần lưng của hắn, ngập vào mấy chục thốn chi sâu. Dĩ sinh hồn tên, mượn vong hồn huyết thân thể, lạc cố hương, đi tiên đạo, cho sức sống, ban thưởng các ngươi tái sinh lực lượng, lên thanh âm trầm thấp tại đáy hố vang lên, đầy khắp núi đồi tử vong tu sĩ từng cái đứng lên, bọn hắn ánh mắt trắng dã. Đồng thời ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Âm phong tức khắc thổi lên, từng cơn đớn lạnh bay thẳng chúng tu thiên linh. Huyết khu đạo, tất cả nguyên anh trở xuống tu sĩ, tản ra cửu thiên điện chủ cao giọng hô to, các phương ma đạo cự phách cũng là phản ứng lại, để cho thủ hạ cấp thấp tu sĩ nhanh chóng rời xa. Hoa thần cung sở tu đại đạo, từng đạo quỷ dị, chúng sinh đạo mượn khí vận, độc thần đạo mượn tín ngưỡng, kết duyên đạo mượn tu vi, huyết khu đạo mượn thi thể, đoạn tội đạo mượn nhân quả, tiêu giao đạo mượn tuổi thọ. Huyết khu đạo dành nhất về tiểu này quần chiến sắp phạt, tất cả cấp thấp tu sĩ vẫn lạc về sau, đều sẽ biến thành đối phương quân cờ. Quân chiến tiêu hao tại trước huyết khu đạo, không thể nghi ngờ là sẽ chỉ tặng không. Cái hầm kia đấy nam tử nghiêng đầu qua, lạnh lùng con người hướng về cựu thiên điện chủ nhìn tới, khó mà che giấu điên cuồng sát ý hơi có che đậy lý trí của hắn. Giết, giết, giết sạch các ngươi. Trong ngực hắn ôm một nữ tử, rách dưới tiên trên váy, khắp nơi đều là bị châu chấu cắn xé lỗ hổng, nguyên bản tuyết trắng làn da bị trùng độc cắt mòn, nhìn lên tới buồn kẻ bên trong hiện ra đốm đen. Xinh đẹp khuôn mặt thì đã không tại, tóc nàng rơi mất rất nhiều, trên mặt càng là hơn trải rộng máu tươi. Chẳng qua nàng lại là đang cười, cười đến có chút thoải mái, cười đến có chút vui dại. Ta thắng đâu, phu quân ngươi còn nói ngươi không thích ta. Nàng âm thanh có chút suy yếu, nâng lên tay còn chưa chạm đến vệ thần liền đã trượt xuống. Tầm mắt cũng là có hơi buông xuống, chậm rãi khép kín. Giết vệ thần đạp tiên mà lên, trường cung kéo ra, đầy trời mưa kiếm lâm thiên. Cho dù hắn đã trọng thương, cho dù hắn cùng Lạc Thiên Y ghép thành rồi cái thân thể tàn phế bệnh thể, nhưng hắn vẫn như cũ có thể sánh vai thánh nhân. Thánh nhân giận dữ, vẫn như cũ năng lực sát chết trôi bàn dặm. Theo hắn vọt lên tận trời, kia khắp núi thi thân thể đồng dạng giết tới rồi tầng mây. Những thứ này thi thân thể không chỉ có chiến tử tu sĩ, còn có những kia bị thang khả vi chém xuống châu chấu. Một đám tới trước chặn giết thế lực quay đầu nhìn về phía Lạc Thiên Y Lệ phương hướng, chỉ là giờ phút này nơi nào còn có đối phương thân ảnh. Thế nhưng không có Lạc Thiên Y Lệ kiềm chế, bọn hắn lại dựa vào cái gì năng lực giết chết vệ thần? Chết tiệt, lui! Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, chiến trường hướng gió thay đổi trong nháy mắt, tất cả mọi người đang thoát đi, cũng đang chạy trốn. Tất cả điện chủ, hắn đã trọng thương, cho ta đem nó ngăn trở. Cửu Thiên cao giọng hô to, quay đầu nhìn lại, đã thấy những người khác sớm đã chạy không còn một ngống. Mẹ nó, ra đây trộn lẫn, không có một giảng nghĩa khí. Chương 161, có tin ta hay không bóc ngươi lão đại. Chương 161, có tin ta hay không bóc ngươi lão đại. Kiếm quang xé nát chân trời, che ngập bầu trời, mưa tên luôn luôn hướng phía trước kéo dài, không thấy cuối cùng. Từng cái thân thể rơi xuống mặt đất, bị màu máu mũi tên đóng ở trên mặt đất, tiếng ai minh tràn ngập núi rừng, máu nhuộm mặt đất. Hổ Khiếu Lĩnh, Hổ Vương có chút cảnh giác thò đầu ra nhìn về phía ngoài động, lại co lại quay đầu lại lúc, đỉnh đầu đã cắm lên 7-8 mũi tên. Không phải hắn quá yếu, quả thật kia mưa tên quá mật, hắn lòng vẫn còn sợ hãi mím môi một cái. Mà nó lại bắt đầu rửa sạch rồi Tiêu Giao Tông trên chiến hạm, một đám phong chủ sắc mặt khó coi, mặc cho không ai từng nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Vệ thần bỏ cuộc truy sát Lạc Thiên Y, ngược lại bắt đầu đúng đông ngực các thế lực xuất thủ, cảnh tượng gọi là một máu tanh, gọi là một cái bạo lực. Hương Linh, ngươi nói ra hỏa này sẽ không phải đem khí vung trên người chúng ta đi. Triệu Tứ có chút lo lắng mở miệng hỏi, hắn xoay đầu lại là hơi sững sờ. Đại Lý Tông chủ người đâu? Một bên đệ tử sắc mặt khó coi, vội vàng đáp lại nói, Triệu Phong chủ, sư tỷ nàng chạy, nói là đột có cảm ngộ, đội vã trở về bế quan. Triệu Tứ trợn tròn mắt, dựa vào, bác thị, chạy, không gọi chính mình chỉ có một người chạy. Một đám phong chủ trưởng lão nghe nói Lục Hương Linh chạy, sắc mặt đều là có chút khó coi. Ngươi chạy không cần gấp a, rốt cuộc tên kia nổi điên, ai nhìn không sợ. Thế nhưng ngươi bây giờ thân làm Đại Lý Tông chủ, đi đường tốt xấu gọi một chút mọi người a, đây là sợ người đa động tĩnh quá lớn sao? Đừng xem, chiến binh, về núi phủ kín tông môn. Tiêu Sách cao giọng hô to, không ngừng diêu động trong tay lệnh kỳ. Từng chiếc chiến hạm khẩn cấp thúc đẩy, nhanh chóng hướng về Tiêu Giao Tông phương hướng mà đi. Phá Toái Sơn loan bên trên, vệ thần quay đầu hướng về phía chân trời nhìn tới, kia nhóm chiến hạm khổng lồ che khuất bầu trời. Tiêu Giao Tông thế lực rất mạnh, nhân số rất nhiều, nếu là bọn họ ra tay, Thang Khả Vi cũng không trở thành sẽ trọng thương đến tận đây. Chạy rồi hòa thượng, chạy không được miếu. Hắn nhìn tán loạn một đám thế lực, cất bước hướng về Nộ Huyết Điện phương hướng mà đi. Trung Châu cứ như vậy đại, phiến đại lục này cứ như vậy đại, chưa thành tuân giả, còn có thể lên trời không thành. Bên kia, Thiên Câu Quan Hải, Hoa Lưu Vân vòng qua từng tòa phá toái phong ốc, ngẩng đầu nhìn về phía rồi phía trước Huy Hoàng Khí Phái phủ thành chủ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, đi vào trong đó, to lớn trong phòng nghị sự, thủ tọa trên châu liêm chọc cái cằm, cơ chân ngẩng đầu hướng hắn nhìn tới. Sư Minh, ta chờ ngươi thật lâu rồi đâu. Nàng theo bản trong mâm sách xuống một khỏa thanh đề, hướng phía Hoa Lưu Vân ném đi. Cho ngươi thanh đề trên mặt đất lộn mấy phần, cuối cùng rơi vào Hoa Lưu Vân bên chân, bị hắn một cước giẫm thành bùn nhão. Sư muội, thật có lỗi, bản tiên luôn luôn không ăn đồ bố thí. Hắn chậm rãi đi vào trong điện, một tay lấy châu liêm phía trước cả bản thanh đề chiếm quá khứ, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, âm thanh mang theo lạnh lùng. Bản tiên có tay có chân, sẽ tự mình đoạt châu liêm thì không thèm để ý, nàng vẫn như cũ cơ bàn chân, có vẻ rất là nhàn nhã. Hoa Lưu Vân thấp cúi đầu, một khỏa đem thanh đề ném vào trong miệng, không biết suy nghĩ cái gì. Hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Châu Liêm chậm rãi mở miệng. Sư Minh, mặc dù ta không rõ ràng ngươi bây giờ là tu vi thế nào, nhưng mà vì thiên tư của ngươi, nghĩ đến tự ly này một bước cũng không xa, nhưng ngươi có thể hiểu rõ, phương thế giới này, pháp tắc bị hao tổn, đã không cách nào sưng tôn. Hoa Lưu Vân ngẩng đầu lên. Tiểu gia hỏa đây là cứng rắn không được, dự định đến mềm. Cho nên các ngươi đã nhìn chằm chằm rồi khí vận của ta. Châu Liêm mở miệng cải chính. Thị vệ thần khí vận, là thiên nguyên khí vận, đó là nguyên một vũ trụ khí vận, cho dù phân ra một điểm nhỏ, thì đủ tu bổ phương thế giới này rồi. Hoa Lưu Vân ngáp một cái, lười biếng dựa vào ghế, có vẻ hơi hứng hở. À, vậy ngươi đi tìm vệ thần à, ngươi tìm ta làm gì? Châu Liêm hơi híp mắt lại, lộ ra sữa hung nét mặt, mở miệng uy hiếp nói. Sư Minh, phương thế giới này đồng đều tại ta theo dõi phía dưới, ngươi làm những kia chuyện xấu xa, ta biết tất cả. Hoa Lưu Vân ngáp một cái, không thèm để ý chút nào Châu Liêm uy hiếp. Ta đã làm gì chuyện xấu xa? Nhìn thấy con hàng này chết không thừa nhận, Châu Liêm cười lạnh mở miệng. Ngươi cố ý phóng Lạc Thiên Y lìa nhập quan, cố ý tiết lộ vệ thần hành tung, phải hay không phải? Không chỉ như thế, ngươi còn âm thầm kích động sư tôn tiến về Vòng Xuyên Sơn mạch cứu viện, cuối cùng vì hiện Thánh Linh Cung dưới danh nghĩa lệnh nộ huyết điện và ma đạo thế lực tiến về chặn giết ngươi. Nói, nếu là vệ thần hiểu rõ mọi thứ đều là ngươi làm chuyện tốt, về sau các ngươi còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Đúng rồi, ngươi còn trộm tu cậu con trai nhi, Hồ Lý Mộng Băng hệ thống còn hướng Nguyệt Ngọc lâu nước tắm bên trong rắn, bên người nàng cái đó lao thái giám bị ngươi mê bó tay, âm thầm trộm tới lại thiến một lần, căn nhi đều không thừa rồi. Châu Liêm mới mở miệng thì không dứt, càng nói càng là khởi kình. Hoa Lưu Vân ác liệt hành vi quả nhiên là đến rồi tội lôi chồng chất tình trạng. Cậu nghe đều muốn lắc đầu, con rồi hiểu rõ đều muốn ngừng xa một chút tình trạng. Nàng Châu Liêm sinh là thiên đạo hóa thân cũng là thấy qua việc đời, nhưng mà vẫn như cũ không ngừng tại bị Hoa Lưu Vân đổi mới nàng tam quan. Ngừng, tuổi còn nhỏ thế nào thì cùng cái mụ già giống nhau hử? Cho phép ngươi làm, còn không cho phép ta nói. Tiểu thối nhi giấu đi đồ ăn vật là ngươi ăn bụng à? Tần tiểu ưu tại trúc lâm đi tiểu vỏ chăn bao tải là ngươi làm đi. Hướng trương đại bí thế trong quần vẩy bôi là ngươi làm à? Dù sao ta mặc kệ, ngươi không cùng ta hợp tác, ta liền đem ngươi hại vệ thần cùng sư tôn sự tình rũ ra đi. Ta nhìn xem ngươi còn có làm hay không hệ thống làm ăn. Hoa Lưu Vân sắc mặt một hồi âm trầm, cái này kêu là làm người đang làm thì trời đang nhìn sao? Thật đúng là cho hắn chầm chầm đến gắt gao a. Hắn tự định giá hồi lâu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Châu Liêm à, ngươi cũng biết, sư tôn cùng vệ thần kết rồi tình đạo, nhưng mà à, hai người bọn họ ra mặt cũng quá mỏng mũi. Nếu là không có một chút đau khổ, lúc nào mới có thể tu thành chính quả? Sư Minh đây không phải nhìn sốt rồi sao? Ta đây là làm việc tốt đâu, ngươi không hiểu. Hắn nói đến đây, đột nhiên đứng dậy nhìn về phía Lạc Nhật Sơn mạch phương hướng. Khoe miệng thời gian dần trôi qua liền câu lên. Nha, cái đó bà mối quay về rồi, không cùng ngươi cãi vã rồi, ta phải đi nên vị này anh hùng. Nhìn thấy Hoa Lưu Vân đi ra ngoài, Châu Liêm lắc lư chân ngừng lại, ánh mắt luôn luôn đưa mắt nhìn cái trước đi xa, biến mất tại rồi trong tầm mắt. Xem không hiểu, rõ ràng Hoa Lưu Vân một mực nàng tầm mắt phía dưới, luôn luôn bị nàng nhìn chăm chú, thế nhưng hắn lại giống như vẫn luôn bao phủ một tầng mê vụ. Vệ thần muốn mở Táng Hoa Hải, muốn cứu Hoa Ngữ, muốn lại sáng tạo Thiên Nguyên vũ trụ, Hiển Thánh Linh Cung muốn đoạt khí vận tấn thăng vị diện, muốn đả thông đường thành tiên. Tất cả mọi người đều có mục đích của mình, chỗ tham lam sự tình, duy chỉ có Hoa Lưu Vân không có. Hắn khó chơi, đồ tiền đồ quyền đồ lực lượng, nhưng lại như là cái gì thì không màng, tinh khiết gây sự, trời sinh hỏng. Lạc Nhật Sơn Mạch, Lạc Thiên Y đi một đường dáng chống đỡ, cuối cùng là chạy tới nơi này. Long vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua sau lưng, xanh thâm khí lãng, vệ thần cũng không đuổi theo, hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy tuyệt sử phùng sinh vui sướng. Mặc dù không biết nộ huyết điện những kia trong khe cống ngầm chuột tại sao phải giúp hắn, nhưng mà kết quả luôn luôn tốt. Ta còn có thể trở lại, hắn cắn răng thu hồi tầm mắt, liền đón nhận một tấm hơi có vẻ thật thà mà to. Chương 162, yêu thương chứa đầy có thể giải khóa. Chương 162, yêu thương chứa đầy có thể giải khóa ngươi, làm sao có khả năng nhìn thấy người trước mắt? Lạc Thiên Y điên cuồng lùi lại, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy dữ dội. Chỉ là rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Người trước mắt cũng không phải là vệ thần, mà là Hoa Lưu Vân, là thực lực kia nhỏ yếu, nhưng lại lãng được bay lên Hoa Lưu Vân. Trong lòng qua loa thư giãn, trên mặt hắn dâng lên tức giận, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Dọa lao tử giật mình, sâu kiến, cút đi. Đối với Hoa Lưu Vân, hắn chưa bao giờ để vào mắt, chẳng qua là đầu cơ trục lợi hạng người mà thôi. Tại tất cả Hiển Thánh Linh Cung uy hiếp phán định bên trong, người kia là yếu nhất kia nhất cấp. Hai người thân thể giao thoa mà qua. Cách. Một đạo to rõ ba tiếng vỗ tay vang lên, Lạc Thiên Y kinh ngạc nghiêng đầu lại, trong mắt tràn đầy không thể tin. Gia hỏa này làm sao dám cứ như vậy ban ngày ban mặt cho hắn một cái bạc hai. Ngươi. Cách. Hắn tụ khởi linh lực, đang muốn nổi giận đem Hoa Lưu Vân chấn sát nơi đây, một cái miệng rộng tử lần nữa quất vào rồi trên mặt của hắn, thể nội vừa mới bạo khởi linh khí lần nữa trở nên yên lặng. Khác cùng ấy, đại đạo vô cực xuất bi thủ, có thể phá bạc khí, đánh ra trầm mặc hiệu quả ta. Cách. Lạc Thiên Y thì hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện, từng cái to mồm liền không ngừng rơi xuống, trong lúc nhất thời đánh cho hắn đầu vóc choáng váng, trong miệng núi máu tươi bắn tung tóe. Hắn giờ phút này trong đầu toàn bộ là mộng, nhưng hắn đã có thể xác định, trước đó Hoa Lưu Vân cùng hắn lúc đối chiến che giấu thực lực, gia hỏa này không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi, ngược lại rất mạnh. Lạc Nhật Sơn mạch không thể qua, những địa phương khác, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đánh một hồi. Hoa Lưu Vân tìm một gốc cây khô dựa vào, móc ra một điếu thuốc lá đốt, thậm chí đều chẳng muốn đi nhìn nhiều Lạc Thiên Y Liễu một chút. Lạc Thiên Y Liễu lúc này gò má sưng thành đầu heo, trong mắt tràn đầy mê man, hắn dáng chống đỡ nhìn thân thể đứng lên nhìn về phía Trung Châu, trong mắt tràn đầy người đối diện hương khát vọng. Lạc Nhật Sơn mạch không thể qua, hắn còn có thể từ nơi nào trở về? Chỉ có một con đường, đi vòng xuyên sơn mạch, qua Táng Hoa Hải. Con đường kia mặc dù vô cùng hung hiểm, nhưng mà dù sao cũng so chết ở chỗ này mạnh hơn. Không có do dự, hắn lúc này xoay người lần nữa, rất nhanh biến mất tại rồi trên đường chân trời. Không có đi xem Lạc Thiên Y Lệ, Hoa Lưu Vân quay đầu nhìn về phía Lạc Nhật Sơn mạch phương hướng. Ánh nắng dư âm chi hạ, một nữ tử nâng mệt mỏi cơ thể hướng hắn đi tới. Trên mặt nàng đồng dạng mang theo phẫn nộ, mang theo đầy người bản khí. Lại cạnh, Hoa Lưu Vân trong miệng thuốc lá rơi trên mặt đất, hắn mặt mũi tràn đầy đau lòng nên đón tiếp lấy. Cùng ứng đối Lạc Thiên Y thì hoàn toàn khác biệt, lần này có vẻ hơi định ngọn. Ngọc Lâu, Ngọc Lâu ngươi thế nào ơi, bé ngoan, ngươi chịu khổ. A Nguyệt Ngọc Lâu chết cắn răng, hốc mắt tinh hồng, nàng toàn thân quần áo rách dưới, trên tay còn mang theo xiềng xích, kéo lấy một bộ nửa chết nửa sống thân thể. Hoa Lưu Vân, ngươi cho ta cởi gian này phá loạn ý nhi. Hoa Lưu Vân nhìn về phía kia trong còng tay hái tâm, khắp khuôn mặt là vì khó. Hắn là thật là khó, cũng không phải là làm bộ. Ngọc Lâu a, ngươi có chỗ không biết, cái này còng tay gọi là bị dược song phi tỏa người yêu khoản, chuyên môn dùng để chữa trị vợ chồng bất hòa, tình cảm vỡ tan. Tiểu Tam trên chân, bị khóa trên hai người, cần tình cảm chân thực yêu nhau, làm yêu thương giá trị tràn ngập cái này tiểu hái tâm thời mới có thể cởi ra. Hắn nhấc chân sắp bị kéo trên mặt đất đạo giác lật ra cái mặt, hắn toàn thân sủi lơ, đồng tử đã tăng dã. Ôi, ngươi thế nào đem hắn đánh thành rồi như vậy, các ngươi phải thật tốt ở chung, lẫn nhau yêu nhau mới có thể cởi ra. A Hoa Lưu Vân nhìn cái đó trống rỗng hái tâm, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Nghe xong Hoa Lưu Vân kể rõ, trên mặt đất đạo giác trong miệng bốc lên bọt máu, lập tức liền nuốt cuối cùng một hơi, ngưng hô hấp. A Thông Suất thấy một màn này, Nguyệt Ngọc Lâu cũng là hoảng hồn. Hiện tại làm sao bây giờ? Có phải là hắn hay không chết rồi có thể giải khai? Hoa Lưu Vân có chút cảm thán lắc đầu. Không, lần này các ngươi chết đều phải chôn cùng nhau ta mẹ nó, lần này thật là phá đại phòng. Nguyệt Ngọc Lâu ngồi xổm trên mặt đất vừa khóc vừa gào, sao soảng cung soảng không xong. Ngọc Lâu, nén bi thương a, ta nén bi thương mẹ nó, cậu vật, ngươi cái dối trá nam nhân, không chiếm được liền muốn đem ta hủy đi, đáng đời ngươi đời này lẻ loi lưu quạng, đáng đời. Hoa Lưu Vân đứng dậy, lần nữa lấy ra một điếu thuốc đốt, đối với Nguyệt Ngọc Lâu nhục mạ không thèm để ý chút nào, trong mắt lộ ra nhàn nhạt sầu bi. Mắng chửi đi. Người ta chết rồi nam nhân, còn không thể phát tiết một chút rồi, hắn đều có thể đã hiểu. Trên bầu trời có kiếm quang bay qua, hắn nhìn thấy vội vàng lên tiếng chào. Nha, lão Hoắc, mau đến xem à, nơi này có cái bát phụ đang chửi đồng đại tướng quân Hoắc Tiêu Ngự kiếm ngừng rơi một bên, nhìn lăn lộn đầy đất rồi Nguyệt Ngọc Lâu một chút, hướng phía Hoa Lưu Vân so cái muốn khói động tác. Đến, ta cho ngươi đốt đây là thế nào? Hạt dự, nhắc tới cũng là số khổ, ta vừa cho nàng tìm kiếm rồi một đối tượng, nàng để người ta đánh chết Hoắc Tiêu ôm lấy đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất cái đó huyết đục thân ảnh mơ hồ, trên mặt yêu thương dò hỏi. Này ai? Đạo giác thôi, khi còn sống cũng là thánh nhân, ngươi nhìn, môn đăng hộ đối đáng tiếc hai người có một câu không có một câu trò chuyện, tầm mắt luôn luôn chưa từng rời, liền như vậy nhìn nguyện hoàng bệ hạ khóc nhẹ, thánh nhân cao cao tại thượng, trong lúc giơ tay nhấc chân định chúng sinh lê dân sinh tử, hay là rất ít gặp đầy đất khóc lóc om sòm. Bán bay tàn thuốc, hai người điểm rồi một chi lại một chi, cũng không sợ ung thư phổi, dù sao chính là tạo. Đúng rồi, ta là tới gọi ngươi trở về tham gia tam hoàng tử đăng cơ đại điện, hiện tại tất cả đông bực toàn bộ loạn rồi, ngươi cái đó phân thân giết vào nộ huyết điện tổng bộ, nghe nói theo vòng xuyên sơn mạch luôn luôn chém tới ven đường tất cả đều là chiến tử tu sĩ Hoa Lưu Vân phảng phất sớm có đoán trước bình thường, nét mặt không có chút nào ba động. Không phá thì không xây được mà Hoắc Tiêu sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Lưu Vân bên mặt, gia hỏa này dạ tâm dường như rất lớn, hắn đây là muốn chỉnh hợp tất cả đông bực, thiên hạ nhất thống. Có thể cho dù có thể đem những thứ này tán tại các nơi thế lực nhỏ toàn diệt thì đã có sao, phi tiên thánh địa mới là tất cả đông vực tuyệt đối bá chủ, là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Lưu Vân, phi tiên. Hoắc Tiêu lời nói còn chưa lối ra, liền thấy đang dội gây nguyệt ngọc lâu đột nhiên co gắp, đưa tay không ngừng bước ngực. Lao Hoắc, ngươi đem tàn thuốc ném ngọc lâu trong cổ áo. Ta không có a 1 2 3 4 5, thiếu một cái, rõ ràng chính là ngươi ném Lưu Vân, hoan buồn à, trên mặt đất có 3 cái đánh bóng, 2 cái hoa tử, thiếu rõ ràng là một hoa tử tàn thuốc, ngươi ném hai người kề vai sát cánh. Một bên tán gẫu một bên ngự kiếm hướng hoàng thành phương hướng mà đi, bây giờ Lạc Nhật Sơn mạch hai thánh đều là gặp rủi ro tại rồi nơi này, hiện thánh linh cung còn muốn đối phó yêu bực, phong tỏa Táng Hoa Hải. Trong thời gian ngắn căn bản phân không ra binh lực lại đến tiến đánh đông bực, ngược lại là có thể đi tham gia một phen nguyệt ngọc thần kế vị đại điện. Bây giờ phân tranh càng phát ra kịch liệt, hoàng kim đại thế, tẩy bài sắp đến, tiểu này tuế nguyệt tính hảo thời gian, về sau coi như không nhiều lắm. Nộ huyết điện máu tươi theo từng tòa cung điện mái hiên đồng hồ nước, đường tắc quảng trường núi rừng, một đường chỗ qua mặt đất cắm đầy màu vàng kim trường tiễn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mũi tên hóa thành linh quang tiêu tán, một gương mặt lụi bại thi thể hiện lộ mà ra, bày khắp lưng núi, đầy trời ô nha rơi xuống, gặm ăn thân thể tàn phế. Trong chủ điện, Cửu Thiên Điện chủ và một đám trưởng lão tập hợp một chỗ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? A Hiển Thánh Linh Cung nói lại phái binh đông vào, này cung đã nói xong hoàn toàn không giống a. Khốn nạn trong tay hắn thư tín rất xuống đất, cả người sủi lơ tại rồi trên ghế ngồi. Chương 163, thế nào chỉ rồi một nửa người đâu? Chương 163, thế nào chỉ rồi một nửa người đâu? Nhìn thấy Cửu Thiên trong tay thư tín rơi xuống, mấy tên trưởng lão đội vàng nhặt lên thư tín xem xét, đồng dạng cũng không phát hiện trong đó vấn đề. Trên đó chữ viết mang theo sắc ý, mang theo như có như không đạo tắc, với lại ký tên hay là Hiển Thánh Linh Cung cung chủ Thương Vũ Thiên Tôn. Đúng lúc này, có một tên trưởng lão có chút do dự mở miệng nói: Thương Vũ Thiên Tôn là chúa tể một giới, thủ điện, hắn tự mình cho ngài viết thư, có thể hay không quá để mắt ngài? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đều là có chút hậu chi hậu giác phản ứng. Đúng vậy à, Hiển Thánh Linh Cung chi chủ là bậc nào thân phận, cho dù là đối phương muốn chiêu hàng, hơn phân nửa cũng sẽ do Hiển Linh Tư Thánh viết thư mới đúng, hắn nộ huyết điện xứng với Khương Vũ tự mình ra mà sao? Chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi, chúng rồi người khác khu sói nuốt hổ kế sách. Đúng lúc này, kia giấy viết thư trên đạo tắc lưu động, lại có thư tín gửi đến. Trên đó chữ viết biến hóa, rất nhanh liền hiện ra mới nội dung. Cửu Thiên Điện chủ, cố lên, làm chết vệ thần, ta phong ngươi làm Linh Cung Cửu Khanh một trong, đứng hàng nhất tự Tịnh Kiên Vương. Cửu Thiên cắn chặt hàm răng, thâu nhập hồi âm. Ngươi đến tụt cùng là ai, có biết giả mạo Khương Vũ Thiên Tôn hậu quả? Kia chữ viết rất nhanh biến động. Ta Hoa Lưu Bân a, Linh Cung tuyên truyền đại sứ, kiêm nhiệm đông được thoại sự nhân, phi thiên thánh địa 15 vị thiên tiêu huynh trưởng, lẽ nào ta còn không thể thay thế Khương Vũ? Ta thay thế đại gia ngươi ngạch. Ta cho là ta có thể thay thế đâu, ngại quá a, lỗi của ta, lỗi của ta. Đối mặt Hoa Lưu Vân chân thành tha thiết xin lỗi, Cửu Thiên trầm mặc, trong điện một đám nộ huyết điện trưởng lão trầm mặc. Ngoài điện ô nhà vũ cánh ngừng rơi mái hiên, trường thương kéo lấy mặt đất tiếng vang lên, đó là Lạc Thiên Ý ỉa đảo tẩu thời rơi xuống thương. Cửu Thiên chọc kiếm gây đứng dậy, còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, kia thương liền xuyên tụng rồi cửa điện, đâm vào cổ họng của hắn, cuốn theo thân thể của hắn đính tại rồi hậu phương đại tọa phía trên. Hoàng thành Tiên Nguyệt Quốc, Nguyệt Ngọc Thần mặc hoàng bào từng bước một đi qua thảm đỏ. Vào chỗ ngồi ở giữa, một lao thái giám đi lên phía trước, đưa hắn trên đầu ngọc châm gỡ xuống, đổi lại đế miệng. Hắn khuôn mặt tuấn tú, mặc dù mặc vào kia hoàng bào đế quan, lại là thiếu chút hứa uy nghiêm, nhìn lên tới vẫn như cũ rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Tân đế Tế Thiên, phong lễ Nguyệt Ngọc Thần chậm rãi đi vào giữa sân, lối đi nhỏ hai bên, từng cái đông được thế lực quay đầu nhìn lại, trên mặt đều là mang theo không hiểu thân sắc. Người nghe nói không? Nghe đồn Nguyệt Ngọc lâu bên ngoài làm phá hại, cho nên đế vị mới truyền đến tam hoàng tử trên đầu, ai nói không phải đâu, lấy không rồi một hoàng vị, thật đúng là tốt số. Có cái gì tốt số? Bây giờ Tiên Nguyệt Quốc đắc tội Hiển Thánh Linh Cung, muốn ta nói à, Nguyệt Ngọc lâu chính là đưa hắn đẩy ra con hắc quang mà thôi. Đối mặt những thứ này thấp giọng nghị luận, Nguyệt Ngọc Thần cũng không để ý, hắn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt trong đám người rất nhỏ nhìn lướt qua, rất dễ dàng liền nhìn thấy cái đó nhường hắn có chút e ngại thân ảnh. Các ngươi mau nhìn, đó là sư đệ ta Huy. Sư đệ, ta ở chỗ này. Hoa, hắn nhìn tới, hoa, rất đẹp trai. Nghe được kia khét đại tiếng kinh hô, Nguyệt Ngọc Thần cái chán túa ra mồ hôi lạnh. Hoa Lưu Vân xuyên qua đám người, đi tới gần, hắn mang trên mặt như một xuân phong ý cười, ấm lòng người tỷ. Tay giơ lên cho hắn chỉnh ngay ngắn áo mũ, có chút cưng chiều sờ lên Nguyệt Ngọc Thần tóc. Sư đệ, đi, ngồi lên thuộc về ngươi đế vị, đi lên phía trước, sư minh cho ngươi đưa trọng lễ. Nghĩ đến thì sắp đến rồi, Nguyệt Ngọc Thần nhu thuận gật đầu một cái, từng bước một hướng về quảng trường cuối cùng cái đó đế tọa đi đến. Phía trước Hoa Đồng mở đường, hậu phương mấy chục nghi trượng đi theo. Đúng lúc này, ngoài sân rộng truyền đến lao thái giám bị được tiếng nói hô to thanh âm. Ma đạo nộ huyết điện, Cựu Thiên Điện chủ mang theo Cựu Điện Thất Đường 32 phân bộ tới trước chúc mừng Nguyệt Hoàng kế vị trong sân rộng, đông đảo thế lực quay đầu hướng dọc theo quảng trường nhìn lại, liền thấy mấy chục cái cung nữ bưng lấy khay đi đến. Kia khay phía trên, thình lình bày biện từng cái nộ huyết điện cao tầng đầu lâu, máu tươi dọc theo khay nhỏ xuống, cùng thảm đỏ hợp thành tại rồi một chỗ. Người được kia gây mũi mùi vị huyết tinh, đi tại phía trước Nguyệt Ngọc Thần toàn thân run lên, cắn môi tiếp tục tiến lên, cũng không quay đầu. Đi ra ba bước, âm thanh kia vang lên lần nữa. Ma đạo vong lưu giáo, Ly Hận giáo chủ, mang theo thập nhị thần sứ, bát đại môn đồ, tới trước chúc mừng Nguyệt Hoàng kế vị theo thanh âm này vang lên, lần nữa có cung nữ nối đuôi nhau mà vào. Máu tươi một đường chảy xuống, nhường kia thảm đỏ càng phát ra yêu diễm, càng phát ra chói mắt. Trong quảng trường rất nhiều thế lực trưởng giáo, sứ giả, tông chủ, từng cái thấp cúi đầu, không dám nhìn tới kia máu tanh một màn. "Ôi, người tới là khách, mời tới bên này." Đúng, thì bày Tiêu Phong chủ bên cạnh Hoa Lưu Vân nhiệt tình an bài chỗ ngồi, bận trước bận sau, có vẻ cực kỳ chuyển biến. Tiêu Giao Tông đại biểu Tiêu Sách nhìn từng cái bày ở bên cạnh mình đầu lâu, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đứng ngồi không yên, nhưng lại không dám có chút hoạt động. Ma đạo cổ thần giáo, Tu La giáo chủ, mang theo bát đại cổ vương, tam đại yêu sư, tới trước chúc mừng Nguyệt Hoàng kế vị Ngân Nguyệt Tông, Vương Chính Tông chủ, mang theo thất động tam đường chi chủ, tới trước chúc mừng Nguyệt Hoàng kế vị Thiên Nhãn Tông, Bắc Hướng Tông chủ, tới trước chúc mừng Nguyệt Hoàng kế vị. Từng cái âm thanh không ngừng truyền đến, to lớn trên quảng trường, rất nhanh liền tân khách tận đầy, một nửa sinh hồn, một nửa vong người. Hoa Lưu Vân cao hứng không ngậm miệng được, chính mình sư đệ kế vị, hắn cũng cao hứng theo. Tất cả đông vực, trừ ra Phi Tiên Thánh Địa, chính ma hai đạo, dường như toàn bộ đến đông đủ. Thì hỏi cái này thế gian, còn có người nào mặt mũi lớn như vậy? Nhìn kia bày chỉnh chỉnh tề tề đám người, Hoa Lưu Vân cũng là có chút cảm thán. Hạt dự, tới là đến rồi, nhưng thế nào chỉ một nửa người đâu, nghĩ đến là rất nhiều tông chủ giáo chủ đi không được thân, cho nên chỉ rồi đầu, ngược lại cũng làm khó hắn nhóm rồi nghe được Hoa Lưu Vân nói thầm, ở đây đông đảo thế lực người càng phát ra sợ hãi, bọn hắn rúc vào một chỗ, lẫn nhau sưởi ấm, sợ sệt cực kỳ. Đúng lúc này, Hoa Lưu Vân đôi mắt sáng lên, hắn đúng là ở chỗ nào nhóm giống như chim cút trong đám người nhìn thấy một người quen. "Ôi, Lưu Vân gặp qua Nam Quốc đại tư Mã." Thục Đạo Sơn nhìn thấy Hoa Lưu Vân hướng chính mình không người cúi đầu, Thục Đạo Sơn toàn thân run lên, đúng là sợ kẻ ra quần. Hắn cũng liền tại Hoa Lưu Vân trúc cơ thời điểm đuổi hắn đoạn đường, có tài đứa gì, đúng là bị cái đồ chơi này nhớ kỹ. Diệt quốc mạo hiểm đang ở trước mắt, Thục Đạo Sơn không còn dám giấu, hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất. "Tiền bối, tiền bối à, ngươi muốn giết cứ giết ta một đi, Nam Quốc là vô tội." A Hoa Lưu Vân nhíu mày, này nói rất đúng lời gì? Hắn như là loại đó sát nhân ma đầu sao? "Chư vị à, ta nghĩ các ngươi đại khái là hiểu lầm rồi, những người này chết có thể không liên quan gì đến ta à, đều là vệ thần làm, đúng, chính là cái đó Hoa Thần Cung chi chủ, cũng đừng lại đến trên người của ta có ai không, lão già này oan uổng tại ta, kéo ra ngoài đánh trước dừng lại." Nhận được mệnh lệnh, hai cái tu sĩ đi lên phía trước, kéo lấy Thục Đạo Sơn liền hướng ngoài sân rộng đi đến. Hoa Lưu Vân nghiêng đầu nhìn về phía ngồi chúng tu, rất là tức giận mà hỏi: "Lão già này oan uổng tại ta, các ngươi nói hắn có đáng đánh hay không?" Hiện trường một đám tu sĩ sôi nổi lên hợp: "Đúng, nên đánh, ai không biết Hoa đại thiện nhân thanh danh, hắn ăn gan hùm mật gấu, dám nói xấu Hoa đại thiện nhân giờ này khắc này, Nguyệt Ngọc Thần đã đi tới kia đế vị trước đó." Hắn vén lên trường bào, quay người ngồi ở kia trên long ỷ quảng trường cuối cùng, một toàn thân nhuốm máu thân ảnh chậm rãi đi đến, trong ngực hắn ôm một nữ tử, ánh mắt âm lãnh bỗng nhiên đối mặt Hoa Lưu Vân con người. Chương 164, Huỳnh Thân chương 164, Huỳnh Thân hai tấm giống nhau như lúc khuôn mặt nhìn nhau, không khí hiện trường càng ngày càng lạnh, trên mặt đất tản mát huyết châu nở rộ rồi từng đóa yêu diễm băng hoa. Vệ thần nếu là cùng Hoa Lưu Vân ở đây chém giết, nơi này không ai năng lực sống mà đi ra đi. Vẹn vẹn là hai người tiết lộ khí tức, liền làm cho cả hoàng thành Tiên Nguyệt Quốc lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Trên long ỷ, Nguyệt Ngọc Thần toàn thân băng hàn, trong lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi lạnh. Trên quảng trường, một đám tới trước xem lễ tu sĩ đứng ngồi không yên. Đường đi tiên tháp lầu cát, từng cái Tiên Nguyệt Quốc tu sĩ giữ tại trên thân kiếm tay đang run rẩy, ánh mắt đều là gắt gao chăm chú vào hai người kia ảnh trên người. Tình cảnh này, một khắc như cách ba thu, dường như đi qua mấy cái thế kỷ về sau, vệ thần lên tiếng trước nhất rồi: "Xin bắt đầu ngươi nói xạo." Hắn trên eo, một cái trường kiếm màu đỏ ngòm từng khúc ra khỏi vỏ, rất chậm nhưng cũng vô cùng ổn. Hoa Lưu Vân tay giơ lên, hắn lòng bàn tay một cây cờ lớn đón gió triển khai, kia cờ xí rất là cổ xưa, mang theo một chút tổn hại, trên đó dính đầy khô cạn vết máu, một tầng che một tầng. Mặc dù đi qua không biết bao nhiêu năm tháng, mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được mặt này đại kỳ trải qua gió tanh mưa máu. Cờ xí bên trên, một tầng chữ bị phong dương lên, đón lấy nắng ấm tại vùng trời này phía dưới đẩy ra. Hắn tiện tay quăng ra, cờ xí bị ném ra, bị vệ thần nắm trong tay. "Đây là ngươi lúc mới sinh ra, dùng cho bao vây ngươi chiến kỳ, ngươi gánh vác đại tần vinh quang, gánh vác đại tần chinh chiến thiên hạ số mệnh, kỳ tại, đại tần thì còn chưa vong, không phải sao?" Hắn giơ tay chỉ hướng Nguyệt Ngọc Thần, chỉ hướng ngồi đầy khách và bạn, khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn, tràn đầy buông thả ý cười. "Vệ thần à, ngươi muốn ta cho ngươi, tất cả đông ngực, cũng tại tay ngươi, ngươi muốn cho nó họ Tần nó thì họ Tần, muốn cho hắn họ Vệ nó thì họ Vệ, ngươi thậm chí có thể dẫn đầu bọn hắn đánh vỡ Táng Hoa Hải giam cầm, đặt chân Trung Châu, ta đều cho ngươi, có thể ngươi có thể hay không?" Nói đến đây, hắn sắc mặt biến được có chút điên dại, có chút điên cuồng, âm thanh mang theo chút ít cầu thần: "Có thể hay không đem thượng bá thôn của ta trả lại cho ta, đem thôn làm mất rồi, ngươi để cho ta sao cùng các đệ đệ muội muội bàn giao? Ngươi để cho ta sao cho bọn hắn bàn giao a, ta tách ra khỏi bọn họ thời nói tốt rồi à, có thể nó không thấy, ngay cả Châu Liêm thì nhìn không thấy rồi, trên thế giới này, chỉ có ngươi mới có thể đem nó giấu đi, chỉ có ngươi." Vệ thần nghe đến đó, vệ thần nguyên bản ánh mắt lạnh như băng hơi có mềm mại. Hắn không có trả lời Hoa Lưu Vân lời nói, đạt được rồi đáp án sau đó, hắn ôm Thang Khả Vi quay người từng bước một hướng về ngoài sân rộng đi đến. Sau lưng truyền đến Hoa Lưu Vân tiếng la: "Vệ thần đưa ta có được hay không? Nhất một nơi, chẳng lẽ còn đổi không trở lại một thôn rách sao?" Người không lỗ vệ thần bước chân hơi có dừng lại, hắn sắc mặt phức tạp nghiêng đầu lại: "Lưu Vân, thừa bá thôn tạm thời không thể cho ngươi, chờ chúng ta mạnh hơn một ít được không? Bệ hạ cho ta món quà trong, có một cái hố to, hắn như xuất thế, thế giới này đều sẽ nên đón kết thúc, trừ ra ta, tất cả mọi người sẽ bị giết chết." Hoa Lưu Vân khuôn mặt tràn đầy bặm mẹo, hắn nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. "Lý do, tất cả đều là lý do. Hắn có thể đợi, nhưng mà lão Trương đầu có thể đợi sao? Tôn Nhị Nương có thể đợi sao? Bọn hắn cũng già rồi a, bọn hắn chờ lấy hắn đi dưỡng lao tổng trùng, chờ lấy hắn đi đường tiền tận hiếu. Hắn thì ra đây đánh cái gió thu, thế nào liền tìm không có nhà a? Ngươi đứng lại đó cho ta." Hoa Lưu Vân xách và táo xông ra quảng trường, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía vệ thần, không che giấu chút nào trong mắt sát ý ngút trời. "Ngươi muốn đi đâu?" "Đi Táng Hoa Hải, ha ha, chó má Táng Hoa Hải, đó chính là chôn vùi ngươi mộ địa, Hiển Linh Tư Thánh, Khương Vũ Thiên Tôn, ở đâu đồn rồi bao nhiêu binh ngươi không biết sao?" "A, nói cho ta biết a, ngươi không biết sao?" Vệ thần không có dừng lại, chịu chết hắn cũng phải đi, đại tần binh quang không thể tại hắn nơi này bị mất, người khác cũng đến bắt nạt đến rồi, hắn còn trốn ở chỗ này chậm rãi dậy thì hắn đại tần gánh không nổi người này, bệ hạ thì gánh không nổi, lại nói, ai lại dám nói hắn tất thua không thể nghi ngờ. Hoa Lưu Vân nhìn thấy vệ thần chưa từng dừng lại, rút kiếm về phía trước đột nhiên bổ tới, "Và để ngươi chính mình quá khứ muốn chết, không bằng ta hiện tại thì tiễn ngươi một đoạn đường." Xích hồng kiếm mang trong nháy mắt liền bạch tìm tòi vệ thần trường bào, ở tại phía sau lưng chém ra rồi một đạo dữ tợn vết kiếm. Thế nhưng vệ thần lại là không thèm để ý chút nào, thậm chí dưới chân nhịp chân không có chút nào dừng lại. "Ngươi muốn giết cứ giết, ta dù sao thực lực không bằng ngươi cường đại, âm hiểm cũng không kịp ngươi nửa phần." Nhìn thấy vệ thần thân ảnh dần dần biến mất, chân trời kiếm quang sáng lên ẩn vào tầng mây, Hoa Lưu Vân phẫn nộ một quyền đánh vào mặt đất phía trên. "Cường Lư, chết tiệt, đáng đời ngươi chết không có chỗ chôn, đáng đời ngươi đại tần tiêu vong, tất cả đều là Cường Lư đáng đời." Hắn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, mở miệng chính là chửi mắng, gần như đem vệ thần 18 đời tổ tông thăm hỏi một lần, như trước vẫn là cảm giác không được lắm hạ giận. Trên quảng trường, một đám thế lực đại biểu trung thực, không ai bằng dám can đảm đi xem kia ngồi ở vết trên thảm đỏ nổi điên nam nhân, ngay cả đế vị trên Nguyệt Ngọc Thần cũng là thấp cúi đầu, tận lực giảm xuống chính mình khí tức. Mọi người đều biết, kia ngồi đầy đầu người thị vệ thần giết, nhưng mà trước mặt tôn này mới là phía sau màn hát thủ, mới là cái đó khó khăn nhất hầu hạ tồn tại. Hắn tính tình nhìn như rất tốt, nhìn như hỉ nộ đều ở trên mặt, lại là thật sự đoán được hắn tâm tư lại có mấy người. Ghê tởm a, liền tại Hoa Lưu Vân vừa khóc vừa gào thời khắc, chân trời lại là lần nữa sáng lên kiếm quang. Hắn tiếng khóc lập tức vừa thu lại, đội vàng bò người lên hướng về ngoài sân rộng đi vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, hưng phấn mở miệng hỏi: "Vệ thần, ngươi nghĩ thông suốt sao?" Kia kiếm quang tới gần, Hoa Lưu Vân nụ cười cũng là trong nháy mắt trở nên yên lặng, sắc mặt biến được có chút u ám. Người tới một thân màu trắng chiến khải, hắn trên ngực treo lên bốn chữ lớn: "Phi Tiên Thánh Địa." Trên quảng trường, thế lực khắp nơi nhìn thấy người này, căng cứng thần kinh cuối cùng là bừng lòng, Phi Tiên Thánh Địa chấp pháp sứ trình diện, thánh địa phong tỏa giải trừ, cái kia Định Hải Thần Châm lần nữa trở về. "Chúng ta bái kiến thánh địa chấp pháp sứ." Không để ý đến quỳ xuống đất lễ bái mọi người, chấp pháp sứ trình diện sau quét mắt một vòng quảng trường, ánh mắt băng hàn đến cực điểm. "Này đông được a, không có Phi Tiên Thánh Địa, nhìn một cái cũng loạn thành hình dáng ra sao?" Hắn tầm mắt tập trung đến rồi Hoa Lưu Vân trên người, nhàn nhạt từ trong ngực móc ra một tấm cẩm thư. "Chuyến Âu Dương Thánh Chủ lệnh, Hoa Lưu Vân làm loạn đông được, đổ tông diệt phái, có bội nhân đạo, đặc truyền hắn bản tôn vào thánh địa chấp pháp điện xử phạt." Hoa Lưu Vân tiếp nhận thánh chỉ, cao mày nhìn trong chốc lát. "Vật này, có cái gì chống hàng giả đánh dấu?" Về những thứ này ý chỉ đưa tin hắn vẫn có chút cảnh giác, rốt cuộc vừa dùng hiện thánh linh cung giả thánh chỉ hố một nhóm người, cũng không thể chính mình thì rơi vào trong hố. Chấp pháp sứ cao mày, lạnh lùng mở miệng: "Đạo hữu yên tâm, còn chưa bao giờ có người dám giả mạo ta Phi Tiên Thánh Địa thôi đi, hiện thánh linh cung cũng còn có người dám giả mạo đâu, này chưa biết ta trước kia sao chưa từng thấy." Nhìn thấy Hoa Lưu Vân kia cẩn thận bộ dáng, chấp pháp sứ sắc mặt càng phát ra không kiên nhẫn: "Ngươi cầm ngược, ta thánh địa chưa biết, nhất là gần nói, không quá mức tài học người, tất nhiên là không được biết ngươi, xin thể ngươi không có gạt ta." Chấp pháp sứ trên mặt nổi gân xanh: "Ta xin thể, ta phát đại ra ngươi, ta cùng với ngươi một tội phạm đặt này." Rong dài cái gì? Chấp pháp sứ cánh tay nâng lên, đột nhiên hướng về Hoa Lưu Vân cái chán chụp tới, muốn phong tỏa thần hồn của hắn. Keng, rút kiếm thanh âm vang lên, một cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Hoa Lưu Vân triển khai thánh chỉ, chặn nước bắn vết máu, trên mặt hắn tràn đầy âm tình bất định. Vệ thần không nghe khuyên cáo, Phi Tiên Thánh Địa trước giờ giải phóng, sự việc đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía quảng trường mọi người, trong lòng lệ khí mọc lan tràn, phẫn nộ giống lên một câu: "Còn vì làm gì?" Bình thân chương 165, cây gậy đập đầu chương 165, cây gậy đập đầu. Nhìn thấy Phi Tiên Thánh Địa chấp pháp sứ bị giết, ở đây tất cả tu sĩ đều là toàn thân run lên, vội vàng run rẩy đứng dậy. Bây giờ nơi này, Hoa Lưu Vân hô bình thân, ai dám bất bình? Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua đế vị trên Nguyệt Ngọc Thần, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay người ngự kiếm mà lên, hướng về Phi Tiên Thánh Địa bay đi. Một đám không có tiền đồ ra hỏa, còn phải ta tự mình ra trận, đạo này ý chỉ tất nhiên truyền đạt mệnh lệnh đến nơi này, kia liền mang ý nghĩa Phi Tiên Thánh Địa phong tỏa giải trừ, thì mang ý nghĩa cái kia nhóm đệ đệ muội muội tạo phản thất bại rồi. Nhìn thấy Hoa Lưu Vân rời khỏi, trên quảng trường mọi người sôi nổi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quá dọa người. Con chó kia đồ vật cười đến rõ ràng rất rực rỡ, lại là âm hiểm đến cực điểm, trên quảng trường tiêu tán mà mở mùi máu tươi cực kỳ khó ngửi, mọi người sôi nổi đứng dậy cáo tử, đội vàng rời đi. Đại tướng quân Hoắc Tiêu đi vào giữa sân, ra hiệu binh sĩ đem tiêu bậy đẩy quảng trường đầu lâu tiến hành xử lý. Từng cái tu sĩ lấy ra hồng bố, lần nữa đem nó đắp lên, dơ lên khay hướng ngoài sân rộng đi đến. Chân trời một đạo kiếm quang rơi xuống, chậm chạp chạy tới Nguyệt Ngọc lâu tức giận chạy hướng quảng trường. Nàng lúc này cũng là có chút chật vật, mặc dù bị rực song phi tỏa nàng không cách nào mở ra, nhưng mà đem đạo giác phá hủy nàng hay là làm được. Uy, các ngươi nhắc là cái gì? Mang lên cho bản đế ngó ngó nàng chạm mặt tới, trùng hợp liền đụng phải một đám dơ lên khay tu sĩ. Thấy kia mấy trăm cái khay dùng hồng bố che kín, trong mắt nàng tinh quang lóe lên, này sợ không phải rất nhiều thế lực đưa lên hạ lễ nha. Hừ, Hoa Lưu Vân, ngươi hao tổn tâm cơ, lại không nghĩ để cho ta nhặt được cái có sẵn không chút do dự. Nguyệt Ngọc lâu đưa tay vung lên, trên đường phố bụi mù nổi lên, nàng chữ vật giới chỉ vừa thu lại, đoạt đồ vật liền chạy. Ngạch ha ha, ngạch ha ha ha. Hoa Lưu Vân, ngươi cuối cùng là cờ thua. Một bậc tiếng cười to từ phía trên bên cạnh truyền đến, rất nhanh liền chẳng biết đi đâu. Hoắc Tiêu xách kiếm xông ra quảng trường, nhìn thấy lăn xuống đầy đất tu sĩ nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Một đám tu sĩ đồng dạng mặt mũi tràn đầy mơ hồ, mê man nhìn Nguyệt Ngọc lâu biến mất phương hướng. Đại tướng quân, bệ hạ, a không, Thái thượng hoàng, nàng công chúng nhiều ma tu thủ cấp cấp đi. Hoắc Tiêu vẻ mặt kinh ngạc, nàng cầm món đồ kia đi làm cái gì? Trước kia thì chưa nghe nói qua Nguyệt Ngọc lâu có kiểu này kỳ quái đam mê a. Phi Tiên Thánh địa, nơi này mênh mông vô bờ, mặt đất phía trên sông lớn nằm ngang, từng khối linh điển có thứ tự sắp xếp, vô số linh thực bày khắp mặt đất. Đây là đông vực tối đất đai phì nhiêu, đông vực hơn phân nửa cường giả dường như đều là từ nơi này thai nghén mà ra. Trên bầu trời, từng tòa treo ngược sơn phủ ở chân trời. Tại đây chút ít treo ngược trong núi, một gốc phù tăng thần mục chén tầng mây, nguy nga cao ngất. Phù tăng thần mục hạ xây dựng từng vòng cung điện. Đây cũng là Phi Tiên Thánh địa, dường như bằng vào sức một mình gánh vác rồi hiện thánh linh cung đông khuyết trương quái vật khổng lồ. Kiếm quang tại thần mục trong lúc đó ghé qua, một nữ tu lo lắng đuổi tới đỉnh cao nhất cung điện, đẩy cửa đi vào. Phụ thân, phái đi truyền chỉ Hoa Lưu Vân tu sĩ hồn đang dập tắt đại điện cuối cùng. Một khuôn mặt tang thương nam tử xoay người lại, trên người hắn đạo tắc nói lượn quanh, bắp thịt cuộn cuộn, sau đầu một vòng mặt trời phù ở trong hư không, khí tức nóng bỏng nóng nảy. Người này chính là đương đại Phi Tiên Thánh địa thánh chủ Âu Dương Kiệt. Nghe đồn này tiên linh đại lục nguyên bản chính là hai dương hoành thiên. Một ngày, trong đó nhất dương bay tới ngừng rơi vào phù tang thần một phía trên, bị hắn trộm tới khoảnh khắc luyện hóa, thực lực cực kỳ khủng bố. Vô Liêm Sỉ nghe nói Hoa Lưu Vân dám chém giết thánh sứ, bàn tay hắn một nắm, tòa hạ yêu tinh chế tạo ghế báo lan can trong nháy mắt bị bóp thành rồi bột phấn. Như thế như vậy nhìn tới, chẳng tiên nhất đạo, quỷ vụ đảo và làm phản, nhất định là này tặc từ đó khuyến khích. Đúng lúc này, một đạo kiếm lệnh theo xa xôi chân trời bay tới, trước cửa cung một thị vệ cầm kiếm lệnh, vội vàng chạy vào trong điện đem nó trình đi lên. Hắn cầm tới kiếm lệnh, đợi thấy rõ trên đó nội dung sau lông mày không khỏi nhíu lại. Tuyết Nhi, thám tử báo lại, nói là kia hoa tặc phân thân đi táng hoa hải, bản thể chính hướng ta Phi Tiên Thánh địa mà đến, đây là muốn cùng ta Phi Tiên Thánh địa cùng hiện Thánh Linh cung đồng thời khai chiến. Cùng trên phiến đại lục này mạnh nhất hai cái nhân tộc thế lực đồng thời khai chiến, việc này nói ra tựa như thiên phương giả đàm. Bị Âu Dương Kiệt hỏi, phía dưới nữ tu không khỏi có chút ngây người. Trên đời này thật chứ có như thế khinh thường người sao? Phụ thân, có thể hay không tình báo có sai? Không giống nhau hai người quá nhiều suy tư, lần nữa có đưa tin quan cầm một phong thư tín vội vàng đi vào trong điện. Thánh chủ, Hoa Lưu Vân hẹn ngươi lạc nguyện thập bác, tại Thiên Mạc Bình Nguyên đơn đấu. Âu Dương Kiệt hai mắt trừng trừng, tiếp nhận thư tín nhìn sau một lúc lâu giận dữ lên tiếng. Ha ha ha, thật tốt cuồng vọng tiểu bối, ta lại đi Thiên Mạc Bình Nguyên chờ hắn, nhìn ta làm sao chém này không biết sống chết nghịch tặc. Hắn nói xong đứng dậy, gơ lấy bên cạnh đại đao, cất bước hướng về ngoài điện mà đi. Một bên, Âu Dương Tuyết vội vàng đuổi theo. Phụ thân, bây giờ khoảng cách Lạc Nguyệt Thập Bát còn sớm, ngươi về tới trước chỉ là đợi nàng xông ra đại điện, nơi nào còn có Âu Dương Kiệt thân ảnh, đối phương sớm đã vội vã chạy tới Thiên Mạc Bình Nguyên. Thấy một màn này, Âu Dương Tuyết có chút bất đắc dĩ hướng bên cạnh đưa tin quan mở miệng. Phái người tùy thời dò xét Hoa Lưu Vân động tĩnh, ta nghiêm trọng hoài nghi cái gọi là ước chiến chẳng qua là hán điệu hổ ly sơn mà thôi. Nàng này phụ thân trời sinh hiếu chiến, bây giờ thánh địa vừa mới đã trải qua nội loạn, vẫn như cũ sửa không được kia xúc động phong cách. Nàng khẽ thở dài một hơi, chậm rãi hướng phía dưới núi đi đến. Cầu thang hai bên, nhìn thấy Âu Dương Tuyết xuống núi, một đám Phi Tiên Thánh địa tu sĩ sôi nổi thối lui đến hai bên, có hơi không người thăm viếng. Gặp qua thánh nữ, nàng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng suy nghĩ lộn xộn, liền tại nàng đi ngang qua một chỗ lầu các thời điểm, đột có du dương tiếng đàn vang lên. Kia tiếng đàn như khóc như tố, bảy phần bi quan chán đợi bên trong nhưng lại mang theo ba phần bất khuất cùng dãy rủa, đúng là không để cho nàng cảm giác bên trong ngừng chân tại chỗ, thân hãm cầm chú ý không cách nào tự kiềm chế. Loảng xoảng, không biết qua bao lâu, một cái gậy gỗ theo lầu các phía trên rơi xuống, tình cờ đánh vào trên đầu của nàng. Âu Dương Tuyết giật mình mới phát hiện kia tiếng đàn sớm đã tàn đi, không biết mấy phần. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy có hơi nửa mở cửa sổ bên cạnh, một nam tử đứng ở bên cửa sổ, đối nàng quăng tới rồi mang theo ấy náy ánh mắt. Vị tiên tử này, ngôi sao mới nổi thất lễ, mong rằng chớ trách nam tử kia trêu khẽ sợi tóc, tuấn tiếu gương mặt trên mang cùng mấy phần yêu thương, hắn mắt cuối thu thủy, nụ cười dường như trực thấu lòng người. Phản phất coi nhẹ rồi thế gian này hồng trần, không trải qua cơn sóng. Âu Dương Tuyết hơi chút thu thập tâm trạng, đồng dạng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Không sao cả, nhìn thấy nàng muốn ly khai, lầu trên nam tử mở miệng mời nói. Tiên tử, nếu không để bụng, có thể nguyện ý nghe ngôi sao mới nổi một khúc, làm ngôi sao mới nổi nhận tội. Âu Dương Tuyết nghiêng đầu nhìn thoáng qua lầu các môn biển. Hoa Nguyệt lâu này xem xét thực sự không phải cái gì đứng đắn nơi trốn, bình thường nàng đối với chỗ này càng là hơn chẳng thèm ngó tới, nhưng nhìn đến nam tử kia thanh tịnh con ngươi, mang theo thật thà ý cười, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đẩy cửa đi vào. Lầu hai phòng cao thượng, tiếng đàn vang lên lần nữa. Nam tử một tay vớt trường cầm, một tay chọc cái cằm, nét mặt mang theo thoải mái cùng tùy ý không giống bình thường nghệ người như vậy gặp nàng chính là lấy lòng, ngược lại nhìn lên tới cực kỳ dễ dàng, hắn dường như chìm đắm trong rồi tiếng đàn trong, nhưng giống như là tại dùng tiếng đàn kể ra hắn quá khứ. Từng tiếng cầm minh làm cho người ta say, khúc loại nhạc khúc ba chậm rãi ngâm. Âu Dương Tuyết đúng là chưa phát hiện ở giữa tại đây trong ngủ thiết đi. Không biết qua bao lâu, nàng có hơi mở ra con người. Trong phòng hai ngọn dưới ánh nến, kia đánh đàn nam tử đã rời khỏi. Nàng mắt nhìn trên vai đang đắp áo lông, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, thấp giọng liễu díu. Tốt một cái u buồn tuấn tiếu công tử, cũng không biết đã trải qua cỡ nào gian nan vất vả, năng lực bắn ra như vậy đa sầu đa cảm từ khúc chương 166, chi âm chương 166, chi âm. Âu Dương Tuyết sau khi rời đi, kia lầu các cửa sổ có hơi xốc lên rồi một kia khe hở, lạnh lùng con ngươi xuyên thấu qua cửa sổ đưa mắt nhìn nàng dần dần đi xa. Thiền Thủy, ngươi đi nơi nào, có khách phải nghe tiểu khúc. Nam tử xoay người lại, diêu động khăn tay đi ra ngoài. Ôi Vương mụ mụ, đến rồi đến rồi. Tiểu lâu tiếng đàn vang lên lần nữa, mang theo vài phần lưu luyến, dường như tiễn biệt tri kỷ. Trên đường phố Âu Dương Tuyết xoay đầu lại, lông mày lần nữa giãn ra mà ra. Nàng đã thật lâu không có như thế thả lỏng qua, từ phi tiên thánh địa nội loạn bùng phát, nàng dường như mỗi ngày cũng tại xử lý việc vặt, tâm thần sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Ngự kiếm mà lên, lướt qua từng tòa phủ ở bầu trời treo ngược sơn, nàng thân ảnh xoay quanh mà lên, đi tới ngọn cây phủ tang thần mục. Nơi này từng đầu xiềng xích xoay quanh, một tòa cầu đá treo ở nhánh cây trong lúc đó, kết nối nhìn trong hư không một tòa to lớn cửa đá. Trên cầu đá từng đội hắc giáp tu sĩ đứng ở hai bên, đem cửa đá kia vây như thùng sắt. Phiêu Tuyết Phong chi chủ Âu Dương Tuyết tới trước thăm tù nàng giơ lên thân phận lệnh bài, trên cửa đá một con tinh hồng đôi mắt mở ra, quét mắt nàng một chút sau liền lần nữa khép kín. Xác nhận linh hồn khí tức, từng đội hắc giáp tu sĩ nhường ra đại đạo. Qua cầu nổi, vào cửa đá, nóng dực khí tức đập vào mặt. Đập vào mắt là từng khúc cháy đen mặt đất, vô số tu sĩ bị khóa sắt buộc chặt, cầm tù tại từng cái hang đá trong. Nàng lướt qua phía trước hang đá, đi tới tòa này lao ngục chỗ sâu nhất, chỗ nào một nam tử tóc trắng mặt hướng vách đá, đang nhắm mắt dưỡng thần. Sư Minh, ta tới thăm ngươi. Đối mặt Âu Dương Tuyết quan tâm, nam tử có vẻ rất là lạnh lùng. Trở về đi, ta cùng với ngươi cạn lời. Âu Dương Tuyết trên mặt lộ ra sầu bi. Sư Minh, tiểu nhân một đời không hiểu chuyện, ngươi làm sao khổ lẫn vào trong đó, không phải liền là một thân truyền đệ tử sao, sư muội bồi ngươi một thiên linh căn được chứ? Nam nhân quay đầu sang, trên mặt tâm trạng cuối cùng là có chút ba động. Hừ, nhà ta đổ tiên ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỗ nào còn có thể lại tìm một, dù sao việc đã đến nước này, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, bản thánh khuyên ngươi muốn động thủ cũng phải sớm làm, nếu là cảm nhận được đồ nhi ta hồn đang dập tắt, liều mạng này thân tu vi, ta cũng để ngươi cha ruột chôn cùng. Âu Dương Tuyết khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Hắn nhưng là ngươi sư tôn chiếu chặt không lầm. Nghe đến lời này, Âu Dương Tuyết lắc đầu thở dài một hơi, đổi một lao phòng. Lần này trong đó đang đóng là một người mặc váy đen nữ tử, nàng môi đỏ tươi đẹp, đẹp đến mức như là yêu vật. Sư tỷ, ngươi nhưng có nghĩ thông suốt? Nữ tử cách lao phòng, rồi ra mũi ngọc tinh xảo ra bên ngoài hít hà, sắc mặt mang tới mấy phần chế nhạo. Nha, tiểu Tuyết Nhi, có mùi của đàn ông đâu? Thiên hương quỳnh giáo thủy, không đúng không đúng, mùi mực thiên quế mộc. Người này bình thường dùng đến nhiều nhất xác nhận áo sơ mi cổ bẻ nỗi buồn ly biệt hương, xác nhận điều tra qua ngươi yêu thích, sửa lại mùi thơm. Là cao thủ Âu Dương Tuyết không để ý đến nữ tử trêu chọc, Thiện Thủy công tử thân ham hồng trần, cũng không phải là loại đó tâm cơ thâm trầm hạng người. Sư tỷ, phụ thân nghệ tình sư điệt nhóm không biết tường tình, nhận người khác mê hoặc, cũng không quá nặng trách phạt, chờ hắn xử lý Hoa Lưu Vân, sẽ lại đi bàn bạc xử phạt nàng đi qua mười mấy hang đá, đối trong đó người đều là khuyên giải rồi một phen, lại hà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đều là một sư tôn dạy dỗ ra tới, tất cả đều bao che cho con cực kỳ. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể quay người rời đi. Tiếp xuống mấy ngày, nàng nếu có thời gian rảnh, liền sẽ đi Hoa Nguyệt lâu nghe giảng hơi nhỏ khúc. Cũng chỉ có nơi này có thể làm cho nàng cảm nhận được nội tâm một lát tiến tĩnh. Công tử, ngươi nói, ta có phải làm sai hay không? Nhưng nếu là mặc cho thế cuộc phát triển tiếp, đợi những cái kia thiên kiêu chim non thành ưng, này phi tiên thánh địa sợ là cũng phải họ Hoa rồi. Âu Dương Tuyết gò má ửng đỏ, ngược lại cũng không say, chỉ là hơi hun, nhưng cũng khó nén trong lòng vẻ u sầu. Đánh đàn nam tử cười nhẹ cho nàng lại rót một chén. Tiểu Tuyết, thiên hạ này cũng không đúng sai, ngươi thì có nỗi khổ tâm của ngươi, ngươi những sư minh kia đồng môn, một lòng chỉ nghĩ truyền thừa kéo dài, chỉ nghĩ bọn họ ngoan đồ nhi, không như ta. Ta sẽ chỉ đau lòng ngươi ngươi xem một chút, ngươi cũng có chút tóc trắng. Đem rượu đưa tới Âu Dương Tuyết trước mặt, hắn đưa tay nhẹ nhàng cho nàng đem sợi tóc vén đến sau tai. Âu Dương Tuyết sắc mặt lần nữa đỏ lên mấy phần, lần này lại không phải vì rượu, nam tử trên người kia thấm người hơn hương, càng thêm say lòng người mấy phần. Công tử, năng lực nói cho ta nghe một chút đi chuyện xưa của ngươi sao? Nàng nhẹ giọng mở miệng, mang theo mong đợi. Nam tử gật đầu cười, há miệng liền từ từ nói tới. Ta vốn là một khi hoàng tử, không để ý tới thế tục, vô tâm đế vị, trôi qua thì còn tiêu diêu tự tại, cùng huynh đệ tỷ muội đều là có chút muốn tốt có một ngày. Hoàng Thái Tôn bướng bỉnh chọc giận thiên quan, phụ hoàng muốn ban được chết Hoàng Thái Tôn, thái tử ca ca hộ tử xuất ruột, liên hợp rồi mấy triều thần muốn mưu phản. Nói tới chỗ này, nam tử trên mặt lộ ra một chút tạm đạm. Ta thực sự không đành lòng thấy này cốt đục tương tàn, hai bên cùng nhau, lại là bất lực sửa đổi phụ hoàng tâm ý, cũng là bất lực thay đổi hoàng triều cắt cứ nản lòng thoái chí phía dưới rời khỏi cố hương, đã trở thành một giới lãng tử. Âu Dương Tuyết nghe được nghiêm túc, cố sự này cùng tình cảnh của nàng ra sao hắn giống nhau. Đúng a, chẳng thể trách hai người có thể trở thành tri âm, chẳng thể trách này lớn như vậy phi tiên thánh địa, chỉ có này một người có thể hiểu nàng. Công tử, Ngươi chịu khổ Tiểu Tuyết, bây giờ nghĩ đến, mọi thứ đều là hư ảo, là ta quá mức chấp nhất, tất cả đều là thiên định, từ xưa đến nay lại có mấy cái hoàng triều không tranh quyền, lại có mấy phần hào kiệt không trục lợi. Trong lầu các tiếng đàn vang lên lần nữa, lần này lại là mang theo mấy phần thoải mái. Gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ, phất qua sợi tóc của hắn. Âu Dương Tuyết giơ chén rượu ngừng trên không trung, trong lúc nhất thời đúng là có chút nhìn xem lên người. Cùng lúc đó, Âu Dương Kiệt đã đuổi tới Thiên Mạc Bình Nguyên. Nơi này báo cát cực lớn, thổi đến ánh mắt hắn đều nhanh không mở ra được. Hắn bốn phía dạo qua một vòng, quỷ ảnh cũng không có một cái nào, đội vàng chạy tới Phi Tiên Thánh Địa tu sĩ mở miệng đối với hắn tiến hành khuyên giải. "Thánh chủ, Lạc Nguyệt thập bát còn sớm, ngươi tội gì hiện tại thì thủ tại chỗ này?" Âu Dương Kiệt hừ lạnh một tiếng. "Sớm sao? Đến chậm chẳng lẽ nhường kia hoa tặc cảm thấy ta sợ rồi hắn đã bao nhiêu năm, từ lần trước Vương Tân nghe thua ở trên tay của ta, đã bao nhiêu năm không người nào dám khiêu chiến ta rồi, ngươi ngóng nó, ta này đại đao cũng gỉ thành dạng gì?" Hắn vừa nói, vừa quan sát địa hình, trong mắt tràn đầy đúng khát vọng chiến đấu. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, từ hắn lên làm Phi Tiên Thánh Địa chi chủ đến nay, hắn đã thật lâu không có thỏa thích chiến đấu qua rồi. Thật không dễ dàng thánh địa bạo phát một lần nội loạn, kết quả hoàn toàn không có hắn cơ hội xuất thủ, mấy cái kia nhiệt độ làm bộ nói cái gì tôn sư trọng đạo, thật sự là nhảm chẳng gốc. Lúc này một đạo kiếm lệnh lần nữa từ thiên khung bay tới, cắm vào đất cắt phía trên, hắn bắt lại nhìn thoáng qua. "Lão đăng, Lạc Nguyệt thập bát, nhớ kỹ, ai không tới ai là tình trùng lên náo được." "Tốt." Âu Dương Kiệt tức giận đến dựng râu trừng mắt, đem kiếm lệnh tiến tới thủ hạ trước mặt. "Ngươi nhìn, ngươi ngóng nó, nhiều côn vọng à, lão phu nếu không phải đến hơi sớm, chẳng phải là được tinh trùng lên não rồi?" Thủ hạ hộ vệ nhìn thấy kiếm kia lệnh khỏe miệng giật giật, tốt xấu đều là thánh nhân cường giả, loại khiêu khích này thủ đoạn thật sự là bị ổi một chút. "Đúng rồi, gần đây kia hoa tặc thừa dịp ta Phi Tiên Thánh Địa phủ kín, làm ra rồi không ít chuyện, ngươi lại viết một lá thư, mời các thế lực cường giả tới trước chứng kiến lần này quyết đấu cũng tốt đem bọn này không an phận ra hỏa chấn nhiếp một phen, bản thánh muốn nói cho người đời, ta Âu Dương Kiệt chỉ là già rồi, cũng không phải để không động đao rồi." Hộ vệ gật đầu một cái. Phi Tiên Thánh Địa xuất thế, quả thực lại tiếp tục chấn nhiếp một phen, dùng cái này củng cố lòng người. Lần này quyết đấu, ngược lại là cơ hội khó được. "Đúng, Thánh chủ." Chương 167, Thánh chiến sắp khai hỏa. Chương 167, Thánh chiến sắp khai hỏa. Phi Tiên Thánh Địa, Hoa Nguyệt lâu bên trong, một phong thư tín được đưa đến rồi chỗ sâu lầu cát. Hoa Lưu Vân mở ra thư tín, nhìn về phía trong đó nội dung. Sau một lúc lâu, hắn đem thư tín nhóm lửa thiêu thành cho tàn, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. "Âu Dương Kiệt muốn lấy Lạc Nguyệt thập bát giao thủ chấn nhiếp đông vực, ta lại không cho hắn toàn nguyện, Vân Đoá, ngươi đi nói cho Ngọc Thần cùng Lục Hương Linh, xuất binh trợ giúp vệ thần, không cần để ý." Âu Dương Kiệt mời Vân Đoá có chút khinh bỉ nhìn về phía nhà mình lão bản. "Lưu Vân, ngươi có phải hay không sợ cái đó lao đăng?" Hoa Lưu Vân ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. "Hừ, niên đại gì, còn đơn đấu?" Vân Đoá lấy ra giấy bút, bắt đầu viết thư tín, sau một lúc lâu nàng ngẩng đầu lên mở miệng dò hỏi. "Lưu Vân, bây giờ Phi Tiên Thánh Địa xuất thế, Tiêu Giao Tông cùng Tiên Nguyệt Quốc còn có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi sao?" Hoa Lưu Vân không thèm để ý chút nào ngáp một cái. Đối phó cỏ đầu tượng, hắn từ trước đến giờ am hiểu nhất. "Ngươi thì nói cho bọn hắn, Phi Tiên Thánh Địa làm việc rất thẳng thắn, bản tôn làm việc, trong giếng đi tiểu, dưới ánh trăng giết người, trên phòng rút bậc thang, qua sông đoạt cầu, lại để chính bọn họ ước lượng." Vân Đoá khỏe miệng có hơi bỡ ra, lộ ra một thuộc về nhân vật phản diện nụ cười. "Kiệt kiệt kiệt, rất lâu không có làm qua nhân vật phản diện rồi." Nàng cười đến rất là trừu tượng, rước lấy Hoa Lưu Vân một hồi ghét bỏ. Hắn đưa tay vươn ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lùng vậy trên đó tỏa ra nhàn nhạt ngân quang. "Đúng rồi, theo đông vực lái hướng Táng Hoa Hải cần vượt qua Vong Xuyên Sơn Mạch, đường xá cấm địa nằm ngang, yêu thú tàn sát bừa bãi, dị thường hiểm trở. Ta tại Lạc Thiên Y đi trên mặt lau chút ít nguyệt quang phấn, có thánh nhân mở đường, nghĩ đến sẽ thoải mái rất nhiều." Vân Đoá nhớ cho kỹ nội dung, thân ảnh chậm rãi tiêu tán ở âm vũ chỗ. Một chiêu này âm ảnh độn thuật nàng thế nhưng học rồi rất lâu mới học được, là thích hợp nhất nhân vật phản diện rút lui. Nhìn thấy tiểu nha đầu rời đi, Hoa Lưu Vân đứng dậy dặn dò một câu: "Cẩn thận chút, lần sau tái phát ra kiệt 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 cười ngây ngô, coi chừng ta đánh chết ngươi." Hắn thổi tắt trong phòng ánh đến, hướng về bên ngoài đi đến. Trong đình viện, Âu Dương Tuyết đứng ở một gốc mai dưới cây, ngẩng đầu vào nguyệt, khuôn mặt có vẻ thanh lãnh tuyệt lệ. Hoa Lưu Vân nắm thật chặt áo bào, xuất ra một viên khăn tay che tại bên miệng, nhẹ ho hai tiếng. Nghe được ho khan, Âu Dương Tuyết quay đầu nhìn tới, liền thấy nam tử đội vàng đem khăn tay giấu tại sau lưng. Mặc dù hắn động tác rất nhanh, có thể Âu Dương Tuyết vẫn như cũ thấy rõ tay kia lụa trên nhiễm khẽ khẽ máu tươi, lúc này lo lắng đi lên phía trước dò hỏi: "Công tử, ngươi làm sao?" Hoa Lưu Vân sắc mặt trắng bệnh, nụ cười rất là tinh quát, cho người ta không hiểu an tâm cảm giác. "Tiểu Tuyết, không ngại, chính là trước kia một chút ám thương phát tác, thương yêu một cái, thì thành thói quen." Âu Dương Tuyết mặt mũi tràn đầy đau lòng, đội vàng theo trong nhận chứa đổ lấy ra một hạt liệu thương đang dược, cũng là bị Hoa Lưu Vân tay trong tay từ chối. "Vô dụng, này thương xâm nhập phế phủ, Y Tiên Cốc lão đạo sĩ nói, chỉ cần thiên sơn, cửu u thủy, hợp với cách mở hoa mới có thể trị tận gốc, nhưng ta vô dụng mệnh một cái, lại có thể nào xứng với loại kia thần vật?" Âu Dương Tuyết đôi mắt sáng lên, hai loại linh dược vừa vặn phụ thân nàng trong bảo khố liền có. "Công tử, ngươi tạm chờ ta một lúc, ta đi một chút sẽ trở lại." Nhìn thấy nữ tử gấp rút rời đi, Hoa Lưu Vân tiện tay đem theo khăn ném vào trong thùng rác, tìm một chỗ ghế đá ngồi xuống, hắn từ trong ngực móc ra một viên đan dược há mồm liền ném vào. "Đây là thất truyền phá đạo đan, hôm qua Âu Dương Tuyết cho hắn." Gặm xong rồi đan dược, hắn lại lấy ra một quả linh quả, thuần thục gặm sạch sành sanh. "Đây là phù tang thần một quả, ngày hôm trước Âu Dương Tuyết cho hắn." Đã ăn xong quả, hắn lại móc ra một viên ngộ đạo thạch bắt đầu bàn lên. "Cái này cũng là Âu Dương Tuyết cho hắn." Mấy ngày về sau, Âu Dương Kiệt cùng Hoa Lưu Vân quyết đấu thông tin rất nhanh liền tại Đông Bực truyền ra tới. Một là Đông Vực uy tín lâu năm bá chủ, một thì là đại tân sinh người làm mưa làm gió, tất nhiên là dẫn tới hàng loạt tu sĩ tiến về Thiên Mạc Bình Nguyên quan chiến. Mênh mông bình nguyên phía trên, khắp nơi đều là ba lượng thành đàn tu sĩ, nhìn lên tới phi thường náo nhiệt. Đại lục nổi tiếng tổ chức tình báo tiên cơ các càng là hơn điều động rồi tu sĩ tới trước ghi chép. Đem lần này quyết đấu gọi Đông Vực trăm năm chi tình thế hỗn loạn. Âu Dương Thánh Chủ, đối với Hoa Lưu Vân khiêu chiến, ngươi có mấy phần chắc chắn? 10 phần, tuyệt đối 10 phần bản thánh từ đắc đạo đến nay, bị thiên đạo ưu ái, cơ duyên vô số, như thế nào một vừa mới thành danh mao đầu tiểu tử có thể chiến thắng? Vây xem đám người sôi nổi phụ họa, muốn nói Âu Dương Kiệt, kia lúc còn trẻ nhưng cũng là phong quang qua. Thứ 10 năm tuổi du lịch thiên hạ, sông bí cảnh, đoạt cơ duyên, Đông Vực thịnh hội có thể nói là cũng không vắng mặt, các loại thi đấu thứ tự ban thưởng nắm bắt tới tay mềm. Nghe nói Âu Dương Thánh Chủ từng độc chiến hiển thánh linh cung 12 ngày vương, tại phá phong bí cảnh đoạt được ngộ đạo thạch nhất viên, có thể trợ người thêm gần đại đạo. Âu Dương Kiệt cười lớn khoát khoát tay. Tiểu cơ duyên thôi, nếu nói chân quý, còn phải là ta theo Vương Tân Nghê trong tay thắng tới kia một đóa cách bờ hoa, có thể tẩm bổ thần hồn, diệu dụng vô tận thiên cơ. Các tu sĩ một bên phỏng vấn, một bên múa bút thành văn, những tin tức này đều đáng giá ngàn vàng. Là phi tiên thánh địa thánh chủ, Âu Dương Kiệt nội tình một mực là bí mật đoàn, nhưng nghe đồn Đông Vực bảo tổng một thạch, Âu Dương Kiệt độc chiếm bắt đấu, còn lại Đông Vực tu sĩ cùng chia hai đấu. Hán nội tình mạnh, có thể thấy được luồng đốn. Bên trên bình nguyên người càng ngày càng nhiều, Âu Dương Kiệt như là giống như quần tinh vây quanh quần trăng, bị hàng loạt tu sĩ vây vào giữa, vì lôi kéo người tâm, hắn thỉnh thoảng còn có thể khai đàn giảng đạo, thi ân thiên hạ. Ngày 18 tháng chạp kỳ càng ngày càng gần, nhưng thủy chung không thấy Hoa Lưu Vân bóng người, ngược lại là khiêu khích kiếm lệnh chưa bao giờ từng đứt đoạn, mọi người cũng là càng phát ra chờ mong. Cho đến quyết chiến ngày, tất cả thiên mạc bình nguyên bầu không khí bị đẩy lên rồi cao trào. Âu Dương Kiệt chọc trường đao đứng ở hoàng sa trong lúc đó, sắc cơ lang liệt, gió lạnh xào xạc, khí thế phách tuyệt. Mấy bạn đến từ Đông Vực các nơi tu sĩ ngẩng đầu ngóng nhìn thương cung, chờ đợi cuối cùng nhân vật chính xuất hiện. Trận chiến này đem đóng đô Đông Vực đệ nhất bảo tọa, đem dựng nên một người trong đó vô địch đạo tâm. Thái dương mọc lên ở phương đông, liệt diễm nô lên cao, sau đó lại dần dần ngã về tây. Ngày đó bên cạnh lại là sạch sẽ cực kỳ, vẫn luôn không thấy kiếm quang xuất hiện. Đám người cũng là chậm rãi có chút táo bạo. Mẹ nó, kia Hoa Lưu Vân sẽ không tới đi, ngươi biết cái gì? Hắn đây là đang nấu ưng, giờ phút này thánh chủ khí thế chính thịnh, hắn ở đây tránh né mũi nhọn, ngươi lại xem đi, thánh chiến sắp khai hỏa, ánh nắng lặn về phía tây. Khẽ cong trăng tròn dần dần phủ lên thương cung, cực nóng sa mạc nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, mọi người liền như vậy ngẩng lên đầu, tại đây phá trong sa mạc lại phơi một ngày. T, sẽ không thật không tới đi hử? Tiểu bối, người ý tưởng như vậy lại là mười phần sai, tu sĩ chúng ta, tranh số với trời, chủ đánh tu luyện một khỏa vô địch đạo tâm, hắn càng là hơn chủ động khiêu chiến, sao lại không tới? Người hãy nhìn kỹ, thánh chiến sắp khai hỏa trăng lên giữa trời, gió lạnh tấu xương, mơ hồ năng lực nghe được xa trùng thưa thất thanh âm. Ta nghĩ hắn sẽ không tới chớ có rong dài, chờ xem, thánh chiến sắp khai hỏa mấy vạn tu sĩ đợi một ngày một đêm. Cuối cùng là tại bình minh thời điểm, một đạo kiếm lệnh nghiêng ngả rơi vào rồi trên đồi cát. Tiền bối, ta tại trên đường nhận hiện thánh linh cung mai phục, quyết chiến chỉ hoan đến đại niên tam thập nhìn kiếm lệnh. Âu Dương Kiệt có chút không kềm được rồi, đề đao đột nhiên chém nát nửa mảnh gò núi. A, mẹ nó, ngươi sớm đi không nói, lê tởm khá lắm hoa tặc, lão phu tạm chờ ngươi đến đại niên tam thập. Chương 168, bọn hắn nhìn lên tới thật đáng sợ. Chương 168, bọn hắn nhìn lên tới thật đáng sợ. Giờ này khắc này, phi tiên thánh địa trong, Hoa Lưu Vân đem một hạt nho đút vào Âu Dương Tuyết trong miệng. Trong tiểu viện, hương hoa xông vào mũi, trong không khí tràn ngập tiêu tắc không khí, tình trang ý thiếp hiện lộ rõ kiểu diễm, mọi loại mỹ hảo tại đây minh nguyệt phía dưới thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu Tuyết, ta bị ngươi lột ngọt sao? Chỉ tiếc ta sinh ra nghèo hèn, chỉ có thể tiễn ngươi chút ít tầm thường hoa quả. Âu Dương Tuyết đưa tay ngăn chặn Hoa Lưu Vân miệng, giả bộ phẫn nộ mở miệng nói: công tử, ta không cho phép ngươi nói mình như vậy, cái này nhân sinh đến nào có cái gì cao thấp phân biệt giàu nghèo. Hoa Lưu Vân lắc đầu thở dài một hơi, con ngươi có vẻ hơi sụn rốc. Không có sao. Tiểu Tuyết, ngươi làm cho này thánh nữ phi tiên thánh địa, đâu bực nơi nào không thể đi được, càng là hơn vì kia phủ tang thần mục là tổ, tiên chân ngọc lộ làm uống mà chúng ta người tầm thường, cho dù là tới gần nơi này thần mục ngàn mét, cũng coi là thánh chủ ân sủng rồi. Hắn lúc nói trên khuôn mặt lộ ra một bộ hạnh phúc đủ cười, dường như đã cực kỳ thỏa mãn. Âu Dương Tuyết lòng tràn đầy không đành lòng, người đàn ông này yêu cầu thấp, thấp đủ cho làm cho lòng người đau nhức. Một điểm nho nhỏ bảo vật có thể nhường hắn vui vẻ hồi lâu, nhưng càng như vậy, càng nhường nàng muốn cho hắn càng nhiều. Nàng đứng dậy, lôi kéo Hoa Lưu Vân tay liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Công tử, đi. Tuyết Nhi dẫn ngươi đi nhìn xem kia đỉnh phong thịnh cảnh. Hoa Lưu Vân mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liên tục quát tay, có chút sợ hãi trên mặt nhưng lại mang theo vài phần bò mò. Tiểu Tuyết, không muốn, nếu để cho thánh chủ hiểu rõ sẽ trách phạt ngươi. Công tử chớ có lo lắng, phụ thân thương yêu nhất ta rồi. Hai người lướt qua vô số lầu cát, xuyên qua san sát cầu treo, rất nhanh liền tới gần phi tiên thánh địa hạch tâm phủ tang thần thụ. Tây kia cao vút trong mây, càng đến gần càng là có thể cảm nhận được trong đó bất phàm, trên đó tràn ngập mênh mông tinh thuần thái dương chi lực. Hai người rơi vào thân cây trước đó, Hoa Lưu Vân đưa tay phất qua vỏ cây, đôi mắt có hơi nheo lại. Dây đàn. Vỏ cây chỗ sâu, từng cây mảnh khảnh dây đàn siết vào thân cây trong, lít nha lít nhít. Hoa Lưu Vân không hiểu quay đầu nhìn về phía Âu Dương Tuyết, những thứ này dây đàn, tựa hồ là đang phong ấn này khỏa thượng cổ thần thụ. Âu Dương Tuyết gật đầu một cái, chậm rãi nói tới: đàn này hiện tại ta tuổi nhỏ thời điểm còn không tồn tại, mấy chục năm trước thần thụ bạo động, thái dương chi hỏa tiết lộ, đến mức đông được sinh linh đồ thán, cửu thiên chi thượng đột nhiên hạ xuống này huyền, bảo vệ giải rác muôn dân. Hai người đi khắp nơi chỗ, nhìn ngàn dặm rủ xuống thác nước, đi qua phồn hoa tựa như biển đủ gốc, nhìn ra xa rồi bốc hơi ngàn dặm vân hải, vòng xuyên sơn mạch.
mũi tên đang lưu động, xé mở một từng mảnh yêu bân, Lạc Thiên Y tại chạy trốn, đang gầm thét, dãy rủa tại từng mảnh trong vũng bùn. Sau lưng một cái trường thương xuyên qua rừng cây mà đến, đinh vào lồng ngực của hắn, mang theo đầy ngập máu tanh tại đầm lầy bên trong tản ra. Hoa Lưu Bân, vô sỉ, vô sỉ tiểu tặc tiếng gào thét hù dọa bay lầy trời điểu, màu vàng kim mũi tên thật sâu không vào nước đầm bóng tối, chìm vào rồi mở nhạt. Phốc thử, một cái mũi tên chính giữa màu đỏ hồng tâm, từng vòng linh lực phơi phới mà ra, tiếng hoan hô tại vang lên bên hai. Thiện Thủy, thập hoàn à, ngươi thật đúng là trời sinh xạ thủ. Âu Dương Tuyết tại hưng phấn đung đưa Hoa Lưu Vân cánh tay, cười đến như là một tiên chân vô tả hải tử. Một tiểu thương bất đắc dĩ ôm cái bút bê vải đưa tới trong tay hai người. Lạc Nhật Sơn Mạch, vô số phi chu chắn cái kia khe rãnh trước đó, phía trước các lộ đại quân tại thiên khung trào lên, khắp nơi đều là kiếm quang đang phi hành. Tiên Nguyệt Quốc trên chiến hạm, đại tướng quân Hoắc Tiêu đưa tay hướng về phía trước vung lên, trên bầu trời đạn pháo như mưa vẩy xuống, từng đóa hỏa hoa tại thiên khung nở rộ. Hoa Lưu Vân, ngươi ngăn không được ta trùng châu lửa giận tử vong khói lửa trong, vang lên dãy rủa cùng phẫn nộ gào thét. Kia hoa hỏa rất đẹp, từng đóa tại mông lung trong tầng mây nở rộ, làm cho người ta lưu luyến, để người si mê. Thiện Thủy, thật đẹp, ngươi nhìn xem thuốc lá này tốn chút sáng lên phủ tang thần thụ đâu, nó thì học xong lãng mạn. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn thương cung, một đóa đưa tới Âu Dương Tuyết trước mặt. Giờ này khắc này, không khí đều là ngọn. Thiên Mạc Bình Nguyên, đầy trời đao quang sáng lên, chém vỡ rồi từng mảnh tinh vũ, đánh sập san sắt của cát. Trong ánh đao có gầm thét thanh âm vang lên. Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu, mẹ nó ta đợi đến rồi đại niên tam thập, ngươi lại cho ta đẩy lên Nguyên Tiêu, vô liêm sỉ à? Giết đao quang bên ngoài, khắp nơi đều là cãi lộn, đầy đất tu sĩ đều bị tại đục mạ kia thất tín bội nghĩa chi đồ, đều bị tại nguyền rủa kia trêu đùa thiên hạ vô liêm sỉ. Bọn hắn luôn từ kịch liệt, mang theo ác độc, mang theo oán giận. 30, nói tốt rồi 30, ngươi sao chỉ giao 15 linh thạch? Thì 15, bán hay không, không ban ta liền đi bán. Một đạo ngân quang sáng lên, đẹp đẽ châm phượng rơi vào rồi nữ tử mềm mại trong tóc, càng là hơn làm nổi bật lên nàng mấy phần khí chất cao quý. Thiện Thủy, để ngươi phá phí. Bọn hắn nhìn nhau mà cười, đi hướng Yên Vũ bên trong chỗ tiếp theo phiên chợ. Một chỗ đốt hỏa diễm thiêu đốt địa ngục trong, sâu thẳm chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng khóc ròng, thanh âm kia đứt quãng, nghe tới bi thương đến cực điểm. Hình tượng đến gần, đó là một mảnh mai nữ tử, nàng bị giam trong lao phòng, nước mắt theo gò má nàng trượt xuống, giọt giọt rớt xuống đất, nhưng lại bị trên đất nóng hổi bốc hơi lên khói xanh lượn lờ. Lúc này sát vách lao phòng truyền đến vẫn nộ tiếng giống. Khóc khóc khóc, cả một ngày chỉ biết là khóc, có gì phải khóc, hắn nếu là chết rồi, ta nhặt xác cho hắn ở, ta nhường thiên hạ này chôn cùng vương đồ. Tiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau sạch lấy trên mặt nước mắt. Người kia đều đã chết, nhặt xác có làm được cái gì, cùng có chôn cái gì? Dùng Nưu Nhi ca chọc thế, nhưng hiện thánh linh cùng thì không biết bây giờ bị đánh giết không có, hắn sinh ra không có cha mẹ, không có linh căn, đã vô cùng đáng thương, vận mệnh này liền không thể đối với hắn ôn nhu nửa phần sao? Hu hu hu, Nưu Nhi ca, tiểu thố nhi nhớ ngươi. Vương Đồ Tiên tiếng khóc vang lên lần nữa, làm cho sát vách Tần Tiểu U tâm trạng bực bội. Nàng trước kia chỉ cảm thấy Trương đại bí thế làm cho người ta sinh chán ghét, lại không nghĩ này Vương Đồ Tiên càng làm cho nàng tâm phiền. Khóc hữu dụng sao? Nếu hữu dụng, nàng muốn này tiên linh căn tới làm gì? Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta, lại nháo đằng, đối đãi ta ra ngoài liền xé ngươi thỏ miệng. Nhi đúng lúc này, một đạo có chút thanh âm quen thuộc trong lao phòng ở giữa trong lối đi nhỏ vang lên. Thanh âm kia nhu hòa nhưng lại không mất dương cương chi khí, mang theo mấy phần tò mò, mấy phần lạnh nhạt. Tuyết Nhi, ngươi nhìn xem, kia hai cái nữ tù phạm hình như cai vã này vừa dứt tiếng, tất cả lao phòng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tần Tiểu Vũ không giống lên, Vương Đồ Tiên cũng khóc, Tôn Thường Sơn không cảm giảm, Trương đại bí thế không chửi mẹ rồi. Tất cả mọi người đông đảo bò người lên tiến tới cửa phòng giam một bên, con mắt trực câu câu hướng phía trong lối đi nhỏ nhìn tới. Liền thấy kia trong lối đi nhỏ, một nam một nữ chính đi về phía bên này. Nam tử kia thấy một màn này, có chút khiếp đảm hướng nữ tử sau lưng né tránh, trong cổ họng dường như ẩn giấu cái kẹp. Tuyết Nhi, bọn hắn đây là thế nào? Nhìn lên tới thật là đáng sợ dáng vẻ. Âu Dương Tuyết cười nhẹ vỗ vỗ Hoa Lưu Vân bà bay, đôi mắt tràn đầy ôn nhu an ủi. Thiện Thủy, không sao, bọn hắn đều là chút ít phạm sai lầm sư điệt, cũng không phải là đại gian đại ác hạng người, chẳng qua là bị bọn hắn huynh trưởng liên lụy. Tạm thời ở đây tỉnh lại. Nam tử kia nghe nói lời ấy qua loa thở phào nhẹ nhõm, lấy hết dũng khí nhìn về phía ghé vào cạnh cửa mọi người, khắp khuôn mặt là cảnh giác. Tuyết Nhi, ngươi nhìn xem cái đó, nhìn thật hung. Thiệt Thủy, đó là Thái Thượng trưởng lão chân truyền Tần Tiểu U, nàng tính tình mặc dù không tốt, nhưng cũng là cái thiện lương hảo hài tử. Tuyết Nhi, còn có cái này, ánh mắt của nàng sao xương thành hạch đảo, có phải hay không tại đây trong lao bị những người khác bá chiếm rồi nha? Thiện Thủy, ngươi quá lo lắng, nàng thế nhưng chẳng tiên kiếm truyền bảo, ai dám bá chiếm tại nàng? Còn có cái này nhìn xấu quá. Trương đại bí thế hít mũi một cái, ta mẹ nó. Ác mộng xuất hiện. Chương 169, đoán thể. Chương 169, đoán thể. Đi qua từng tòa lao phòng, nam nhân kia nhìn về phía một đám thiên tiêu con ngươi mang theo ghét bỏ. Hắn khi thì nói cái này không nói vệ sinh, khi thì nói cái đó như cái hầu tử, đúng một đám thiên tiêu tiến hành nhất là vũ nhục tính lời bình. Đợi cho hai người đi xa, biến mất tại trong lối đi nhỏ một lúc lâu sau, mới có người không dám tin mở miệng nói. Ta không có nhìn lầm đi, tựa như là Nưu Nhi ca. Vành. Tân Tiểu U một quyền đánh vào trên cửa lao, răng cắn được vang lên kẹt kẹt. Thì kia tiện dạng, không phải hắn còn có thể là ai? Triệu Viễn đảo mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Hắn sao cùng thánh nữ thông đồng đến rồi cùng một chỗ? Có phải Nưu Nhi ca mất trí nhớ rồi? Hắn hình như không biết chúng ta đảo tử ngươi ngốc à? Hắn mới vừa nói ta lớn lên giống một cái, đây là mất trí nhớ rồi năng lực lời nói ra. Hắn rõ ràng chính là trang trương đại bí thế. Tán thành gật đầu một cái. Ta nhìn xem xác định vững chắc thì là giả vờ,
hắn nhìn ta kia ghét bỏ ánh mắt, mất trí nhớ rồi có thể học không tới mấy người chính nhau nhau thời điểm, bên cạnh lần nữa truyền đến ríu rít ưu tư tiếng khóc. Lần này đây vừa nãy càng thêm thương tâm, càng thêm khổ sở. Hu hu hu, Nưu Nhi ca bị đánh mất trí nhớ rồi, cũng không nhận ra ta rồi. Hu hu hu, Nưu Nhi ca, tiểu thố nhi nhớ ngươi nghe được thanh âm này, Tần Tiểu U gần như phá phòng, nàng hai tay tóm lấy cửa nhà lao mãnh lực lay động, trong mắt tràn đầy bạo cấp nộ khí. A a a, Vương Đổ Tiên ngươi mẹ nó câm miệng cho ta, có tin ta hay không giết chết ngươi à? Khóc khóc khóc, ngươi là không có chuyện làm, cô y đúng không hả? Phía trước sâu trong bóng tối, đi xa hai người nghe được phía sau tiếng cãi vã. Hoa Lưu Vân cười nhẹ bình phán rồi hai câu. Tuyết Nhi, ngươi những sư điệt này chắc chắn hoạt bát. Âu Dương Tuyết nhẹ gật đầu cười. Đúng vậy à, bọn hắn bình thường cũng rất ngoan ngoãn với lại tu hành rất có thiên tư, đợi một thời gian, tất nhiên đều có thể biến thành đông vực chúa tể một phương. Hai người tiếp tục đi về phía trước, nơi đây chính là lõi cây phủ tang, càng là hướng phía trước nhiệt độ càng cao, thái dương chi hỏa càng là cực nóng. Mãi đến khi phía trước mặt đất chậm rãi từ đen nhánh trở nên xích hồng, Âu Dương Tuyết nâng lên bước chân đột nhiên có một chút lảo đảo. Nàng tay giơ lên rồi nâng đỡ cái trán, chỉ cảm thấy đại não có chút u ám, kịch liệt cảm giác hôn mê không ngừng truyền đến, nhường nàng ý thức dần dần hỗn độn. Cạn, Thiện Thủy, ta ta, phù phù. Lời còn chưa dứt, nàng thân thể đột nhiên ngã quỵ, cả người tức khắc mất đi ý thức. Tuyết Nhi, ngươi thế nào giống như Trương đại bí thế không thích vệ sinh, ngã xuống đất thì ngủ. Hoa Lưu Vân cảm thán một câu, theo bả vai cởi xuống áo choàng trùm lên Âu Dương Tuyết trên người. Không có quá nhiều dừng lại, hắn đứng dậy tiếp tục đi về phía trước. Lại đi rồi hơn 10 dặm sau đó, phía trước không khí càng phát ra và mẹo, sóng nhiệt đập vào mặt, cho dù là vì hắn tu vi cũng là cảm giác được áp lực thật lớn. Mặt đất đã hòa tan, đập vào mắt đều là xích hồng dung nham, kia trong nham tương mơ hồ có thể nhìn thấy vô số vong hồn đang giãy giụa muốn bơi vào bờ. Cuối tầm mắt, một lao đạo bị vô số xích sắt khóa lại, nghe được tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, trong con ngươi mang theo một chút kinh ngạc. Thật cao thiên tư, ngươi tuổi tác xác nhận không đủ 50, có thể chống lại thái dương chi lực đi đến nơi đây, quả thực yêu nghiệt. Hoa Lưu Vân cất bước lướt qua lao đầu, nhìn về phía hậu phương như có như không tiên chỉ. Kia trong hồ mây mù tầng tầng cuốn quanh, dưới đáy dung nham cuộn cuộn, vô số bạch cốt ở trong đó chìm nổi. Ngươi muốn dùng thiên dương chỉ đoán thể? Lao đầu nhiều hứng thú mở miệng hỏi rồi một tiếng, nhìn thấy Hoa Lưu Vân không nên, hắn tiếp tục nói. Ngày này dương chỉ đích thật là cái chí bảo, lại không phải ai cũng năng lực thừa nhận được. Ngươi nhìn xem kia trong ao bạch cốt, vô số năm qua, không biết có bao nhiêu thiên kiêu từ nơi này nổi lên, cũng không biết có bao nhiêu thiên kiêu chôn vùi trong đó. Hoa Lưu Vân cau mày, thể phách là hắn lớn nhất uy hiếp, cỗ thân thể này bị vệ thần tra đạp đến lợi hại, khắp nơi đều là ám thương, khắp nơi lưu lại dược độc. Nếu là không tiến hành tối luyện, sớm muộn sẽ thân tan vỡ tán, kết quả cuối cùng chính là hắn cùng vệ thần lưu lạc thành vong hồn dã quỷ, không nhà để về. Hừ, Hoa Ngữ tu bổ phương pháp vẫn luôn là sai, bảo hộ quá tốt, ngược lại nuôi nuông chiều rồi cỗ này rách dưới thân thể không chút do dự, hắn thở của lót, tiện tay khoác lên rồi phong ấn lao đầu xích sắt phía trên, chậm rãi đi vào xích hồng dung nham trong. Tức khắc trong lúc đó, nóng dực khí tức tốc thẳng vào mặt, nhục thân phía trên khắp nơi có thể thấy được từng đầu vết nước tại leo lên phía trên. Tiểu lao đầu vẻ mặt chế nhạo nét mặt. Nha, tiểu hữu, ngươi bộ thân thể này sợ là tiên tiên không đủ nha, lại vào miệng tan đi. Lao đầu ta đã thấy tuổi bắp nhất người ta thì chí ít có thể kiên trì cái ba lượng tức dáng vẻ, ngươi so với kia tuổi bắp nhất còn muốn thái trên ba phần. Cặp chân kia hạ dung nham không ngừng xé rách huyết nhục của hắn, trong không khí mây mù lại là lại tại không ngừng chữa trị, đau đớn kịch liệt cảm giác quét sạch toàn thân. Giờ này khắc này, nếu là ý chí chưa đủ kiên định người, hôn mê đổ vào này trong nham tương, liền sẽ như là những kia trôi nổi bạch cốt giống nhau, vĩnh viễn yên lặng tại rồi nơi đây. Lão già chết tiệt, ngươi câm miệng! Hắn một bên thừa nhận đau khổ, vừa mở miệng giận mắng. Trên bờ tiểu lão đầu nhếch miệng. Thái còn không cho người nói, quả thực không có thiên lý. Hắn cái đó đổ nhi tính tình đã coi như là không xong, hôm nay hắn gặp được cái tính tình càng kém lại đối với hắn một cái lão nhân ra nói lời ác độc. Tiểu hữu, ngươi nếu có thể kiên trì thời gian một nén nhang, lão đầu ta đưa ngươi một cơ duyên thế nào? Hắn nói xong từ trong ngực lấy ra một xích hồng quả, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý phụ tăng quả, đoán thể thời điểm phục dụng, có thể dùng hiệu quả gấp bội. Không đợi hắn nói xong, Hoa Lưu Vân lúc này móc ra hai cái phụ tăng quả ăn bảo. Ta dựa vào, ngươi sao thì có cắn răng? Tiểu lão đầu lần nữa móc ra một hạt đan dược. Thần nguyên đan, phục dụng có thể bảo vệ thần nguyên thanh minh. Hoa Lưu Vân cắn răng, lấy ra một bình thần nguyên đan tràn vào trong miệng. Ta dựa vào, ngươi đây thì có. Hắn lần nữa lấy ra những bảo vật khác, nhưng mà mặc kệ hắn xuất ra cái gì, Hoa Lưu Vân tựa hồ cũng có một phần, hắn gia tư phong phú trình độ, cho dù hắn nhìn thì tắc lưỡi không thôi. Không đúng à, này xích diễm rượu chính là lão phu cất, vẹn vẹn đưa cho qua Âu Dương Kiệt một bình, hắn bình thường làm bảo bối giống nhau cất giấu cũng không nỡ uống, ngươi tại sao có thể có? Lão đầu nghi ngờ nhìn Hoa Lưu Vân trong tay cái bình, trăm mối vẫn không có cách giải. Không hợp lý, khắp nơi đều tràn ngập không hợp lý. Âu Dương Kiệt cũng không nỡ uống thứ gì đó, làm sao lại như vậy bỏ được tặng người? Tiểu hữu, ngươi chẳng lẽ vụng trộm nảy ra rồi Âu Dương Kiệt bảo khố? Hoa Lưu Vân cắn chặt hàm răng, bảo khố hắn nảy ra bất động, nhưng hắn nảy ra rồi Âu Dương Kiệt con gái. Thời gian chậm chạp trôi qua, thời gian một nén nhang sớm đã quá khứ, Hoa Lưu Vân còn đang ở cưỡng ép kiên trì. Những kia lắng động ở trong cơ thể hắn cặn thuốc dần dần bị thái dương chi lực luyện hóa. Vô số năm qua, cô thân thể này không biết bị Hoa Ngữ cùng Thiên Âm cho ăn bao nhiêu thần dược. Nàng nhóm cũng không để ý thân thể này có thể hay không hấp thụ, chỉ cảm thấy những kia thần dược cũng không có tác dụng gì. Dần ra, này thân thể từ từ sản sinh khó có thể tưởng tượng to lớn dược kháng. Mà lúc này, những thuốc kia lực cuối cùng là đạt được rồi phát tiết, đạt được rồi phong thích. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, thực lực càng phát ra cường thịnh. Tiểu hữu, ta lại là ngươi tính theo thời gian, vượt qua thời gian một nén nhang, ta đưa ngươi một khỏa long nhãn tiểu lão đầu đưa tay một chiều, một cái dài mấy chục thước linh hương bị đưa ra. Hắn mang trên mặt cười xấu xa, không ngờ rằng đi, của ta hương chính là dài như vậy, hơn nữa còn đốt được chậm. Và này hương đốt xong, tiểu tử này xương cốt đều phải nổ tan, hắn cũng không cần giao cơ duyên gì rồi. Hoa Lưu Vân cắn chặt hàm răng, con ngươi khẽ nâng. Tử lão đầu này thật giàu, chờ hắn hấp thu xong nơi này thái dương chi lực, nhất định phải xông về phía trước một đợt, nhường hắn nha đắc chí. Chương 170, phỉ báng a chương 170, phỉ báng a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ thượng lượn lờ tiên vụ dần dần mỏng manh, cái kia mấy chục mét trưởng hương cũng là càng đốt càng ngắn. Tiểu lão đầu mặt mũi tràn đầy lo lắng, nam nhân kia làm sao còn không chết, sao như thế năng lực hiền, trong tay hắn long nhãn đều nhanh mài khoan khoái ra. Nếu này ba nhường tiểu tử kia gắng vượt qua, hắn có thể sẽ thua lô lớn a nửa ngày sau, chỉ thượng tiên vụ triệt để tàn đi, dung nham nhấp nô ở giữa Hoa Lưu Vân tử trong đó đi ra, hắn quay đầu nhìn thoáng qua chỗ càng sâu. Phía trước hư không bị ngọn lửa thiêu đến phá toái đổ sụp, triệt để biến thành không người dám can đảm đặt chân khu vực cấm, trong mơ hồ dường như năng lực nhìn thấy xa xôi hỏa vực trong có một tiên tử, nàng trưởng xa ở trong biển lửa phiêu động, huyền lực kinh hồng. Tiểu lão đầu đắc ý mở miệng nói: "Tiểu tử thối, sợ ngây người đi, lão đầu ta nói với ngươi, này lõi cây phủ tàng trong thế nhưng cất giấu chân tiên." Nàng mỗi ngày nhẹ nhàng nhảy múa, đẹp mắt cực kỳ. Hoa Lưu Vân thu hồi tầm mắt, theo thiết sách trên cầm xuống từng kiện quần áo bắt đầu mặc. Ta lại cảm thấy nàng không giống như là đang khiêu vũ, hẳn là này mặt đất quá mức bỏng chân, cho nàng bỏng đến hút hừ hừ hừ. "Tiểu tử ngươi biết cái gì?" Nhìn thấy Hoa Lưu Vân lên mở, tiểu lão đầu len lén đem long nhãn thả lại rồi trong túi chứa vật. Mặc quần áo xong, Hoa Lưu Vân từ sau eo rút ra một thanh trường kiếm, đi tới tiểu lão đầu trước người, mũi kiếm liền đè vào rồi hắn ấn đường. "Đừng lúc đích, đem đáng giá cũng lấy ra." Lão đầu nhi ngây ngẩn cả người. "Không phải, hắn ở đây nhà mình trong địa bàn bị đánh cướp. Thế giới này muốn hay không như thế ma huyễn, hắn mặc dù cùng thánh địa náo loạn một hồi phân ra, nhưng vẫn như cũng là này phi tiên thánh địa thái thượng trưởng lão, cho dù là Âu Dương Kiệt người thánh chủ kia cũng phải khách khách khí khí với hắn. Những người khác bị bắt lấy nuốt vào tới, chỉ có hắn bị mời vào này phù tang hỏa vực chính là hắn loại nhân vật này, lại bị đánh cướp. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có biết hay không lão phu là ai?" "Hiểu rõ a, dê béo tê. Tốt chuẩn sắc tên. Lão phu thế nhưng này phi tiên thánh địa thái thượng trưởng lão, là Âu Dương Kiệt sư thúc." Hắn nguyên bản cảm thấy chuyển ra thân phận của mình, trước mặt nam tử sẽ kinh sợ thoát khỏi, lại không nghĩ đối phương ngược lại càng thêm hưng phấn. Không chỉ không sợ, thậm chí đã bắt đầu đối với hắn giở trò, ở trên người hắn khắp nơi tìm đòi. "Ta đi, ngươi trẻ tuổi ngươi không nói võ được, có bản lĩnh cởi ra lão phu phong ấn, nhìn ta không đem ngươi trấn áp ở đây ôi, chớ có sợ rồi, đó là lão phu chân quý ngàn năm ngộ đạo đan, lão phu chính mình cũng không nỡ ăn vô liêm sỉ đồ chơi, ngươi là ai môn đồ, để ngươi sư tôn tới trước thấy ta?" "À." Khát mở lão phu thắt lưng lão đầu kịch liệt dãy rủa, Hoa Lưu Vân đưa hắn đè xuống đất, lột sạch sành sanh. Trước khi rời đi còn đá hắn trên eo một cước. "Để ngươi mỏ mắt bức ngươi vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao? Thế nào cuồng không nổi?" Lão đầu đầy mắt phẫn hận, cả đời cất giữ đều bị đoạn, nhường hắn tức giận đến giận sôi lên. "Ngươi trẻ tuổi, có bản lĩnh ngươi liền giết ta." Hoa Lưu Vân thần thức nhàn nhạt đảo qua lão đầu thân thể, khóe miệng đều là cười lạnh. Chỉ sợ là hắn như di chuyển sắc ý, còn chưa chờ giết chết này Liêu liền sẽ đi đầu mở ra đối phương phong ấn, đặt này cho hắn gài bẫy, cũng không nhìn một chút hắn là bực nào thông minh. Đoạt hết đồ vật, Hoa Lưu Vân xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến, thì không có lần nữa hướng phía trước thăm dò tâm tư. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, phía trước mang đến cho hắn một cảm giác quá mức nguy hiểm. Trong mơ mơ màng màng, Âu Dương Tuyết vịn đầu tỉnh lại, bên cạnh nam tử kia chính lo lắng hướng trong miệng nàng đút đan dược. Hắn sát mặt sợ hãi, mang theo bất an cùng hối hận. "Tuyết Nhi, ngươi xem như đã tỉnh lại, đều tại ta không nên quấn lấy ngươi dẫn ta đến thấy chút việc đời, ngươi có cảm giác hay không tốt một chút?" Âu Dương Tuyết lắc đầu, cười nhẹ an ủi. "Không có chuyện gì, nghĩ đến là gần đây việc vặt liên tiếp phát sinh, hao phí quá nhiều tâm thần, Thiện Thủy, chúng ta trở về đi." Hắn đưa nàng dịu dắt đứng lên, con nàng từng bước một hướng về lai lịch đi đến. Bọn hắn lần nữa đi ngang qua rồi một hàng kia sắp xếp lao ngục, ở Mỹ một đám thiên kiêu lần nữa yên tĩnh trở lại, 15 cái tròn vo đầu ghé vào cạnh cửa, tầm mắt đi theo hai người chuyển động, đưa mắt nhìn hai người dần dần đi xa. "Xong rồi, Âu Dương sư thúc hình như bị Nưu Nhi ca cầm xuống rồi, các ngươi nhìn thấy không có?" Nàng thẹn thùng được hai gò má đỏ bừng, đầu luôn luôn chôn ở Nưu Nhi ca trên lưng hu hu hu. "Nưu Nhi ca, hắn nhất định là bị yêu nữ mỹ thuật, hắn trước kia đều chỉ đọc tiểu thố nhi hu hu hu. Vương đầu tiên, náo tâm chết bắt phụ, hôm nay hai ta nhất định phải không có một, thả ta ra ngoài loạn soạng." Loạn soạng. Sau lưng lần nữa truyền đến cửa nhà lao làm việc vật thanh âm, mơ hồ năng lực nghe được mọi người khuyên can. Hoa Lưu Vân khỏe miệng có hơi câu lên, ta ác nụ cười leo lên trên mặt. Hôm nay, hắn lần nữa nhường bọn này bắt con nhìn thấy cái gì gọi hàng duy đặc kích, trước đó linh căn lúc kiểm chắc từng cái đuôi cũng bệnh đến bầu trời rồi, hiện tại xem như phong hồi lộ chuyện, công thủ dị hình. Hắn Hoa Lưu Vân có thủ tất báo, ngày hôm nay cuối cùng là tìm về rồi kiểm tra linh căn ngày đó mặt mũi. Vừa đi hắn một bên suy tư bước kế tiếp kế hoạch, Âu Dương Tuyết cho kích thích đã không được bao lớn tác dụng, lần sau hắn muốn dẫn một càng nặng tờ O.U.N.G người từ nơi này đi ngang qua, mới hảo hảo cho bọn hắn mở mang tầm mắt. Ra hỏa vực, hạ thần thụ, Âu Dương Tuyết kiên chỉ muốn đưa hắn trở về. Náo nhiệt trên đường cái, người đi đường lui tới, hai người một đường không nói chuyện, đều là hưởng thụ lấy này khó được nhàn nhã thời gian. Lại tại lúc này, phía trước đám người chưa phát hiện tảng ra, một người mặc rách dưới, tóc xám trắng tiểu nữ hài hướng tới trước mặt hai người đi tới. Nàng khuôn mặt nhỏ tròn vo mặc dù lây dính phong trần, lại là khó nén hắn linh động mắt sắc. Tại nàng xuất hiện sau đó, bốn phía tất cả cảnh sắc đều là có vẻ hối tối sầm lại, như là tất cả hiên nhà ánh đèn cũng tụ trên thân nàng. Hoa Lưu Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, dự cảm không tốt trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Châu Liêm, gia hỏa này sao cùng đến nơi này, quả thực dường như là quần câu rắn giống nhau, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, thực sự khó chơi. Lúc này Âu Dương Tuyết thì chú ý tới Châu Liêm, tiểu gia hỏa nước mắt rưng rưng nhìn hai người, nỗ lực bao lấy nước mắt, không để cho tùy tiện lưu lại, nàng biết chứ chùy sừng, như là tại cố nén tủi thân, liền như vậy trực câu câu chằm chằm vào Hoa Lưu Vân ngừng ngay tại chỗ. Cha, ngươi tìm thấy mới mẹ, cũng đừng có tiểu màn sao? Ta tìm ngươi đã lâu, hai tử cũng mài hỏng rồi mới lại tới đây, ngươi đừng lại vứt xuống tiểu màn rồi có được hay không? Huyên áo đại nhai tức khắc lâm vào quỷ dị yên lặng, Âu Dương Tuyết ngây ngẩn cả người, Hoa Lưu Vân thì ngây ngẩn cả người, một đám trên đường phố gào to bán hàng rong thì ngây ngẩn cả người. Này yên lặng kéo dài mấy tức, lập tức liền sôi trào tới. Ta đi, thánh nữ đại nhân chuẩn đạo lữ lại là người có vợ thánh nữ đại nhân làm tiểu tam. Các ngươi nhìn xem, đứa bé kia cùng Thiện Thủy công tử nhìn cũng quá giống đi, tiếng huyên náo nổi lên bốn phía, như cùng ở tại bình tĩnh mặt nước đầu nhập vào một quả đạn hạt nhân. Hoa Lưu Vân trong lòng lộn bột rồi một chút, một đạo băng hàn đến cực điểm con ngươi đột nhiên rơi vào rồi trên người hắn, trong nháy mắt nhường hắn lông tơ tạc lở. Phỉ báng, phỉ báng à, Tuyết Nhi, nàng phỉ báng ta. Hoa Lưu Vân đang muốn tiến lên giáo huấn Châu Liêm một phen, cũng là bị Âu Dương Tuyết đột nhiên kéo lại. Hắn giờ phút này mặt lạnh như xương, toàn thân tản ra mãnh liệt hàn khí. Nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận, gạt ra một tia nhìn lên tới nụ cười hiền hòa đi tới Châu Liêm trước mặt. Tiểu Băng Hữu, ngươi không nhìn lầm, hắn thật là cha ngươi sao? Chương 171, Thánh nữ đại nhân bị cặn bã. Chương 171, Thánh nữ đại nhân bị cặn bã. Đối mặt Âu Dương Tuyết hỏi, Châu Liêm ánh mắt sợ hãi cuối cùng là bình tĩnh rất nhiều. Nàng bẩn thỉu tay nhỏ nắm vuốt góc áo, khiếp đảm ngẩng đầu liếc nhìn Hoa Lưu Vân một cái, sau đó lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Âu Dương Tuyết thuận thuận Châu Liêm xốc xếch sợi tóc, nhẹ giọng mở miệng an ủi. Tiểu Man đừng sợ, có chuyện gì thì cho tỷ tỷ nói, tỷ tỷ làm cho ngươi chủ hậu phương. Hoa Lưu Vân đều nhanh phá phòng rồi, hắn công tử văn nhã thiết lập nhân vật nhanh chóng sụp đổ, lại náo lại mắng, Lê Tẩm sắc mặt nhìn một cái không sót gì. Tuyết Nhi, này dã trẻ con chính là đến ăn vạ ta không biết nàng à, ngươi tuyệt đối không nên mắc lừa, mau đem nàng đuổi ra thánh địa, nhường nàng đi ngủ ổ cho trong, cho nàng ăn đồ ăn thừa cơm thừa, tuyệt đối không nên bị nàng yếu đuối chỗ lừa gạt ta, nàng là giả vờ, tất cả đều là trang. Âu Dương Tuyết nghiêng đầu lại, gầm thét rồi một tiếng. Ngươi câm miệng cho ta. Hoa Lưu Vân cắn chặt hàm răng, hắn hiểu rõ chỉ cần Châu Liêm xuất hiện, những ngày an nhàn của hắn coi như là chấm dứt, không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Ta cùng cha đều là Trương gia thôn thân mẫu, là cha biểu muội, nàng còn lúc còn rất nhỏ liền bị cha đoạt đi, cha mỗi ngày đều muốn dùng nhánh dây quất thân mẫu. Sau đó thân mẫu nhịn không nổi đau đớn, thì nhảy giếng đi thiên đường, hết rồi thân mẫu, cha liền thường xuyên đầu đả tiểu màn, chẳng qua tiểu màn không sợ đau, chỉ cần cha không ném tiểu màn sẽ không sợ đau. Nàng nói xong để lộ ống tay áo, đen nhánh trên cánh tay, từng đầu giữ tợn vết sẹo nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Ngang hông của nàng, một cái tơ máu xuyên qua toàn thân. Rất khó tưởng tượng nàng đến tột cùng gặp phải cái thế nào cầm thú phụ thân, lại đúng nhỏ như vậy nữ hài ra tay nặng như vậy. Vì cha nhìn đến mắt, cho nên thường xuyên sẽ mang theo rất nhiều tỉ tỉ về nhà qua đêm. Nàng nhóm không thích tiểu màn, thường xuyên đem ta quan trong ổ chó, cho ta ăn đồ ăn thừa cơm thừa. Nghe được Châu Liêm miêu tả, Âu Dương Tuyết vẫn luôn nan di tương tín, trong miệng nàng cha liền là chính mình bên người ôn nhu công tử. Tiểu Màn, ngươi xác định hắn chính là cha của ngươi cha sao? Cha ngươi tên gọi là gì? Châu Liêm há mồm liền đến. Cha gọi là Lý Nhị Cầu, chẳng qua hắn thích người khác gọi hắn Thiệt Thủy, mệt mỏi lúc hắn thích một tay chống đỡ cái cằm, thích ăn nho, đúng, hắn trên ngực còn có một đóa màu đỏ hoa tươi, nhưng dễ nhìn rồi đối mặt, tất cả chi tiết cũng đối mặt. Thậm chí trong đó có chút chi tiết ngay cả nàng đều không rõ lắm, có thể Châu Liêm lại đều năng lực một vừa nói ra. Này nếu không sao nói ra ai tin. Nàng đỗng nhiên nghiêng đầu lại, muốn tìm Hoa Lưu Vân đối lập một phen. Lại chỉ thấy đại nhai vắng vẻ, nơi nào còn có Hoa Lưu Vân thân ảnh. Thánh nữ đại nhân, kia cha nam chạy, mau đuổi theo à. Khoai Âu Dương Tuyết nghiến chặt hàm răng, nàng lại thật bị tạt bã, lừa tiền lại lừa gạt sát, hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người bị vật trần. Thân làm thánh nữ phi tiên thánh địa, về sau nàng còn có mặt mũi đi ra ngoài sao? Chuyện này nếu truyền đi nàng sợ là được thành là toàn bộ đại lục chê cười. Bị rác rưởi đến xanh lét thánh nữ, duy nhất cái này một phần, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Các ngươi cho ta xem trọng tiểu nữ hài này, ta đi làm thịt tên hôn đản kia. Nàng rút ra trên eo trường kiếm, trong nháy mắt hóa thành một đạo linh quang hướng về Hoa Lưu Vân trốn chạy phương hướng đuổi theo. Tức giận ra chỉ phía dưới, tốc độ của nàng đúng là đột phá chân trời, rất nhanh liền đuổi qua rồi phía trước đạo kiếm quang kia. Chết cha nam, ngươi hướng chỗ nào trốn? Nóng bỏng kiếm khí chẳng ra, nửa bầu trời khung xích hồng, hư không liệt diễm tuôn ra. Hoa Lưu Vân nhấc chỉ bắn ra, hạo nhiên chính khí hóa thành trường kiếm trong nháy mắt chạm diệt rồi đẩy trời hỏa diễm. Tuyết Nhi, ngươi nghe ta giải thích, đứa bé kia nói bừa ai trên bầu trời? Âu Dương Tuyết nhìn lật tay ở giữa chấn vỡ hư không, tùy ý bị kiếm khí phá bên trong đổ sụp mặt đất, dưới chân lảo đảo hai bước. Là cái này nàng cái đó tay không thể nâng, vai không thể gánh, thổi một chút gió lạnh đều sẽ ho ra máu yếu đối bạn trai. Đối phương thủ đoạn chí ít có thánh nhân thực lực, có thể mạnh hơn nàng, nàng đơn giản chính là mắt bị mù, vậy mà sẽ tin tưởng người kia yếu đối mong manh. Mà nó, ngươi đứng lại đó cho ta, vô liêm sỉ, lừa đảo hai người tại từng tòa treo ngược sơn trong lúc đó phi hành, cường đại linh lực bốn phía phát tiết, đạo tác thánh uy rung động thiên địa. Vô số phi tiên thánh địa tu sĩ xông ra đạo phủ, đưa mắt nhìn lấy thiên khung nộp lên chiến hai người, nét mặt tràn đầy ngạc nhiên. Sư minh, là ngoại địch xâm lấn sao? Vì sao không đi lên hỗ trợ? Vô sự, nghe nói là thánh nữ đại nhân bị lừa tình cảm, đang truy sát cha nam. Nghe được sự việc từ đầu đến cuối, nguyên bản sao động đám người an tĩnh lại, bốn phía vang lên một mảnh hư thanh. Thật sự là tin tức này vô cùng tình bạo. Thánh nhân bị lừa tình cảm, đây là rất ít gặp. Kia cha nam chẳng lẽ bổ chân? Hoặc là con thánh nữ đại nhân đi dạo thanh lâu? À, ngươi này tưởng tượng cũng quá cằn cỗi một ít, ta nói với ngươi, phía dưới thành nội thông tin đã truyền ra, kia cha nam ly hôn mang cái em bé, hải tử tìm tới tê. Khủng bố như vậy khắp núi lầy dã, đều là thở dài thở ngắn, một đám đệ tử trưởng lão, tất cả nhìn náo nhiệt. Ngươi nói nếu ngoại địch xâm lấn, bọn hắn ngược lại cũng thuận tiện nhúng tay, này người ta người yêu náo loạn mâu thuẫn, không nhìn còn có thể làm gì? Thiên khung kiếm quang sáng lên nửa đêm, một bên đang bay trốn, một bên đang đuổi chủ, cho đến lúc rạng sáng, đấu pháp kia ảnh hưởng còn lại mới dần dần tán loạn. Âu Dương Tuyết đứng chân trời, thần thức không ngừng tại từng tòa phù đảo, từng mảnh thành trì bên trong tạo động. Hơi thở của Hoa Lưu Vân biến mất, vô tung vô ảnh. Nàng tìm tòi hơn nửa canh giờ vẫn như cũ không có kết quả về sau, tức giận ngự kiếm bay trở về chính mình đỉnh viện, ôm đầu gối ngồi xổm ở trong tiểu viện khóc lên. Cửa sân đẩy ra, cả người tư chắc tuyệt nữ tử dơn đến ngọn đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Tuyết Nhi, chớ có khổ sở, thiên hạ này nam nhân tốt còn nhiều, hôm nào vi nương cho ngươi tổ chức cái kết thân đại hội hu hu hu. Nương, hắn gạt ta, hắn luôn luôn đang gạt ta, nữ tử này không an ủi còn tốt, càng là an ủi Âu Dương Tuyết càng cảm thấy tủi thân, khóc đến càng là lớn tiếng. Nàng từ nhỏ đến lớn thì không có đụng tới qua như thế bất tức chuyện. Suy tư một chút, nữ tử cảm thấy có thể đổi một loại cách thức an ủi, thế là nhẹ nói: "Tuyết Nhi, ngươi suy nghĩ một chút, kia Tiêu Giao Tông Thang Khả Vi, nàng có thể so sánh ngươi thảm nhiều, không chỉ bị lừa tình cảm, còn bị phân đi rồi một nửa đại đạo, cuối cùng tức thì bị tất cả tông môn dùng bỏ, tại Vong Xuyên Sơn mạch dường như bỏ mình. Ngươi suy nghĩ lại một chút, kia Nguyệt Ngọc Lâu, không chỉ vứt đi hoàng vị, hiện tại càng là hơn không biết tung tích, nghe nói còn đoạt mấy trăm ma tu đầu lâu, sợ không phải đã điên rồi. Ngươi gặp được cái này à, đã so với kia Hoa Lưu vẫn tốt hơn rất nhiều, vẫn đúng là đừng nói, trải qua như vậy vừa so sánh, Âu Dương Tuyết trong lòng quả thực dễ chịu rồi rất nhiều. Thiền Thủy lại làm sao vô liêm sỉ, hắn năng lực có cái đó trong truyền thuyết Hoa Lưu Vân vô liêm sỉ sao, tên kia thế nhưng tại tất cả đại lục cũng nổi danh ác. Khá tốt ta, nàng gặp phải không phải Hoa Lưu Vân. Nương, ta không sao rồi, thân thể ngươi không tốt, mau mau trở về nghỉ ngơi đi. Đưa mắt nhìn nữ tử rời khỏi, Âu Dương Tuyết ngồi dậy. Lông mày dần dần nhíu lại, trước đó quá mức tức giận, nàng kém chút sơ sót tên cậu tặc kia tu vi. Thế gian này năng lực trí thánh giả cũng không nhiều, tất cả đều là có danh tiếng. Tên kia dường như còn chưa nhập thánh, lại có thể lực chiến thánh nhân, càng là hơn Phượng Mao Lân Giác, theo đạo lý không nên bừa bãi vô danh mới là. Tiểu Nghệ, đi đem Thiển Thủy con gái đem lại, ta có mấy lời còn muốn hỏi nàng một chút. Rất nhanh, Châu Liêm liền bị mang vào trong tiểu viện. Nhìn thấy Âu Dương Tuyết sau, nàng liền bước nhanh chạy tới, nào tới hắn trong ngực. Thân mẫu chương 172, nhân sinh như kỳ, mã thất tiền đề chương 172, nhân sinh như kỳ, mã thất tiền đề. Nghe được cái này tiếng la, Âu Dương Tuyết toàn thân run lên. Được rồi, còn chưa thành hôn, trước tiên là mẹ. Nhìn thấy tiểu gia hỏa kia mài xuyên hài tử, lộ ở bên ngoài cong đến đỏ bừng bàn chân nhỏ, nàng là vừa giận vừa tức. Trên đời này tại sao có thể có kiểu này phụ thân, thật sự là quá không chịu trách nhiệm. Tiểu Man à, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, phụ thân ngươi dị vãng sự tích, đừng có bỏ sót có biết không? Nàng một bên hỏi ý, một bên phân phó thị nữ xuống dưới cho Châu Liêm tìm bộ vừa người quần áo. Thân làm thánh nhân cường giả, nàng ngược lại không đến nỗi ân oán không phần, đem oán khí vẩy vào như thế cái vị thành niên tiểu nha đầu trên người. Đúng rồi, Tiểu Nghệ, phái ra cận bệ, nhất định phải đem tên kia tìm cho ta ra đây, đại trận không có gì động. Hắn nhất định còn giấu trong thánh địa, thị nữ mặt lộ sầu lo, đối phương thánh cảnh chiến lực, năng lực tại cùng Âu Dương Tuyết đối chiến bên trong tiềm ẩn thân hình, nhưng kia cận vệ lại như thế nào tìm được đối phương. Người lại đi tìm chính là, một khi phát hiện tung tích của hắn, lập tức bóp nát truyền tấn ngọc giản tất cả phi tiên thánh địa, tối nay nhất định có ngủ, mặc dù bóng đêm càng đen, vẫn như cũ khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đại trận không ngừng triển khai, tìm kiếm nhìn mỗi một cái góc. Mặc kệ là trên núi đệ tử hay là dưới núi thành dân, không ai phàn nàn ngoài phòng ầm ĩ, rốt cuộc mọi người đều biết, thánh nữ bị cắt bã, còn nhường cái đó cha nam núp bảo, quả thực thái quá. Đây chính là phi tiên thánh địa thành lập đến nay trước nay chưa có đại dưa. Trạm tiên sơn không có, tiếp tục tìm kiếm, mau mau đem chân dung cấp cho xuống dưới, bất kể là ai, một khi phát hiện tặc tử, mời lập tức báo cáo, có thể đạt được thánh nữ đại nhân trăm vạn linh thạch khen thưởng báo. Quỷ vụ đảo cũng không có, lưu thủ một tiểu đội, những người khác theo ta tiến về trượng thiên nhai, khắp nơi đều là vũ khí va chạm thanh âm, kiếm quang như là đom đóm bảy khắp thương cùng, nam nhân kia lại là mai danh nhận tích rồi bình thường, không có chút nào tung tích. Trong tiểu viện, nghe từng cái cận vệ tới trước báo cáo, Âu Dương Tuyết sắc mặt khó coi. Tránh đi nơi nào, nàng đều mau đưa tất cả thánh địa lật ra lượn, tên kia không khỏi rất có thể ẩn giấu một ít. Chết tiệt, để cho ta bắt lại ngươi cái này cha nam, định đem ngươi nhốt vào trong lao. 18 đại hình hầu hạ trong ngực của nàng, Châu Liêm niết miệng, bước lên bong bóng nước mũi, ngủ được rất là thơm ngọt. Một bên tiểu thị nữ đi tới, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn tiểu thư nhà mình. Thánh nữ, đem hải tử cho ta đi, ta ôm nàng trở về phòng đi ngủ. Âu Dương Tuyết sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Châu Liêm, đưa nàng đưa tới thị nữ trong tay. Tiểu Nghệ, ta chưa bao giờ nghĩ tới ta gặp được cha nam, còn không hiểu ra sao thành người khác mẹ kế. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi, hu hu hu, hắn sao có thể gạt ta, hắn sao có thể gạt ta. A, Âu Dương Tuyết nói xong, lần nữa khóc thút thít. Nàng từ trước đến giờ cao cao tại thượng, theo đuổi nàng nam tử nhiều vô số kể, ai không phải thiên tiêu tuấn kiệt, thật sự là không tiếp thụ được sự đả kích này. Tiểu thị nữ đầy mắt đau lòng, yên lặng cho nàng lau nước mắt. Cùng lúc đó, phủ tang luyện một trong, một đám thượng bá thôn thiên kiều đang cãi lộn, giống nhau con trai của bọn họ thời vui lùa giống nhau. Tôn Thường Sơn mang theo Vương Nhị Cẩu, Lý Thiên Cơ đám người đang khi dễ Trương Đại Bí Thế. Tân Điểu U tại giận mắng Vương Đồ Tiên, Diệp Cùng Nhân đang quên đỡ. Triệu Viễn Đào rời rạc tại bốn phía nhìn náo nhiệt. Vương Đồ Tiên đang khóc cái mũi. Đều có các chuyện làm, lẫn nhau tương liên, nhưng lại cách cửa nhà lao, không liên hệ với nhau. Đúng lúc này, trong lối đi nhỏ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, ầm ĩ lập tức im bặt mà dừng. Một đám người lần nữa chạy đến cửa nhà lao một bên, trừng trong mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Liền thấy trong bóng tối một thân ảnh dần dần rõ ràng, dần dần đến gần. Hắn ôm chăn đông, trên vai trọn nổi bát bầu buồn, nách kẹp lấy hai cái gối đầu, trong miệng còn ngậm một chuỗi nho, một bộ tới trước thường trú dáng vẻ. Đi đến tận cùng bên trong nhất một gian lao phòng, hắn mở cửa phòng, tự mình đi vào liền bắt đầu trải giường chiếu. Đem đồ rửa mặt dọn xong, cởi áo khoác, chui vào chăn trong ngã đầu thì ngủ. Nha, đây không phải thánh nữ nhân tình sao, thế nào cũng tới này địa ngục bên trong bồi dưỡng rồi uy, họ Hoa ngươi chăn mền quá trận, cái mông nhi lộ ra rồi sắt vách lao phòng, Tần Tiểu U châm chọc khiêu khích, không ngừng hướng Hoa Lưu Vân phòng giam bên trong ném nhìn tảng đá, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Cả đập trong thôn, cũng liền nàng dám cùng Hoa Lưu Vân đụng tới đụng một cái, những người khác gặp gỡ Nhu Nhi ca, ai không được quỳ trên mặt đất trước hô hai tiếng Mã Yên Sơn đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn thấy Hoa Lưu Vân không nói một lời, tự mình cúi đầu đi ngủ, những người khác có chút nóng nảy mở miệng nói: "Yếu đất tỷ, ngươi ném chuẩn một chút ta." Hướng hắn trên chăn ném Tần Tiểu U trừng trương đại bí thế một chút, tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cho ta ngốc đâu, hắn cửa nhà lao có thể mở ra, của ta bị đóng lại một lúc chọc hắn tức giận rời giường đánh ta, ngươi cho ta khiêng." Trương đại bí thế cười ngượng ngùng rồi hai tiếng. Hai bên đều là đại gia, hắn thì lời không nên nói. Đối mặt Hoa Lưu Vân ngã đầu thì ngủ, hờ hững, hiện trường không ai dám đi dẫm hắn cái đuôi. Hết lần này tới lần khác trên đời này chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lại tại lúc này, một đạo chói hai tiếng khóc vang lên, nổ mọi người vội vàng che lên rồi lốt hai. "Được, lại bắt đầu." "Hu hu hu, Nhu Nhi ca, tiểu thối nhi cuối cùng là nhìn thấy ngươi, ta đều cho rằng ngươi bị hại chết rồi nha, hu hu hu, ngươi còn sống thật sự là quá tốt." Tiếng khóc này cùng nhau thì không dứt, hết lần này tới lần khác nó âm điệu thường xuyên biến hóa, không thành tiết tấu. Khi thì thấp giọng ưu tư, khi thì huyền chuyển cao, khi thì lại nghĩ linh tinh độc. Hoa Lưu Vân trên giường lật qua lật lại, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bò người lên, mặt mũi tràn đầy oán niệm đi đến Vương Đồ Tiên cửa nhà lao trước, vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Đều là hắn nuôi lớn, ai đức hạnh gì rõ ràng nhất. Đối mặt Vương Đồ Tiên bát phụ hành vi, không thể hống càng thoải mái, không thể đánh, càng đánh càng ra sức, chỉ có thể chậm rãi xoảng, còn chưa nhất định năng lực xoảng tốt. "Ta nói tiểu thố nhi, ngươi có hết hay không? Ngươi dạng này rất ồn ào xiết hu hu hu, tiểu thố nhi còn cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi, nguyên bản nhìn thấy ngươi thời ta cũng nghĩ muốn bị thả ra à, có thể ngươi sao cũng bị nhốt đi vào rồi, ngươi làm sao lại thất sủng rồi nha?" Hoa Lưu Vân mặt mũi tràn đầy đau thương. "Còn có thể bởi vì cái gì bị giam đi vào, bị lao lục điểm pháo chứ sao? Nhân sinh như kỳ, ai còn không có cái mã thất tiền đề? Ai có thể nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra một trần giảo kim, cho cuộc sống tốt đẹp của hắn toàn bộ hắc rồi. Nhu Nhi ca, chúng ta khi nào giết ra ngoài?" Nghe được Vương Đồ Tiên hỏi, Hoa Lưu Vân đưa tay vô vô đầu của nàng, nâng lên ngón cái cho nàng lau sạch trên mặt nước mắt. "Không đổi, các ngươi cố gắng tu luyện và Táng Hoa Hải khai chiến Táng Hoa Hải." Mọi người lộ ra khó hiểu nét mặt, tại sao lại liên lụy đến Táng Hoa Hải đi? Hoa Lưu Vân thở dài một hơi, con ngươi quét mắt một chút mọi người, kia từng cái mù lăn lộn ra hỏa, đều đã lớn rồi đấy. Bọn hắn có học xong vô thượng kiếm thuật, có lĩnh ngộ chí cường thần thông, còn có phí thời gian rồi thời gian. "Nóa, tại sao có thể có một đoán thể cảnh?" Hoa Lưu Vân lướt qua từng cái cửa nhà lao, đi tới Diệp Cùng Nhân cạnh cửa. Cả đập thôn thì ra hai cái tiên linh căn, một Tần Tiểu U, một cái khác chính là này Diệp Cùng Nhân. Tần Tiểu U bây giờ đã là độ kiếp, này Diệp Cùng Nhân thế nào còn chưa luyện khí. "Cùng Nhân a, làm hở xiết." Nghe được Nưu Nhi ca hỏi, Diệp Cùng Nhân lén lút tiến đến bên thai của hắn. "Nưu Nhi ca, ta đang giả heo ăn thịt hổ, ngươi giả trang là lợn giống hay là mèo chứ?" "Hồi Nưu Nhi ca, giả trang đi địa heo, đối đãi ta hậu tích bạc phát, một bước thăng nhất cảnh, thất bước độ kiếp, bắt đi vào thánh, chín bước xưng tôn, 10 bộ phong đế chương 173, ta có con gái." Thiên đạo hóa thân chương 173, ta có con gái. Thiên đạo hóa thân nghe xong Diệp Cùng Nhân kế hoạch, Hoa Lưu Vân khỏe miệng có hơi co quắp. Gia hỏa này từ nhỏ đã não mạch kín thanh kỳ, 10 tuổi trước đó luôn luôn không xuống đi đường, toàn thôn người cũng cảm thấy hắn có mắt chất tật, lại không nghĩ ngày nào Vương Nhị Nương con hắn lên núi lúc đốn tuổi gặp được Tông Hùng. Hảo gia hỏa, hắn lúc đó theo Vương Nhị Nương trên lưng nhảy xuống, chạy so với hắn nương đều muốn nhanh lên 3 phần. Lần kia trốn về đến hắn kém chút bị cứu cứu ngắt lời rồi chân. Sau đó hắn em họ Vương Nhị cầu đắc tội hắn, quả thực là ở tại trước cửa nằm sấp trong một tuần, cuối cùng vẫn là Hoa Lưu Vân hạ thánh chỉ, hắn mới bây giờ thu binh, vung tha Vương Nhị cầu một cái mạng nhỏ. Cái đồ chơi này là có tiếng có thể chịu sự việc. Lúc 13 tuổi liền lập chí muốn làm sơn phỉ, cướp phú tế bẩn, tụ tập hai cái tiểu đồng bọn trên Mã Yên Sơn rơi xuống thảo, hay là Hoa Lưu Vân ngự giá thân trình, hao tốn 2 ngày 3 đêm mới chiêu an thành công. "Cùng Nhân a, lỡ như ngươi còn chưa bước ra thất bước liền bị người đánh chết làm sao bây giờ?" Diệp Cùng Nhân không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. "Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, cao thủ cũng có ngạo cốt, chỉ có Nưu Nhi ca sẽ không để cho ta bước ra thất bước, những người khác chắc chắn sẽ không." Hoa Lưu Vân vây quanh hắn dạo qua một vòng, xem ra đến bây giờ, gia hỏa này hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Hắn quay đầu nhìn về phía cái khác tiểu đồng bọn, mọi người tu vi cao có thấp có, cao thấp không đều, nhưng từng cái dùng được, đều có Long Phượng chi tư. "Trong vòng nửa năm, ta cần thánh nhân ba tôn, độ kiếp càng nhiều càng tốt, có thể làm được sao?" Nghe được Hoa Lưu Vân yêu cầu, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt nhìn. "Nói đùa cái gì, này Tiên Linh Đại Lục có mấy cái thánh nhân? Người khác lại là thông qua bao nhiêu tích lũy, độ bao nhiêu kiếp nạn mới vì chứng đạo, nghĩ trong vòng nửa năm tấn thăng thánh cảnh, quả thực là lời nói vô căn cứ. Ngưu Nhi ca, ngươi cho chúng ta toàn bộ là chân tiên chuyển thế à, còn nửa năm chứng đạo, làm không được, cùng bản làm không được. Hoa Lưu Vân nhẫn chứa vật sáng lên, từng kiện chí bảo bị đưa ra, hắn đáp ý ngồi ở trong lối đi nhỏ, nhìn sợ ngây người mọi người, lòng hư vinh đạt được rồi trước nay chưa có thỏa mãn. Thiên Tâm Thạch, Minh Đạo Quả, Bị Ngạn Thảo, Vong Lưu Lan, T. Sao trà trộn vào đến rồi hai cân năm xưa trà ngộ đạo hắn giới thiệu trên mặt đất bảo bối, dường như đột nhiên phát hiện hàng cấp bậc thấp đồ vật, mặt lộ ghét bỏ nhặt lên kia một bình trà ngộ đạo ném ra ngoài. Thì ném được không xa, chờ một lúc diễn xong còn muốn đi kiếm về. Nhìn thấy trà ngộ đạo tiểu này thần vật đều bị ghét bỏ tiện tay vứt bỏ, phòng giam bên trong đám tiểu đồng bạn lập tức trừng lớn hai mắt. Ngang tàng, thật sự là quá mức ngang tàng. Ngưu Nhi ca, ngươi đem phi tiên thánh địa cướp sạch. Hoa Lưu Vân không nói, chỉ là một vị sửa sang lấy nhận chữ vật, mang trên mặt tự cao tự đại lạnh nhạt thần thái. Tiêu Giao Tông, Tiên Nguyệt Quốc, phi tiên thánh địa, tất cả đông được trí bảo hội tụ ở đây, hắn còn không tin đống không ra mấy tôn thánh nhân. Ngưu Nhi ca, bảo vật này tuy tốt, nhưng luyện hóa cũng cần thời gian, mài nước công phu không thể tiết kiệm đi, muốn nhập thánh vẫn như cũ khó khăn, nghe được vẫn như cũ còn có chất vấn. Hoa Lưu Vân trong tay thần quang lóe lên, một viên hình thoi tinh thể ở tại lòng bàn tay xoay chậm chậm. Tinh thể này hào quang tràn ngập các loại màu sắc, trên đó đại đạo pháp tắc xen lẫn, vạn tượng sáng tắc hiện lộ rõ trong đó, chỉ là tới gần nơi này mai tinh thể, mọi người liền cảm giác được tu vi đang điên cuồng tăng trưởng, khó mà áp chế. Cái này, đây là vật gì? Hoa Lưu Vân đứng dậy, cầm tinh thể tại một đám thiên kiêu trước mặt lung lay một vòng, thẳng dẫn tới mọi người ngao ngao trực hiếu. Nhiều quang đại đến nửa khối đế cách, cũng là bản tôn thương hại thiên hạ môn dân, nhường một nửa kia tiêu tán vào thiên địa, bằng không các ngươi nhìn thấy sẽ là hoàn chỉnh đại đế thần cách chúng thiên tiêu toàn thân rung động, đương thời duy nhất đại đế vẫn lạc sau tản ra đế cách, hắn cho dù là tan ra ở trong thiên địa này cũng có thể sinh ra một hoàng kim đại đế. Có thể Hoa Lưu Vân trong tay, khoảng chừng nửa khối, chậu rửa mặt lớn như vậy nửa khối. Ngưu Nhi ca, ngươi từ nơi nào làm tới? Mọi người ghé vào trên cửa lao, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đại đế vẫn lạc sau cái đồ chơi này sẽ nhanh chóng tiêu tán. Tất cả đại lục đều biết nhiêu quang đại đế đã vẫn lạc. Nhưng đạo kiếm khí kia chém xuống vết sẹo trọn vẹn theo yêu vực bao trùm đến rồi Táng Hoa Hải biên giới, vượt ngang đại lục. Hơi thở của Nhiêu Quang đại đế càng là hơn khuyết tán cả phiến thiên địa, không ai bằng hiểu rõ hắn đến tuột cùng chết tại chỗ nào, lúc đó mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến không ai bằng có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Người khác tìm không thấy, ta cũng không đồng đạo, ta sớm biết hắn muốn chết, tự nhiên liền có chuẩn bị. Tần Tiểu Vũ hơi híp mắt lại nhìn về phía Hoa Lưu Vân con ngươi, thử thăm dò dò hỏi. Lạc Nhật sơn mạch, đông vực cùng Trung Châu giao giới, Thiên Câu con hải. Hoa Lưu Vân khẽ miệng phát ra. Đúng, mọi người thấy kia nửa khối đế cách trong mắt tràn đầy lửa nóng, có cái đồ chơi này, vạn sự đều có thể, cho dù là một đầu đi địa heo, cũng có thể cho hắn xếp thành thánh nhân. Ngưu Nhi ca, việc này đã hoàn toàn, duy nhất bất ngờ chính là độ kiếp đau khổ quá ít, sợ khó khiêng qua nhập thánh đại kiếp. Hoa Lưu Vân cười, cười đến sợi tóc run rẩy, gò má đỏ bừng. Nếu nói thiên đạo hóa thân là nữ nhi của ta đâu? Tần Tiểu U đôi mắt híp lại, trên người hàn ý đột nhiên tăng gọn. Âu Dương Tuyết Sinh, hay là Nguyệt Ngọc Lâu? Hoa Lưu Vân lắc đầu. Không, chính nàng tìm đến quấn lên ta rồi, kéo ra châu giống nhau, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Giờ này khắc này, các lầu Âu Dương Tuyết, Châu Liêm ngồi ở xa hoa trong đại điện, không ngừng lay hoay xếp gỗ. Bên người nàng chất đầy đồ chơi, rực rỡ muôn màu, căn bản là chơi không lại đến, quá nhiều rồi. Thân thể nho nhỏ đều bị hạnh phúc bao vây. Nhiều năm như vậy, này tháng ngày cuối cùng là qua đã hiểu rồi, bách hoa phong kia địa phương rách nát, cậu cũng không đợi. Đến tài, hoa à, bố bố hùng trong ẩn giấu cái băng đường hồ lô ai nhìn chơi đến quên Châu Liêm của ta. Âu Dương Tuyết chọc cái cằm, tràn đầy thương cảm. Cậu nam nhân đi rồi cũng liền đi rồi đi, nhưng vấn đề là nàng đưa ra ngoài thật nhiều chí bảo, hiện tại lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện không biết sao cho phụ thân bàn giao rồi. Nhưng mà cái kia đối mặt hay là được đối mặt, nàng có chút thấp thỏm xuất ra thông tin pháp bảo, đưa vào linh khí bắt đầu liên hệ Âu Dương Kiệt. Rất nhanh gương đồng nhỏ trong thì xuất hiện một tấm phong trần mệt mỏi mặt to, so với rời khỏi thời điểm, Âu Dương Kiệt cả người cũng đen nhánh rồi rất nhiều. "Nha, tiểu Tuyết ta, ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến ta rồi phụ thân, ngươi bao lâu quay về?" "Tiểu Tuyết ta chỗ này ra chút ít bất ngờ, kia hoa tặc cho ta leo cây, hẹn ta nguyên tiêu quyết đấu đúng lúc này." Đang chơi đùa Châu Liêm chẳng biết lúc nào tiến tới tấm gương bên cạnh, mại thanh mại khí hô một câu. "Ngoại công hả?" Thiên Mạc Bình Nguyên trên Âu Dương Kiệt đống nhiên sững sờ, phi tiên thánh địa trong Âu Dương Tuyết đồng dạng cương ngay tại chỗ. Quỷ dị bầu không khí tại lan tràn, tất cả thiên địa dường như rơi vào trầm mặc. Hai người trong óc cũng tại cao tốc chuyển động, thánh nhân cường giả, thần thức minh mông, Âu Dương Tuyết một nháy mắt liền nghĩ đến rồi mấy vạn cái cớ, Âu Dương Kiệt vẹn vẹn nháy mắt thì mô phỏng rồi mấy vạn chủng gia đình luân lý đại kịch. "Tiểu Tuyết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" "Hu hu hu, phụ thân, ta bị cha nam lừa gạt ta mẹ nó." Hoàng Mao chủ nhà, hai tử đều sẽ gọi mẹ hắn mới phát hiện. Âu Dương Kiệt trong tay gương đồng rất xuống đất, cái tia đen nhánh mặt to đột nhiên trở nên đỏ lên. Giờ này khắp này hắn nơi nào còn có tâm tư cùng Hoa Lưu Vân quyết đấu, lúc này không có chút gì do dự, đạp thiên mà lên hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng phi tiên thánh địa mà đi, kia tốc độ nhanh như bồ lôi, trong chớp mắt. Tới trước quan chiến đông được các tu sĩ nhìn nhau sững sờ, toàn bộ trợn tròn mắt. "Không phải, để cho chúng ta tới đây lại mạc trong phơi khô rồi nửa năm, nghĩa là gì?" Chương 174, một đây một đen chương 174, một đây một đen nhìn thấy Âu Dương Kiệt đột nhiên chạy, một đám tu sĩ đều là nhìn nhau sững sờ. Nói tốt rồi đến xem đánh nhau, nhìn xem thánh chiến, kết quả là này. Cho dù là thánh nhân cũng không thể không giữ chữa tín đi. Đem bọn hắn những thứ này các tông cao tầng, các quốc gia nguyên thủ làm trò khí đâu. Đại chiến không nhìn thấy, ăn nửa năm hoàng sa,
với lại này Thiên Mạc Bình Nguyên Thái Dương lại lớn, mặt cũng cho phơi nứt ra rồi. Lúc đến từng cái khí phách phân chấn, tuấn lãng vô song, bây giờ tất cả đều ra đen nhẹm, cùng tiết đen than đá giống như. Không phải, hắn thế nào liền đi?
Đúng vậy à, Thánh sứ đại nhân, này tình huống thế nào à? Không phải nói quyết chiến chỉ hoan đến Nguyên Tiêu sao? Thánh chủ vì sao nóng lòng trở về nhà?
Âu Dương Kiệt cận vệ sắc mặt khó coi, Phi Tiên Thánh Địa là Đông Vực chính đạo người đứng đầu, từ trước đến giờ coi trọng mặt mũi, tự nhiên không thể như là Hoa Lưu Vân như thế, hoặc nhiều hoặc ít là muốn làm điểm quan hệ xã hội. Chư vị đừng đội Thánh chủ trong nhà đột phát việc gấp, cần mau trở về xử lý. Lần này quyết đấu tạm thời bị bỏ các vị đường xa mà đến, phi chu tiêu hao linh thạch, do ta Phi Tiên Thánh Địa tiến hành đền bù, mọi người có thể xếp hàng đến nơi này của ta nhận lấy đối mặt hộ vệ lý do. Một đám thế lực người phụ trách cũng không mua chướng.
Hừ, xem thường ai đây? Bọn hắn thiếu điểm ấy lộ phí sao?
Uy, Tiêu Phong chủ, người khác chen ngang a chính là Tiêu Giao Tông không tầm thường a, nơi này chính là Phi Tiên Thánh Địa định đoạt đang xếp hàng lĩnh tiền đi lại. Tiêu Sách lúng túng lui qua một bên, kém chút quên đi, tại Phi Tiên Thánh Địa trước mặt, người khác cũng sẽ không cho hắn mặt mũi.
Huyên nào trong, một người mặc một mạc nữ tử hơi híp mắt lại, lặng yên không tiếng động rời khỏi đám người, ngự kiếm đi theo Âu Dương Kiệt kiếm quang. Nàng trong mắt mang theo thật sâu hận ý, trong mắt tràn đầy sắc cơ.
Hoa Lưu Bân, ngươi tốt nhất chờ đợi đừng để bản đế tìm thấy, bằng không tất nhiên lột ngươi một thân tiện ra phía trước nhất. Âu Dương Kiệt cảm giác được người sau lưng ảnh, hắn mày nhăn lại.
Nguyệt Ngọc lâu sao?
Gia hỏa này không tới Tiên Nguyệt quốc đoạt lại hoàng vị, đi theo sau chính mình làm gì vậy?
Lúc này trong nhà ra việc gấp, hắn cũng không có lòng để ý tới cái này Lạc Phách Đế Vương, lúc này tăng nhanh ngự kiếm tốc độ.
Thánh nhân thân pháp trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, rất nhanh hắn liền tiến nhập Phi Tiên Thánh Địa phạm vi, đội vã đuổi tới tiểu viện Âu Dương Tuyết, đẩy cửa phòng ra vừa thấy trong đại sảnh đang chơi đùa Châu Liêm. Lúc này liền tiến lên đem Châu Liêm bế lên.
"Tiểu nha đầu, ngươi gọi ông ngoại của ta, ngươi là Tiểu Tuyết con gái?"
Châu Liêm mím môi, có vẻ rất là ung dung.
"Không phải a, Tiểu Tuyết là ta mẹ kế, ba bạn mới đạo lữ sau."
"Mẹ kế?" Âu Dương Kiệt một cái lảo đảo, đường đường thánh nhân suýt nữa đứng không vững, lập tức chỉ cảm thấy trời đều sập.
"Ôi, ôi, ông trời ơi, coi bói nói ta 5000 tuổi lúc lại có một kiếp, ta nguyên bản còn chưa tin, bây giờ nhìn tới, kia vô liêm sỉ là ứng kiếp mà đến a, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi a." Thân hình hắn mất thăng bằng, ngã nhào trên đất, hai tay che tại trên ngực, tức giận đến hàm râu run rẩy.
Đúng lúc này, Âu Dương Tuyết mặt mũi tràn đầy tiểu tụy đi tới trong điện, hắn lúc này bỏ người lên, bắt lấy con gái bả vai liền không dừng lại lay động.
"Kia vô liêm sỉ đâu? Kia vô liêm sỉ đi nơi nào?" Âu Dương Tuyết ánh mắt né tránh, miệng nhỏ một xẹp, to như hạt đậu nước mắt liền rào rào tích mới hạ xuống.
"Phụ thân, hắn lừa ta thật nhiều chí bảo, sau đó ẩn nấp rồi, ta đẩy thánh địa cũng lật ra một lần, tìm không ra hắn." Âu Dương Kiệt hơi sững sờ, hắn này nữ nhi ngoan bình thường tiết kiệm cực kỳ, thì không quá nhiều gia tư, ở đâu ra đông đảo chí bảo? Dường như là nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng tự mình hướng về bảo khố phóng đi, lướt qua từng tòa lầu các. Khi hắn mở ra tàng bảo khố cửa lớn thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến thấy, trống rỗng. Một hàng kia bài không tiêu ngạo, như thế trướng mắt, như thế chói mắt. Trang Ngộ Đạo không thấy, Thiên Tâm Thạch không thấy, Minh Đạo Quả không thấy, không thấy, toàn bộ đều không thấy.
"Mẹ của ta siết vô liêm sỉ đồ chơi, vô liêm sỉ đồ chơi a!" Tiểu viện Âu Dương Tuyết nhìn thấy phụ thân xông về phía mình chỗ ở, nàng đội vàng lao đi trên mặt tiểu ngọc trai, không nói hai lời, một bà nhấc lên Châu Liêm, ngự kiếm liền trốn, mấy cái độn thuật phía dưới, liền biến mất ở rồi lầu các chỗ sâu. Đợi cho Âu Dương Kiệt trở về thời điểm, nơi nào còn có cái đó nghiệt nữ thân ảnh, sớm đã chạy không còn hình bóng rồi.
"Có ai không, tìm cho ta, đem cái đó bất hiếu nữ tìm cho ta ra đây chạy."
"Chạy trốn được hòa thượng chạy không được miếu đồ hôn chứng này, ta mấy ngàn năm cất giữ à, nàng lại cầm lấy đi nuôi tiểu tình lang phải biết cái đó trong bà khố, không chỉ có hắn vật phẩm tư nhân, còn có tông môn rất nhiều nội tình tồn tại ở trong đó, cái này khiến hắn làm sao cùng trưởng lão cùng các phong chi chủ bàn giao."
"Tiểu nghệ, cho ta đem nội vụ trưởng lão gọi tới, thống kê lần này thứ bị thiệt hại rất nhanh liền có mười mấy tên nội vụ quản sự vội vàng mà đến, bọn hắn trước đó chỉ biết thánh nữ đụng phải cha nam, lại không biết lại còn liên quan đến tài vụ lừa gạt, lúc này đều là sắc mặt cực kỳ khó coi.
Một phen thống kê sau đó, liên quan đến trí bảo nhiều, phạm vi rộng, quả thực để người tắt lưới. Loại người hung ác đấy, ngắn ngủi thời gian nửa năm, đây là hố bao nhiêu tiền đan bảo dược. Có thể đoán được tương lai trong vòng mấy chục năm, sợ là tất cả phi tiên thánh địa đều phải nắm chặt dây lưng quần sống qua ngày."
"Thánh chủ, Di Thất Tràng Ngộ Đạo ba cân." Âu Dương Kiệt cắn răng, sắc mặt âm tình bất định, thứ bị thiệt hại đã tạo thành, bây giờ chỉ có thể cắn răng tiếp nhận.
"Báo bắt cân thánh chủ, mất đi linh thạch 2370 vạn, báo 5000 vạn mất đi viêm dương quả 10 quả, báo 18.
Một tông nội vụ quản sự thấp cúi đầu, không dám lên tiếng.
"Được rồi." Bọn hắn nguyên bản cảm thấy kia cha nam đã đủ hung ác rồi, không ngờ rằng còn có ác hơn, đây không phải đem nhà mình con gái vào chỗ chết hố sao? Nhìn kia thật dài thứ bị thiệt hại danh sách, Âu Dương Kiệt thở thật dài nhẹ nhõm một cái.
"Rất tốt, lần này cuối cùng có thể đem hắn những năm này thiếu hụt bổ tiến vào."
Ánh mắt của hắn quét mắt một chút thống kê mọi người, cắn răng uy hiếp nói:
"Nhớ kỹ, đây là ma đạo gián điệp đúng ta Phi Tiên Thánh Địa thẩm thấu, những bảo vật này cũng không phải là Tuyết Nhi bước vào khố phòng mang ra, chính là kia tặc tử chui vào trộm lấy, nghe rõ chưa?"
Một đám trưởng lão chấp sự đội vàng gật đầu.
"A đúng đúng đúng, giao phó xong rồi đường kính." Âu Dương Kiệt mới mở miệng hạ lệnh:
"Báo tin các phong chi chủ, các điện quản sự, nhập thánh điện nghị sự, phong tỏa thánh địa cửa ra vào, không cần thiết nhường kia tặc nhân chạy ra, đuổi bắt thánh nữ Âu Dương Tuyết, đúng, để bọn hắn lúc động thủ cẩn thận một chút, chớ có làm bị thương Tuyết Nhi."
Cùng lúc đó, Phù Tang luyện ngục trong, Hoa Lưu Vân đang dạy bảo một đám thiên tiêu tu luyện. Lại là ngồi ở gần nhất Vương Đồ Tiên Lỗ hai có hơi run run, nàng nghe được phương xa tiếng động,
vội vàng đứng lên xông về chính mình lao phòng. Tản Tản, người đến mau mau, cung khắc luyện hành lang bên trên mọi người giải tán lập tức, rất nhanh náo nhiệt trong lao phòng liền lần nữa bình tĩnh lại. Bọn hắn có ghé vào cạnh cửa, gặm nhìn hạt dưa, có ngủ ở trên giường, nhắm mắt chớp mắt, còn có ngồi xếp bằng, đối mặt vách tường, làm bộ tu hành. Rất nhanh người ở ngoài xa ảnh liền chậm rãi đến gần, chỉ thấy người tới rũ cụp lấy đầu, trong tay mang theo một cái bút bê bài, ôm chân mền, kẹp lấy gối đầu, một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Không phải Âu Dương Tuyết còn có thể là ai? Phía sau nàng nhắm mắt theo đôi đi theo cái tiểu nha đầu, khuôn mặt đồng dạng xa suốt tinh thần. Không phải Châu Liêm lại là người nào? Chương 175, ngược lại cũng không thể trách các ngươi. Chương 175, ngược lại cũng không thể trách các ngươi. Một lớn một nhỏ hai bóng người vòng qua hành lang, tất cả trong ngục tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nàng nhóm đi đến cuối con đường chỗ không lao phòng, mở cửa liền vào ở Âu Dương Tuyết đem bút bê vải đặt ở hành lang bên trên, đem Châu Liêm ôm đến rồi bút bê vải trước mặt, hữu khí vô lực nói: "Tiểu Man, ngươi lời đầu tiên mình chơi lấy, ta quét dọn một chút giường chiếu." Châu Liêm ngồi ở bút bê vải trước mặt, nét mặt ngốc trệ, hai mắt trống rỗng, nàng ngày tốt lành còn chưa vượt qua hai ngày à, thế nào thì trở thành như vậy rồi. Vào lao phòng, tùy ý đem chăn nệm khoác lên trên giường, Âu Dương Tuyết hai mắt vô thần nằm đi lên, cả người nhìn lên tới chán nản đến cực điểm. Ghé vào cạnh cửa một đám thiên kiêu nhìn nhau sững sờ. Đây là nhịn không nổi đả kích, tự bế. Đang ngồi trong trương đại bí thế có thể nhất cảm động lây, hắn có chút nhu hòa lên tiếng an ủi: "Sư thúc, ngươi không sao chứ? Ngươi phải kiên cường à, phải tin tưởng." Quang Âu Dương Tuyết bôi nước mắt, trở mình, đưa lưng về phía chúng sinh. Kia chủ tu Quang Minh đại đạo nhiêu quang đại đế đều đã chết, trên đời này từ đâu tới ánh sáng? "Sư thúc, chớ có bỏ cuộc, ngươi coi như đây là độ kiếp đến chậm kiếp nạn thôi, có cái gì ghê gớm?" "Đúng vậy a, đúng vậy à, phải dũng cảm, kiên quyết không hướng hắc ác thế lực túi đầu." "Sư thúc, ngươi nếu là có oan khuất ngươi thì lớn tiếng mắng ra, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu một ít." Mọi người mồm năm miệng mười cho nàng ra nhìn chú ý, nàng lại là không hề đáp lại, vẫn như cũ đem tự thân giấu tại bóng tối trong. Liên nhau trong lao phòng, Hoa Lưu Vân trốn ở trên giường, che kín chăn mền, vẻ mặt táo bón nét mặt. "Được, lần này không thể đi ra ngoài lãng, xoay người đều có khả năng lộ tẩy, đặc biệt Châu Liêm còn ở nơi này, tuy nói nhật nguyệt không cách nào chiếu vào trong ngục, nhưng này ra hỏa cảm giác cũng không phải bình thường mẹ bén." Hành lang bên trên, Châu Liêm vẹn vẹn là e om rồi hồi lâu liền đứng dậy. Nàng xách bút bê vải bắt đầu dò xét từng cái lao phòng, trong mắt mang theo tò mò. Đối mặt vị này mới bạn tù, mọi người cũng là cảm thấy hứng thú. "Tiểu Băng Hữu, ngươi tên là gì? Ngươi là thánh nữ Tân Thu đồ đệ sao? Ngươi thế nào cái đầu nhỏ như vậy đâu, có phải hay không dinh dưỡng không đầy đủ?" "Uy, trẻ con, đem ngươi bút bê vải giao ra đây." Đối với mọi người trêu chọc, Châu Liêm không thèm để ý chút nào, nàng gió to sóng lớn gì không có trải qua, đều là gian nan vất vả thôi. Lướt qua từng tòa lao phòng, mắt to trái ngóng nó, nhìn bên phải một chút, dường như đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng nàng đi tới Hoa Lưu Vân cửa nhà lao trước, bước chân bỗng nhiên ngừng tạm tới. Nàng hai tay khoác lên trên cửa lao, đem cái đầu nhỏ từ trên cửa lấy hơi khẩu rũi vào trong, cái mũi không ngừng ngửi ngửi bên trong hương vị. Đúng vào lúc này, kia trên giường thân ảnh động, chỉ là trong một chớp mắt thân ảnh kia liền tới đến rồi Châu Liêm trước mặt. Cường lực đóng kín giao cách, một tấm ngân sắc băng dính trong nháy mắt liền dán tại rồi Châu Liêm trên miệng. Nàng đồng tử bỗng nhiên co vào, muốn há miệng lại là đã muộn, tấm kia đóng kín giao hoàn toàn ngăn chặn miệng của nàng, hoàn toàn không phát ra thanh âm nào. Thấy rõ bóng người trước mắt, trong nội tâm nàng càng thêm kinh sợ. "Bạ dạ a hắc, sư minh thì trốn ở chỗ này." Cánh tay nàng chống đỡ cửa nhà lao liền muốn đem đầu rụt về lại, lại là phát hiện này lỗ nhỏ vào trong dễ ra đây khó, đầu bị kẹt lại rồi nha. "Ơ kìa, sư muội, ba đây chụp đi, ha ha ha." Lấy ra đem ngươi Hoa Lưu Vân vững trái môn đẩy ra một tia khe hở, một tay lấy Châu Liêm trong tay bút bê vải đoạt lại, đi trở về bên giường, dùng bút bê vải đệm ở đầu giường. Chính cảm thấy gối đầu quá thấp đâu, quả thực là gặp được chẳng tốn chút công phu, ngủ gật đến rồi có người tiện gối đầu. Trong thánh điện, một đám phi tiên thánh địa cao tầng tề tụ tại đây. Tất cả đỉnh núi sơn chủ, các đường trưởng quản, nhìn một cái chừng hơn 10 người nhiều, trong đó phần lớn tu vi cũng tại độ kiếp, rất thưa thớt, bên trong cũng có ít tôn thánh nhân. Vạn năm truyền thừa thánh địa, hắn thực lực nội tình tự nhiên không thể coi thường, cho dù bị nội loạn bắt một nhóm, nhưng mà đang ngồi người kéo ra ngoài, đúng tất cả đông được thế lực khác vẫn như cũng là hàng duy đả kích. Âu Dương Kiệt mặt lộ bi thiết đi đến thánh chủ đại chỗ ngồi, bắt đầu rồi biểu diễn của hắn. "Chư vị đồng môn, từ phi tiên thánh địa giải phong đến nay, đông được bố cục đại biến, tất cả thế lực bị Hoa Lưu Vân dâm uy chấn nhiếp, sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng trong kia Tiêu Giao Tông chi chủ Thang Khả Sâm, luôn lạc tới tại yêu tộc viên khu nhìn xem cửa lớn, Tiên Nguyệt quốc chi chủ Nguyệt Ngọc Lâu, càng là hơn đau mất hoàng vị, Thành Lưu Dân, Nộ Huyết Điện Cửu Tiên, Vong Ưu Giáo Ly Hận đám người, càng là hơn bỏ mình đạo tiêu, thê thảm đến cực điểm." Đối mặt tình cảnh như thế, ta phi tiên thánh địa là đông được người đứng đầu, tất nhiên là cấp cho kia Hoa Lưu Vân một chút giáo huấn, vì nhìn thẳng vào nghe, thế là liền có Lạc Nguyệt Thập Bát Ước hẹn Âu Dương Kiệt, đầu tiên là làm nền rồi một phen đông được tình hình, nói như thế một đồng lớn, chủ yếu liền đem chính mình tự ý rời vị trí trách nhiệm hái ra ngoài. Hắn là vì tất cả đông được, vì chính đạo vinh quang, vì thiên hạ này muôn dân. "Ngại hà, tại ta phấn chiến tiền tuyến thời khắc, lại là nội bộ mâu thuẫn, lại có tặc nhân thừa cơ tiềm nhập thánh địa, các vị sư đệ các sư thúc, các ngươi chấn thủ thánh địa trong, cũng không thể chỉ muốn tu tiên nhập đạo, còn phải nhiều xử lý sự vụ a." Nghe nói bảo khố mất trộm, tương lai mấy năm lương tháng muốn hàng, đường hạ mọi người nguyên bản đều là mang theo tức giận, đều là muốn hướng Âu Dương cha con trách hỏi, lại là tại nghe xong Âu Dương Kiệt mấy lời nói sau đó, sắc mặt biến được có chút được vòng. "Ta dựa vào, nguyên lai bảo khố mất trộm đều là trách chúng ta. Cái kia, thánh chủ, chúng ta luôn luôn dựa theo thánh quy làm việc, cũng chưa từng có nửa phần lười biếng a." "Đúng vậy a thánh chủ, phàm nhập thánh địa chi người đều là kiểm tra thực hư rồi thân phận, đi qua ba cửa ải bốn hiểm, Âu Dương Kiệt thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ khoát khoát tay. Việc này cũng không thể trách các ngươi, kia tặc tử vừa có thánh nhân tu vi, khó mà kiểm tra thực hư thân phận, ngược lại cũng bình thường. Đường hạ chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là gãi đầu, nét mặt có chút ché lấp. Không đúng không đúng, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Bọn hắn rõ ràng là đến trách hỏi thế nào liền thành như vậy. Nội vụ chấp sự đem lần này thứ bị thiệt hại hồi báo một chút đi, nhìn thấy Đường hạ tất cả mọi người tại vào đầu, Âu Dương Kiệt vội vàng rời đi rồi trọng tâm câu chuyện, cũng không thể nhường đám người kia tỉnh táo lại, bằng không tất nhiên lại là cái gì xin chỉ thị lao tổ chân dung, cái gì quản lý vô phương, cho cái bản giao cái gì. Phụ trách trưởng quản nội vụ tu sĩ ôm danh sách đi ra. Lần này tổng cộng thứ bị thiệt hại trang nội đạo bắt cân, mất đi linh thạch 5000 vạn, viêm dương quả 18 quả, thiên tâm thảo 3 cây, cực phẩm hỏa linh dịch 1 lít. Theo nội vụ quản sự tuyên đọc từng mục một thứ bị thiệt hại, phía dưới tu sĩ sắc mặt ngày càng là khó coi, này không ổn thỏa, đều nhanh đem phi tiên thánh địa móc giống sao. Thời gian dần trôi qua, lại là có người phát hiện vấn đề, lông mày dần dần nhíu lại. Đại trưởng lão Quan Sơn ấn đột nhiên mở miệng ngắt lời nói: "Viêm dương quả vứt đi mấy quả? Hồi trưởng lão, 18 quả thiên tâm thảo đâu?" Nội vụ quản sự trộm đạo sờ liếc nhìn Âu Dương Kiệt một cái trả lời. Ba cây nghe được đáp án này, Quan Sơn ấn tức giận đến hàm râu rung động rồi hai lần, hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén. "Nương, kém chút bị dao động tiến bảo. Thánh chủ, ngài rời khỏi thánh địa sau đó, ta tiến bảo kho nhận lấy qua linh dược, nếu là ta nhớ không lầm, bên trong viêm dương quả chỉ có 8 quả đi, tiểu tắc kia thật tốt lợi hại, lại năng lực theo trong bảo khố lại tìm ra 10 quả viêm dương quả, lợi hại à, hắn là mèo cầu tài đầu thai ác còn có, thiên tâm thảo trong bảo khố khoảng chừng 5 cây, lại cũng đặt chung một chỗ, ngược lại là cái dạng lương tâm tiểu tắc a, cầm đi 3 cây, còn cho chúng ta lưu lại 2 gốc nghe được quan." Sơn ấn lời nói, đường tiếp theo chúng tu sĩ ánh mắt sôi nổi ngẩng lên nhìn hướng Âu Dương Kiệt. Hắn trong lòng lộ bộ rồi một chút. Hắn ung dung đứng dậy. "Chư vị chờ một chút, lại đối đãi ta đi trước hảo xí." Chương 176, đồng bệnh tương liên. Chương 176, đồng bệnh tương liên. Trước mắt bao người, Âu Dương Kiệt chậm rãi đi ra đại điện, trên mặt hắn vẫn luôn mang theo ý cười, nhìn lên tới như một xuân phong, cho người ta an tâm cảm giác. Nhường một chút, mượn qua đi đến cửa đại điện, một đạo độn quang xẹt qua chân trời, chiếu sáng tất cả phi tiên thánh điện. Đại trưởng lão đội vàng xông ra đại điện, mở miệng hô to: "Đồ chó hoang, hắn muốn chạy, nhanh, bắt hắn lại đi gặp lão tổ chân dung, mời lão tổ định đoạt mọi người đông đảo ngự kiếm mà lên, hướng về phía chân trời đuổi theo." Trước đó cũng không liên quan đến bản thân lợi ích, tất cả mọi người là nhìn náo nhiệt, bây giờ thánh địa bảo khố mất trộm, Âu Dương Kiệt nghi là biệt thủ, tham ô công gia tài sản, cũng không thể nhường hắn chạy. Như thế một đại cái thánh địa, trưởng lão đệ tử chấp sự, tất cả đều tại gào khóc đòi ăn đâu, nói không chính xác bảo khố chưa bao giờ mất trộm, tất cả đều là lão già này tại tự biên tự diễn, muốn cuốn tiền đi đường. Tìm lão tổ, nhất định phải tìm lão tổ chủ trì công đạo. Khắp núi đầy dã, tất cả đều là kêu to thanh âm. Đầy trời đầy đất, khắp nơi đều là siêu tầm kiếm quang tại sáng lên. Cái gì? Thánh chủ biệt thủ, tương lai mấy năm lương tháng giảm phân nửa. Vô liêm sỉ à, bắt hắn lại chạy đi đâu rồi? Mau mau, phong tỏa thành trì, đào sâu ba thước. Điều tra mới đầu còn chỉ là tham dự nhân viên đuổi bắt, rất nhanh thông tin liền tại tất cả thánh địa truyền văng ra, vô số đệ tử gia nhập tìm kiếm đại quân, ngay cả trúc cơ luyện khí thì đụng lên rồi náo nhiệt. Thiên sát à, đây chính là chúng ta lương tháng bối rối trong đám người. Nguyệt Ngọc lâu xách thanh trường kiếm, khắp nơi liếc nhìn. Là cái này phi tiên thánh địa sao? Là cái này đông vực lãnh tụ sao? Sao loạn thành bộ dáng này? Trước có mười mấy chi mạch dục phân liệt thánh địa bị bắt, bây giờ lại có thánh chủ biện thủ, đại trưởng lao dẫn đội bắt tặc, thánh nữ bị cha nam lừa gạt lẩn trốn. Nhường như thế cái đồ chơi lãnh đạo đông vực, đến nay đông vực còn chưa bị trùng châu công phá, nguyên lai toàn bộ là nàng tiên nguyện quốc tại phụ trọng tiến lên. Hỗn loạn một mực kéo dài đến rồi nửa đêm mới dần dần lắng lại, tất cả phi tiên thánh địa, luận cảnh giới tu vi, chỉ có cái đó không rõ sống chết lao tổ có thể lực gáp Âu Dương Kiệt, tất nhiên là không người có thể bắt lấy hắn. Tổ điện từ đường trong, một đám người đông đảo vọt tới thần tượng lao tổ trước đó. Đại trưởng lão Quan Sơn ấn đi tại phía trước nhất, khí thế như rồng. Hắn đại mã kim đao đi vào chân dung trước đó, trên mặt vẻ giận dữ vừa thu lại, hai mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng, đầu gối khẽ cong liền quỳ xuống. "Lao tổ, cầu lao tổ làm chủ a, kia Âu Dương Kiệt hắn không phải người, hắn tham ô thánh địa tài nguyên, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ta ngược lại thật ra hắn tu vi vì sao tăng lên nhanh như vậy, tất cả đều là vì đang hút máu của chúng ta a." Phía sau hắn tu sĩ hơi chút ấp ủ, đồng dạng quỳ xuống, lập tức một mảnh tiếng khóc. Tấm kia lão tổ trên bức họa, mặt mũi hiền lành lão nhân mở ra con ngươi, vẻ mặt chết lặng. "Đập chết chó. 5 ngày một đại xảo, 3 ngày một tiểu náo, nhiều lần đều muốn tới tìm hắn làm chủ. Có biết hay không hắn tuổi thọ không nhiều lắm, có biết hay không bản thể hắn tại cấm địa đau khổ dãy rủa, có biết hay không hắn ở đây cùng trời tranh mệnh a, tiếp tục như vậy nữa, cho dù không bị thiên thu, cũng phải bị bọn này vô liêm sỉ tức chết. Vương đạo Dương đâu? Hắn đi chết ở đâu rồi lão tổ? Ngài quên đi nha, thái thượng trưởng lão dẫn đầu đệ tử tạo phản, bị giam cấm đoán rồi." Vẽ lên lão nhân thở dài một hơi. "Âu Dương Kiệt đâu? Nhường hắn tới gặp ta lão tổ, chạy trốn, hắn chạy án rồi." Trên bức họa lão nhân cắn chặt hàm răng. "Thánh nữ Âu Dương Kiệt đâu? Chán, bị cha nam lửa, không biết chạy chỗ nào trốn đi. Thánh tử Vương Trường Sinh đâu? Cùng thái thượng trưởng lão cùng nhau tạo phản đâu?" Thì tống giam lão tổ chân dung khỏe miệng có hơi co quắp, tất cả từ đường lâm vào quỷ dị yên lặng. "Cút, lăn ra ngoài, bất hiếu tử tôn, tất cả đều cút ra ngoài cho ta." Sau một lúc lâu, một đám người toàn bộ bị đuổi ra đây, mọi người đứng ở từ đường cửa nhìn nhau sững sờ. "Này lao tổ tính tình, sao ngày càng thúi, không thể nói lý. Đều nói người càng lao a càng keo kiệt hơn, bọn hắn ngày hôm nay coi như là cảm nhận được. đại trưởng lão, bây giờ làm sao bây giờ?
Quan Sơn ấn sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng một cái mở miệng nói:
đi Vân đỉnh thiên ngục trong, mời thánh tử rời núi chủ trì đại cục. Một đám trưởng lão chấp sự há to miệng, muốn nói lại thôi.
Thánh tử Vương Trường Sinh chính là Vương Đồ Tiên sư tôn, là kiên định thượng bá thôn phe phái người, cùng thái thượng trưởng lão Vương Đạo Dương đám người cùng quan hệ mật thiết. Đem nó mời xuống núi đến, một khi ngồi vững vàng thánh chủ vị trí, liền mang ý nghĩa thánh địa đều sẽ bước vào một hoàn toàn mới thời đại, đó là thuộc về thượng bá thôn một đám tiên tiêu thời đại. Phù Tang Hoàng ngục trong, lúc này lần nữa nên đón mới khách. Âu Dương Kiệt ôm chăn đông, trên cổ treo lấy một cái khăn mặt, chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Động tác của hắn, thần thái, thậm chí chính là đi đường tư thế, cùng Hoa Lưu Vân cùng Âu Dương Tuyết đến thời điểm sao mà tương tự. Nhân sinh thật ý, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nghe được có người tới gần, ở bị thượng bá thôn thiên kiêu nhóm lần nữa yên tĩnh trở lại. Hoa Lưu Vân nhanh chóng theo hệ thống bảng trên mua sắm một bao tải, lách mình liền đem Châu Liêm chụp vào trong, một cước đem bao tải đá phải rồi lao phòng trong góc. Âu Dương Kiệt lướt qua từng cái lao phòng, đưa đầu nhìn người ở bên trong. Bọn hắn đại đa số cũng nằm ở trên giường, đưa lưng về phía chúng sinh, thấy không rõ lắm khuôn mặt, lao phòng ngăn cách thần thức dò xét, hắn thì không rõ ràng bên trong quan là ai. Theo thứ nhất ở giữa lao phòng đi đến cuối cùng một gian, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, nói một mình mở miệng nói: "Chao ơi, sao trụ đầy rồi hắn còn nhớ nơi này thì nốt 15 người à, tổng cộng 17 gian lao phòng, lúc nào lại vào ở đến rồi hai cái." Nghe được cha mình âm thanh, tối cuối cùng trong lao phòng Âu Dương Tuyết toàn thân run lên, nhắm mắt chớp mắt, cùng muốn không dám phát ra mảy may tiếng động. Trong này tựa hồ là người nữ đệ tử hắn nhìn trước mắt lao phòng, suy tư sau một lúc lâu lui một ô, đi tới Hoa Lưu Vân cửa phòng giáng khẩu. "Nam đệ tử." "Thỏa." Không chút do dự, hắn mở ra cửa nhà lao liền đi vào. "Uy, người trẻ tuổi." Chen một chút trong chăn, Hoa Lưu Vân nét mặt cứng ngắc, yên lặng đem chăn mền đi lên để một ít, phủ lên đầu. Lại là tiếp theo một cái chớp mắt liền bị Âu Dương Kiệt cho tháo ra. "Tiểu tử ngươi có phải hay không thận hư, này phủ Tang Hỏa ngục trong nóng bức vô cùng, còn đóng giày như vậy, chăn mền cũng không sợ nóng chết?" Hai người đối mặt với mặt, Âu Dương Kiệt khẽ to mày. Tốt khuôn mặt quen thuộc, tựa hồ tại chỗ nào gặp qua, nhưng lại không quá nghĩ đến đi lên. "Ngươi là đệ tử của ai, sao bị giam đi bảo?" Hoa Lưu Vân khỏe miệng có hơi co quắp, người tới khuôn mặt giàn mua, mơ hồ lộ ra thánh uy, tại đây phi tiên thánh địa trong chức vị tuyệt đối rất cao, nếu là nói đến chân truyền chắc chắn lộ tẩy, lập tức trong lòng liền có so đo. "Đại ca, ta thì một bình thường nội môn, chỉ vì yêu sai lầm rồi người, bị rác rưởi nữ hãm hại, vừa rồi vào tù nhắc tới cái này." Âu Dương Kiệt lập tức cũng là cảm khái không thôi. "Bản thánh cũng thế, nhận nghiệp nữ hại, đi vào tránh một chút tai nạn, kia rác rưởi nữ làm sao hố ngươi?" "Lão ca, việc này còn phải từ phía dưới thành trì nói lên. Có một ngày ta đi ngang qua Hoa Nguyệt lâu lúc, một cây gậy rất xuống, nện vào rồi đầu của ta. Ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cửa sổ đứng một nữ tử, nàng mặt mày như vẽ." Âu Dương Kiệt nghe này chuyện xưa, nghĩ đến nhà mình con gái, trong lòng dâng lên rồi cảm khái vô hạn. Hoa Lưu Vân càng nói càng là thoải mái, thời gian dần trôi qua lại bung ra âm thanh. "Nàng không chỉ ở trước mặt ta làm bộ yếu đuối, còn biên chuyện xưa cả ta, lại là vài ngày trước, lại có một cái tiểu nữ hài nhi tìm tới, mở miệng liền bảo nàng mẹ." Hoa Lưu Vân nói xong chính mình chuyện xưa, liền lại dò hỏi: "Lão ca, con gái của ngươi làm sao hố ngươi?" Nói đến đây cái, Âu Dương Kiệt vẻ mặt đau khổ. "Việc này còn phải theo ta bị hai cưới bạn già lừa gạt nói lên. Ta vốn là bị cô nương kia lừa tài vật, ai ngờ ta nữ nhi kia, vì bù vào nàng quản lý thiếu hụt, lại kiểm toán báo tổn hại thời điểm, đưa nàng quản lý thiếu hụt toàn bộ ghi tạc rồi trên đầu của ta." Sắt vách lao phòng, Âu Dương Tuyết chẳng biết lúc nào đã bỏ lên, giờ phút này chính túi người đem lỗ thai dán tại trên tường, nghe lén nhìn hai người nói chuyện, sắc mặt đã đen như đáy nổi. Chương 177, không đúng không đúng, ngươi nói không đúng. Chương 177, không đúng không đúng, ngươi nói không đúng. Hoa Lưu Vân mở miệng thời điểm, nàng liền cảm giác âm thanh quen thuộc, chuyện xưa cũng rất quen thuộc, như cùng nàng tự mình trải qua giống nhau. Chẳng qua cô sự này đưa nàng cùng kia cha nam đổi chỗ rồi thân phận. Lại đến Âu Dương Kiệt bố trí thời điểm, nàng càng là hơn hiểu rõ rồi phụ thân tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nguyên lai tại thừa cơ lớp hắn nợ khó đòi. "Tốt, rất tốt ta, hai tôn Bồ Tát đem sai toàn do tại rồi trên người của ta đúng không được?" "Rất tốt." Nghe được lao phòng thứ 16 trong truyền vang ra tiếng đàm luận, một đám thiên kiêu yên lặng út sấp rồi cạnh cửa. "Xong rồi, đi xong rồi." Hai người trò chuyện quá mức đầu nhập, lại quên đi cách đâm, này không ổn thỏa lộ tại sao? Người trong cuộc còn ở nơi này đâu, làm sao lại như thế không biết thu lại. Quả nhiên, chỉ thấy kia thứ 17 ở giữa cửa nhà lao từ từ mở ra, một toàn thân bốc lên hắc khí nữ tử chính sách trường kiếm, hai mắt tinh hồng hướng phía sắt vách đi đến. Lúc này hai người chính nói được khởi kình, hoàn toàn không có chú ý tới một màn như thế. "Lão ca, ngươi có hay không có cảm nhận được sát khí?" "Ta thế nào cảm thấy đột nhiên có chút hai đến sợ đâu ơi, tiểu hữu ngươi nói như vậy, ta thì cảm nhận được." Hai người nghiêng đầu lại, liền thấy kia lao phòng bên cạnh, Âu Dương Tuyết hai mắt đỏ bừng, quỷ hỏa chính bốc lên. Kia bán khí ngẩng đầu ba thước, chực thấu tận trời. Nếu là nàng giờ phút này chết rồi, tất nhiên sẽ hóa thành lệ quỷ, hay là loại đó thế gian hung nhất lệ quỷ. Không khác, kia bán khí thật sự là quá nặng đi, đã ngưng tụ thành thực chất. "Thiền Thủy, Âu Dương Kiệt hai người các ngươi, đi chết đi!" Một đạo ngập trời kiếm khí xé mở cửa nhà lao, phá toái vách núi, cuốn theo đổi nát tất cả chi khí thế, hướng về trong phòng giam hai người trấn áp mà đến. Tại Âu Dương Kiệt còn chưa phản ứng thời khắc, một tay đột nhiên điểm vào sau gót của hắn, hốt hoảng âm thanh tại vang lên bên tai. "Định thân phủ, trấn không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian, tất cả phát sinh như thế đột ngột." "Phốc thử." Trước đó phương kiếm khí còn chưa rơi xuống, Âu Dương Kiệt liền cảm giác được sau lưng đau xót, Dài vài tấc dao găm trong nháy mắt liền đâm xuyên thân thể của hắn, lưỡi dao xé mở ra thịt, mang theo tinh hồng từ bụng nhỏ xuyên qua mà ra. Ầm ầm. Cho đến giờ phút này, kia kiếm quang vừa rồi rơi xuống, mặt đất cuốn lên bụi mù, lao phòng thứ 16 trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ba đạo thân ảnh bay lên trời, khí tức cuồng bạo tại tất cả phù tang hỏa ngục phát tiết mà ra. Trên bầu trời, ba người hiện lên xếp theo hình tam giác kéo ra thân vị, lẫn nhau nhìn nhau. Âu Dương Tuyết hí mắt, nhìn về phía bảy khắp chân trời các loại hạo nhiên chính khí, sắc mặt băng hàn đến cực điểm. Ta nên gọi ngươi Thiện Thủy đâu, hay là Hoa Lưu Vân thượng bá thôn hơn 10 ngày tiêu, vì Hoa Lưu Vân vi tôn, bị Hoa Lưu Vân cùng trạch tri ân, thanh mai tỉnh. Trước đó nàng một mực suy tư này đông ngược đại lục, khi nào ra như thế một yêu nghiệt, chưa đến thánh cảnh lại có thể lực chiến thánh nhân, giờ phút này nhìn thấy Thiện Thủy trốn ở chỗ này, đáp án đã vô cùng sống động. Từ đâu tới Thiện Thủy, chẳng qua là Hoa Lưu Vân ngụy trang mà thôi. Bên kia, Âu Dương Kiệt ôm bụng, đỉnh đầu bị một kiếm, trên eo bị một đao, giờ phút này sắc mặt tràn đầy trắng bệnh. Nghe được Âu Dương Tuyết lời nói, hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía kia đứng thẳng hư không nam tử, vẻ mặt táo bón chi sắc. Ngươi chính là cái đó ác độc nam phối, Hoa Lưu Vân. Ta đi, xin chào sinh âm hiểm, ngươi biết rõ Tuyết Nhi cũng ở nơi đây, cố ý dụ dỗ ta nói nàng nói xấu, dùng cái này mượn cơ hội đem ta trọng thương. Ôi, cậu vận, ta trêu chọc ngươi rồi, ngươi thọt ta thận. Hoa Lưu Vân ánh mắt đảo qua hai người, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Hắn cũng là không có cách nào à, Âu Dương Tuyết cùng Âu Dương Kiệt cũng trốn vào nơi này, bại lộ chỉ là sớm muộn sự tình, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ đứng trước song thánh giáp công. Âu Dương Tuyết ngược lại là có tốt, có thể Âu Dương Kiệt đối với hắn uy hiếp quá lớn, chỉ có thể xuống tay trước rồi. Thật có lỗi, tay trượt nghe được như thế qua loa trả lời, Âu Dương Kiệt răng đều nhanh cắn nát, hôm nay thủ này coi như là càng kết càng lớn hơn rồi, cánh tay hắn có hơi đặt ở bên eo, nắm rồi trôi đao. Bên kia, Âu Dương Tuyết mặt mũi tràn đầy đau khổ, nàng tức giận chất vấn. Hoa Lưu Vân, vì sao, ngươi tại sao muốn gạt ta tình cảm, ta cùng với ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi vì sao muốn như thế đúng ta? Hoa Lưu Vân cười, cười đến rất là lạnh lẽo. Cái gì gọi là lừa nàng tình cảm? Quả thực buồn cười, đây là hắn theo xuất sinh đến nay nghe qua buồn cười nhất chê cười, có 102. Vị nữ sĩ này, ta lại hỏi ngươi, ta cây gậy rất xuống bệ cửa sổ đánh đầu của ngươi, có hay không có xin lỗi ngươi? Có hay không có hiến khúc cho ngươi đền bù? Sau đó, ngươi mỗi ngày hướng ta Hoa Nguyệt lâu chạy, ta có hay không có thu ngươi ra sân khấu chi phí? Có hay không có nói ta yêu thích ngươi, hoặc là đúng ngươi từng dở trò? Âu Dương Tuyết há to miệng, có chút á khẩu không trả lời được, không biết trả lời như thế nào. Khả khả có thể. Có thể cái gì có thể? Nhưng ta thu ngươi tài vật đúng không? Ta hỏi lại ngươi, ta nhưng có chủ động hướng ngươi yêu cầu, nhưng có theo ngươi trong lực cất đoạn. Từ đầu đến cuối, từ đầu tới cuối, ta duy nhất làm sai sự tình chính là cây gậy rất xuống đánh đầu của ngươi. Cây gậy à, Âu Dương tiểu thư, có muốn hay không ta đầu cho ngươi gõ một gậy có được hay không? Hoa Lưu Vân lời nói, đinh hay nhức óc, logic không hề lỗ thủng. Dường như tất cả quả thực không có quan hệ gì với hắn, Âu Dương Tuyết mở miệng suy tư hồi lâu, cuối cùng là nghĩ đến cái lỗ thủng, đội vàng mở miệng muốn lấy lại danh dự. Có thể ngươi gạt ta nói ngươi là một lạc phách hoàng tử, còn có ngươi rõ ràng có một con gái. Hoa Lưu Vân biết miệng. Âu Dương tiểu thư, ngươi không biết Hoa Nguyệt lâu là địa phương nào sao? Phong Nguyệt nơi trốn à, ngươi lại đi hỏi một chút. Ai không có đang bệnh thiết lập nhân vật, ngươi lại còn tưởng thật ta đừng nói là ta rồi, ngay cả tú bà kia tử đều có thể là vong quốc công chúa đâu, cửa cái đó tiểu nhị, đế tộc thần tử, lầu hai hoa khôi, phượng tổ đế nữ, lầu ba vũ cơ, tiên đế gì thế, kính nhờ, mọi người đều biết có chuyện gì vậy, văn cầu ngươi đừng coi là thật có được hay không. Về phần cái đó con gái, ngươi đã biết ta là Hoa Lưu Vân, liền biết ta không có gì con gái, tiểu màn là sư muội ta giờ này khắc này, Âu Dương Tuyết gấp đến độ sắc mặt đỏ lên. Không đúng không đúng. Khắp nơi cũng không thích hợp, nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác không biết nên sao phản bác, trong lúc nhất thời sốt ruột được đỉnh đầu khói bay, thất khiếu khí đầy. Một bên Âu Dương Kiệt khỏe miệng co giật, hắn nữ nhi này à, coi như là triệt để bị vòng vào đi, nếu là lại mặc cho hai người đối lập xuống dưới, chỉ sợ nàng đại não cũng nhanh quá tải, cho làm chết cơ. Hắn lúc này nâng lên đại đao, nhắm thẳng vào Hoa Lưu Vân ấn đường. Tuyết Nhi, chớ có cùng hắn rong dài, trực tiếp động thủ không cho hai người lại tiếp tục bức ép cơ hội. Âu Dương Kiệt hướng phía Hoa Lưu Vân một đao bổ tới, đao quang trong nháy mắt liền xé rách hư không. Phủ tang hỏa ngục trong vô số dung nham bị đao mang quấy, sát phạt chi khí tuôn ra. Hoa Lưu Vân nghiêng người né qua đao khí, trong tay một thanh trường kiếm bắn ra, hắn đã sớm để phòng Âu Dương Kiệt độc thủ. Nhân tính chính là như vậy, giảng đạo lý giảng không lối thời, liền sẽ thẹn quá hóa giận, muốn dùng man lực giải quyết vấn đề, có thể không may, đối phương gặp phải một đồng dạng sẽ dùng man lực người. Hắn há mồm nổ, hỏa ngục trong cuồng phong chợt hiện, những kia bị đao khí quấy lên đá vụn dung nham bị thổi hơn lửa ngục cửa vào, bị nhanh chóng áp xúc thành từng mặt lưu động xích hồng vết đá, triệt để che đậy hỏa ngục bên ngoài xuyên qua một sợi bạch quang. Âu Dương Kiệt hơi híp mắt lại, nơi này tiếng động tất nhiên sẽ kinh động bên ngoài, Hoa Lưu Vân đây là đang phủ kín bọn hắn trợ rút. Hết lần này tới lần khác lúc này, Âu Dương Tuyết còn đang ở phả ra khói xanh. "Ôi, Tuyết Nhi, khát xoắn suýt lửa gạt không có lửa ngươi rồi, ra tay chương 178, ngươi được ngươi trên chương 178, ngươi được ngươi trên đối mặt Âu Dương Kiệt cha con." Hoa Lưu Vân hoàn toàn không giả, hai người cộng lại góp không ra một hoàn chỉnh đầu óc, sợ bọn họ làm gì. Hắn thật sự lo lắng chính là nơi này tiếng động dẫn tới Phi Tiên Thánh Địa cái khác trợ rút, đến lúc đó cho dù hắn pháp lực vô biên, cũng phải bị hao tổn chết ở chỗ này. Tránh đi Âu Dương Kiệt sát chiêu về sau, Hoa Lưu Vân bay tới hỏa ngục chật hẹp cửa vào, đưa tay theo ở trên mặt đất. Phong Thiên chợt kết, thu tỏa trì đường theo chiêu này dùng ra, tất cả hỏa ngục chấn động kịch liệt, từ mặt vách đá đột ngột từ mặt đất mọc lên.
Hỏa ngục bên ngoài, cao vút trong mây phủ tang thần thụ có hơi lay động, trấn thủ nơi đây mười mấy tên tu sĩ bị cuồng bạo thánh uy tung bay. Cầm đầu tu sĩ khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt đại biến. "Mau mau, báo tin đại trưởng lão, các phong chi chủ, phủ tang hỏa ngục trong có thánh chiến bộc phát thánh nhân giao chiến, tiếng động sao mà chi đại, tại ba người vừa mới lúc động thủ, tất cả thánh địa vô số tu sĩ liền có cảm ứng. Không cần hỏa ngục trấn thủ báo tin, lúc này đã có vô số kiếm quang lao thẳng tới hỏa ngục cửa vào mà đến. Chẳng qua là khi bọn hắn chạy tới nơi này, muốn xông vào trong ngục thời điểm, kia vô số dung nham đã ngưng kết thành rồi dày đặc vết đá, đem toàn bộ cửa vào chặn được cực kỳ chặt chẽ. Một ít tốc độ tương đối nhanh tu sĩ vọt vào trong nham tương, bị tất cả đông kết, hóa thành trên đó từng cái rất sống động phù điêu, khuôn mặt mang theo cực độ hoảng sợ. "Để ta tới." Đại trưởng lão Quan Sơn ấn trong đám người đi ra, tay áo cổ động, đưa tay hướng về kia dung nham ngưng tụ vách đá đánh tới. Trên thạch bích từng đầu cái khe to lớn oanh tạc, liền tại mọi người mừng rỡ thời điểm, chỉ thấy kia vỡ ra trong khe đá có đỏ tươi dòng nham thạch ra, sau đó lần nữa làm lạnh, cấp tốc hoàn thành tu bổ. Hắn sắc mặt âm trầm, thấp giọng mở miệng nói: "Có người dẫn động phù tang thần một lực lượng, muốn phá bỡ, khó khăn, phải đợi tường kép bên trong dung nham triệt để làm lạnh." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất cả phi tiên thánh địa đã biết thánh nhân phần lớn đều ở nơi này, hoặc là nhốt ở Vân Đỉnh Thiên Ngục. Tại đây phủ tang hỏa ngục trong giao thủ người đã vô cùng sống động. Đơn giản chính là cha Nam Ca cùng Âu Dương cha con, đều không phải là cái gì người tốt. Chẳng thể trách đầy thánh địa cũng lật ra mấy lần, vẫn như cũ khó mà tìm thấy, lại không nghĩ ba tên này đúng là trốn vào trong lao, còn chạm thẳng vào nhau. Nên nói là đáng đời đâu, hay là không may đâu. "Cái kia, đại trưởng lão, hiện tại nên làm thế nào cho phải?" Quan Sơn ấn hướng phía mấy tên độ kiếp hạ lệnh. "Không cần lo lắng, Âu Dương Thánh chủ thần công vô địch, đây là đóng cửa đánh chó mà thôi, mấy người các ngươi thủ tại chỗ này, một khi phong ấn mở ra, vào tù bắt người." Mấy người gật đầu xác nhận. Âu Dương Kiệt mặc dù nhân phẩm không được, nhưng thực lực lại là cực mạnh, tất cả phi tiên thánh địa trừ ra lão tổ, hắn có thể nói là chiến lược thứ nhất. Lúc này phù tang hỏa ngục trong, Âu Dương Kiệt hóa thành một đạo sáng chói bạch quang, mặt đất thiên khung nhấc lên cuồng phong hỏa vũ. Đao của hắn rất nhanh, một hơi trong lúc đó liền có thể chém ra mấy vạn đao ảnh, đao của hắn thì rất nặng, mỗi một đạo đao ảnh cũng lực đóng ngàn cân. "A giết giết giết." Đao chỗ qua, khắp nơi đều là tàn ảnh, cực kỳ dọa người. "Tiểu Tuyết, ngươi tránh ra chút ít, một lúc vi phụ bổ trên người ngươi vì quá nhanh, hắn hoàn toàn không cách nào tình chuẩn điều khiển đao khí, cũng vô pháp nhắm chuẩn Hoa Lưu Vân tiến hành đối chiến." Nhưng mà như thế dạy đặc đao quang phía dưới, Hoa Lưu Vân muốn đột phá hắn thân thể mười trượng, cũng là tuyệt không có khả năng, thậm chí áp sát quá gần cũng sẽ bị đao khí phá bên trong, cùng muốn không có tránh né không gian, hắn chỉ có thể không ngừng đi khắp, nhanh chóng xuyên thẳng qua đang san sát sơn loan đen kịt trong lúc đó. Phía sau hai người, Âu Dương Tuyết sách trường kiếm theo đuổi không bỏ, nàng thỉnh thoảng hướng về Hoa Lưu Vân chém ra kiếm khí, chủ đánh năng lực mò được một kiếm là một kiếm. "Cha Nam, chạy đâu?" Ba đạo kiếm quang tại thiên khung không dừng lại xuyên qua, dưới chiến trường vương, từng cái thượng bá thôn thiên kiêu xông ra lao phòng, ngẩng đầu nhìn trời. "Nguy rồi, Nưu Nhi ca một người không phải đối thủ của bọn họ." Tần Tiểu U đưa tay bắt lấy lao phòng cửa lớn, đột nhiên theo trên đó kéo xuống rồi một viên miếng sắt, trước đó mọi người vũ khí đều bị tịch thu, này sắt vụn phiến mặc dù dùng đến không nhiều tiện tay, nhưng dù sao cũng so nắm đấm mạnh đến mức quá nhiều. "Tiểu Thố Nhi, Tôn Thường Sơn, Đào Tử, theo ta ngăn lại thánh nữ." Mấy người ngự không mà lên, hướng về kia ba đạo ánh sáng màu đỏ đuổi theo, hỗn loạn kiếm khi đang khắp nơi lấp lóe, đại đạo chi lực chôn vùi rồi ven đường tất cả, mặt đất phía trên bị thổi lên vài trăm mét dài to lớn khe rãnh. Một chỗ nơi chúng núi đen thẳm, Âu Dương Kiệt dừng thân hình, chọc trường đao thở hổn hển. "Ôi, mẹ nó, mệnh chết ta!" Đao của hắn múa đến quá nhanh, thể lực tiêu hao cũng là to lớn, chẳng hơn nửa ngày công phu, tất cả hỏa ngục mặt đất đều bị thổi lên một tầng, hết lần này đến lần khác không có một đao chém tới đối thủ, tất cả đều làm tại rồi trên bản đồ. Phía sau hắn, Âu Dương Tuyết ngự kiếm ngừng rơi, không ngừng đối với hắn tiến hành thúc dụng. "Phụ thân, nhanh lên à, nhanh, chém chết cái này chết cha Nam!" Sau khi thấy được phương đao quang dừng lại, Hoa Lưu Vân trốn ở dưới một tảng đá lớn, yên lặng duỗi ra cái đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua. Chưa từng động thủ trước đó, hắn là thật không nghĩ tới Âu Dương Kiệt lại như thế lao đương lích tráng, bị hắn thọc một kiếm, lại vẫn sinh mánh như vậy. Hắn sát mặt âm tình bất định, lại tại lúc này, Vương Đổ Tiên phi thân mà đến, ngừng rơi vào rồi Hoa Lưu Vân bên cạnh. "Ngưu Nhi ca, ngươi không có bị thương chứ?" Nàng kéo Hoa Lưu Vân ống tay áo, mặt mũi tràn đầy lo lắng kiểm tra trên người hắn, nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại sau mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, con ngươi nhìn chòng chọc vào đối diện hai tôn thánh nhân. Chính chọc trường đao nghỉ ngơi, Âu Dương Kiệt nghe được nhà mình con gái thúc giục, cắn răng kéo lên trường đao, liền muốn sẽ cùng Hoa Lưu Vân tranh tài cái 300 hiệp. Hoa Lưu Vân đẩy ra Vương Đồ Tiên, xét kiếm liền nên đón tiếp lấy, sau đó liền lại là một phen kịch liệt chém giết. Hai người giao chiến tiếng động qua đại, cho dù là cùng là thánh nhân Âu Dương Tuyết cũng vô pháp chen chân, chỉ có thể không ngừng ở ngoại vi sốt ruột hô to. "Phụ thân, đưa hắn linh kiếm chặt đứt, đánh hạ ba đường, ra diệt dục đao ơi, ngươi dùng sức à, quan khoái có làm được cái gì?" Nhìn thấy đối phương quân sư đang không ngừng chỉ điểm, Vương Đồ Tiên cũng không cam chịu yếu thế. "Ngưu Nhi ca, đâm hắn cổ họng, nhắm chuẩn một chút, ngươi thoạt đi nơi nào đúng, phá hắn đao mang, dùng xảo kình, không muốn cùng hắn ngạnh bính này lao đang tiêu hao qua đại. Hắn tất nhiên không có ngươi chịu mài mòn bền bỉ trong chiến trường đao quang kiếm minh giao thoa, đánh cho khó hòa giải, dường như lâm vào giằng co. Chiến trường bên ngoài, Âu Dương Tuyết cùng Vương Đồ Tiên không dừng lại chỉ huy, càng xem càng khí. Rõ ràng cũng dạy bọn họ đánh như thế nào rồi, thế nào còn càng đánh càng vô dụng, sơ sơ còn có thể liều chút ít chiêu thức, bây giờ đúng là lung tung chém bảo. "Ôi, phụ thân, dùng cuồng phong đao à, ngươi này lâm chàng biến chiêu sao chậm lụt như thế, ngay cả cái chết cha Nam cũng bắt không được, ngươi sao làm mà Ngưu Nhi ca, lại nhanh chút đi ta, một mấy ngàn tuổi lão đầu cũng đây ngươi lưu loát,
tốc độ lại nhanh chút ít à, cùng hắn so đấu thể lực rất rưỡi, tất cả đều là rất rưỡi. Hai cái quân sư mắng lấy, liền thấy phía dưới chính ra sức chém giết hai người đột nhiên dừng tay. Hoa Lưu Vân cắn răng, quay đầu hướng Vương Đồ Tiên nhìn tới, hắn toàn thân dùng mình một cái, đang muốn bay người chạy trốn lại là trễ. Nàng gãy cổ áo đột nhiên bị Hoa Lưu Vân một phát bắt được, đưa tay liền đem nàng ném vào trung tâm chiến trường. Tới, tiểu thố nhi, ngươi như vậy ngồi, ngươi đến đánh bên kia. Âu Dương Kiệt cũng là sắc mặt khó coi, quay người đem Âu Dương Tuyết đuổi vào trung tâm chiến trường. Ngươi trên chê ta chỉ đột, chính ngươi đến. Thử, ta đây là sinh cái quái gì hẻm núi trong chiến trường. Vương Đồ Tiên sắc mặt có chút lúng túng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đồng dạng bị ném xuống rồi Âu Dương Tuyết, trong mắt tràn đầy khó mà che giấu chuẩn dạng. Sư thúc,